Chương 149, Chiến Hoàng. Tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên nguyên bản yên tĩnh diệt thế thương đột nhiên trở nên sao động lên, màu trắng bạc thân thương bắt đầu rồi bất quy tắc rung động. Xì 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 trong không khí vang lên từng trận tiêu khẽ, Lâm Tiêu bóng người trong phút chốc biến mất ở tại chỗ, thay vào đó chính là đầy trời bóng thương. Vành, vành ảnh. Bóng thương đánh vào vòng xoáy vang lên từng trận nổ vang, nguyên bản thuần đen vòng xoáy dần dần bị tử khí thẩm thấu. Tào Vô Nghĩa sắc mặt trở nên hơi trắng xám, vòng xoáy màu đen bắt đầu không ngừng vặn mèo, mỗi vặn mèo một phần Tào Vô Nghĩa trạng thái liền suy yếu một phần. Hai cỗ năng lượng ở trong hư không không ngừng mà đan dệt, đầy trời bụi mù quần quần mà lên, toàn bộ vách núi một bên năng lượng bắt đầu trở nên bạo ngược lên. Này cái gì chiến kỹ? Hứa Đấu Nam không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, bằng hắn kiến thức đương nhiên có thể nhìn ra Lâm Tiêu này một chiêu đồng dạng là uy lực kinh người. Bên sân mấy cái chiến hoàng cường giả nhìn không ngừng va chạm hai cỗ năng lượng, trên mặt vẻ khiếp sợ càng ngày càng đậm. Thân pháp quái dị, thần bí bối cảnh, biến thái thiên phú, đáng sợ trí tuệ. Bây giờ lại đột nhiên sử dụng như vậy biến thái chiến kỹ. Nghĩ đến Lâm Tiêu trước các loại biểu hiện, mấy thế lực lớn từ thời khắc này bắt đầu một lần nữa suy nghĩ lên sau đó đối xử thiếu niên thái độ đến. Lùi. Đại gia nhanh lùi về sau. Tụ tập cùng một chỗ võ giả nhìn trong hư không năng lượng tranh đấu đều là há to mồm lăng ở đường trường, người dẫn đầu một tiếng giống to để bọn họ phục hồi tinh thần lại. Mau lui lại sau. Không chỉ là tụ tập cùng một chỗ tán tu, liền ngay cả vẫn đứng ở một bên quan sát mấy thế lực lớn người cũng bắt đầu chợt lui. Hai cỗ năng lượng đan dệt đã đến một điểm giới hạn, Lâm Tiêu tử khí rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Vô Nghĩa, không được. Nhìn trong hư không Tào Vô Nghĩa liên tục biến ra thay thế, Tào Long không nhịn được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Vành. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, nguyên bản sao động bất an năng lượng triệt để bộc phát ra. A a cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên, nổ tung dư âm để không kịp lùi về sau một số võ giả nhất thời dập tắt ở trong đó. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca. Nhị đệ. Tiểu thiếu gia. Quần quần bụi mù che chắn tầm mắt của mọi người, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng tan nát cõi lòng gầm rú từ phương hướng khác nhau lần lượt truyền ra. Vừa nổ tung quá mức đột nhiên đến Diệp Vô Thương mấy người muốn tiến lên đem Lâm Tiêu từ nổ tung trung tâm mang ra đến cũng không được. Cảm giác được chu vi năng lượng bận sóng, hồi tưởng lại trước uy lực nổ tung, Diệp Vô Thương hai mắt trở nên hoàn toàn đỏ ngầu, Lao Ngũ cùng Lao Lục đồng dạng sững sờ ở đường trường. Bụi mù chậm rãi tàn đi, xuất hiện ở trước mắt mọi người chính là một thâm không gặp to lớn hố sâu khu vực biên giới che kín không kịp đảo tẩu người lưu lại chân tay cụt. May mắn đang nổ bên trong tiếp tục sống sót võ giả nhìn trước mắt thảm trạng đều là không nhịn được lòng vẫn còn sợ hãi. Tỉ mỉ người càng là phát hiện cái này mặt đất đều so với trước muốn hải một tầng. Không thể. Sẽ không. Lê Hinh Nhi tuyệt khuôn mặt đẹp không có một chút hồng hào, ngơ ngác ngồi dưới đất, khỏe mắt vài giọt bóng ánh chậm rãi theo gió mà rơi. Trương Tử Khiên nhìn trước người hố lớn hai mắt không có một tia thần thái. Lâm Tiêu ca ca. Ngươi đừng dọa ta. Ngươi ở chỗ nào? Ngươi mau ra đây a. Ô ô ô. Đặt mông ngồi dưới đất, Vân Quynh Trung Quy vẫn là không nhịn được gào khóc lên. Huynh đệ. Mau ra đây đi. Đừng đua. Quay đầu chung quanh, Lý Phong trên mặt từ lâu là lệ rơi đầy mặt. Máu tươi từ khỏe miệng chậm rãi chảy ra, mạnh vô song chúng quy đem môi mình tan phá, hai hàng thanh lệ không hề có một tiếng động chảy xuống, trong gió rét thiếu nữ thiếu một phân lãnh diễm, có thêm một tia nhu nhược. Giang Như Mị có chút tiếc hận lắc lắc đầu, nghiêng toa toa trên mặt đồng dạng là lộ ra một tia thương cảm. Không tiếp. Gầm lên giận dữ, lão Lục thân hình hướng về cách đó không xa đồng dạng rơi vào dại ra Tào Long chạy đi. Người đưa ta ra tiểu thiếu gia mệnh đến. Vành. Tào Long còn đến không kịp làm ra phản ứng liền bị lão Lục một trường đánh bay ra ngoài. Có cấp cao chiến vương thực lực, lão Lục nếu muốn giết Tào Long chỉ là ở sớm tối trong lúc đó. Lão Lục, đừng kích động. Tào Long cương mới vừa đứng dậy, lão Lục một trưởng lần thứ hai đánh về phía hắn ngực, đang muốn làm ra phản kháng thời điểm lão Lục công kích lại bị lão Ngũ cho ngăn lại. Ngũ ca, ta muốn giết hắn cho tiểu thiếu gia báo thù. Ở khiến ra bản thân công kích mạnh nhất sau vẫn không có thể đánh bại Lâm Tiêu, Tào Vô Nghĩa trong xương không cách nào khoan dung chính mình ở một cái đã từng không lọt nổi mắt xanh đối thủ trước mặt thất bại thảm hại. Rơi vào điên cuồng Tào Vô Nghĩa cuối cùng lựa chọn ở Du Long tinh hồn sản sinh vòng xoáy năng lượng bên trong tự bạo. Chính là bởi vì hai người chống chất, trước nổ tung mới sẽ có uy thế như vậy. Tào Vô Nghĩa chết rồi thế nhưng Tào Long còn ở. Lão Lục hiện tại chỉ muốn đem hết thể tính Tào người giết đến sạch sành sanh. Tiểu tử kia chết rồi lẽ nào Vô Nghĩa là tốt rồi hả? Vô Nghĩa đồng dạng là chết rồi. Ngươi muốn giết ta, đến a. Thực lực tuy rằng không bằng Lão Lục, thế nhưng Tào Vô Nghĩa chết lại làm cho Tào Long trở nên điên cuồng lên. Tào Vô Nghĩa, vậy cũng là Tào gia đời này nhân vật thiên tài, 20 tuổi không tới tuổi liền tu luyện tới chiến vương, nói hắn là Tào gia tương lai hy vọng cũng không quá đáng. Thiên tài như thế nhân vật lại bị Lâm Tiêu chiếm được bạo. Tào Long trong lòng lửa giận so với Lão Lục đến không kém chút nào. Không tiếp còn dám cùng ra ra người ta tranh luận. Lão Lục nổi khủng xu thế càng ngày càng rõ ràng. Đại gia dĩ hỏa vi quý. Dĩ hỏa vi quý mà. Hải Tôn Tiên Tâm bên trong hồi hộp, trên mặt nhưng là cùng Hứa Đấu Nam như thế chất đầy đủ cười. Chó má cái dĩ hỏa vi quý. Tính Tào ta cho ngươi biết, chúng ta tiểu thiếu gia chết rồi, ta liền các ngươi phải Tào ra tất cả mọi người chôn cùng. Lần này nói chuyện không phải Lão Lục, trái lại là vẫn lôi kéo hắn Lão Ngũ. Không chỉ là người chung quanh một trận biến sắc, liền ngay cả Lão Lục cũng là có chút bất ngờ nhìn một chút Lão Ngũ. Ừ. Tiểu thiếu gia chết rồi, ngươi cảm thấy phu nhân sẽ bỏ qua cho bọn họ Tào gia sao? Vì lẽ đó, hiện tại không đội độc thủ. Các ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Tào liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem. Lão Ngũ để Tào Long từ điên cuồng bên trong phục hồi tinh thần lại. Lâm Tiêu sau lưng nhưng là đứng một lãnh đời gia tộc. Tuy rằng không biết hai người này trong miệng hô diên ra mạnh mẽ đến mức nào, nhưng là tùy tùy tiện tiện chính là hai cái chiến hoàng, hơn nữa là một cấp cao chiến hoàng cùng một chiến hoàng đỉnh cao cường giả tới làm bảo tiêu, từ một điểm này liền có thể nhìn ra tiểu tử kia phía sau thực lực tuyệt đối không tầm thường. Các ngươi dám phá hoại quy củ không được. Tào Long thật sự có chút sợ. Quy củ? Chó má cái quy. Ha ha ha. Lão Lục nói tới bình thường nhưng là bị một trận chư cuồng, Liều Lĩnh, tiếng cười cắt đứt. Tiểu Diệp tử, ngươi cười cái gì? Lão Ngũ có chút kỳ quái nhìn Diệp Vô Thương, người chung quanh cũng là một trận không hiểu ra sao. Chẳng lẽ tiểu tử này được đả kích quá đầu to gặp sự cố? Ngũ thúc, ngươi e sợ không có cơ hội ra tay lạc. Diệp Vô Thương sắc mặt trở nên ung dung lên. Có ý gì? Theo bản năng mở miệng, lão Ngũ trong lòng đột nhiên có thêm vẻ mong đợi. http://vdotvdotvdotgocansucon, nào, ngươi xem. Theo Diệp Vô Thương ngón tay nhìn lại, trên hư không một chấn động màu tím hai cánh áo bào đen thiếu niên rơi vào rồi tầm mắt của mọi người. Lâm Tiêu, Chiến Hoàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150, thái độ chuyển biến tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên nhìn trong hư không bóng người, mọi người chỉ cảm thấy một trận miệng khô lưỡi khô. Chiến khí hóa dược. Chiến Hoàng cường giả mới có thể làm đến thần thông. Lẽ nào thiếu niên này đã là Chiến Hoàng tu vi? Hắn mới bao lớn a? Kích động tử long dược chậm rãi rơi xuống đất, Lâm Tiêu hướng về đầy mặt ngạc nhiên Trương Tử Khiên chờ người đi đến. Lâm Tiêu, ngươi. Trương Tử Khiên âm thanh không ngừng run rẩy, hết thảy trước mắt để đầu của hắn xuất hiện một sát na trong không. Không chỉ là Trương Tử Khiên, liền ngay cả bên cạnh Hứa Đấu Nam cùng Trương Thần Giật chờ Chiến Hoàng cường giả cũng đều là trừng lớn hai mắt. Thiếu niên này rõ ràng chỉ có cấp thấp chiến vương tu vi, làm sao có khả năng ở sau lưng ngưng tụ ra chiến dược? Ha ha ha, ta làm sao đem này cha quên đi? Cùng người khác không giống, lão Ngũ ngắn ngủi thất thần sau liền ngửa đầu cười to lên. Lâm Tiêu không có chuyện gì, điều này làm cho lão Ngũ tâm tình từ thung lũng lại một lần lên tới đám mây. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tuy rằng trong lòng đồng dạng cực kỳ chấn động, thế nhưng Diệp Vô Thương nhưng chỉ nói đơn giản bốn chữ. Lê Hinh Nhi mấy nữ nước mắt trên mặt bất còn, chỉ là thời khắc này trên mặt bi thống đã biến thành ngây ngốc đủ cười. Tiểu huynh đệ thủ đoạn cao cường, Hứa Mô khâm phục. Quay về Lâm Tiêu hơi chắc tay, Hứa Đấu Nam từ giờ khắc này cũng không dám nữa xem thường trước mắt còn có chút non nớt thiếu niên. Ha ha ha. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, có điều ta hại người nào đó đối với tiểu huynh đệ nhưng có vừa gặp mà đã như quen cảm giác. Sau đó có thời gian tiểu huynh đệ không ngại đi ta hại ra ngồi một chút. Hải Tôn Tiên đồng dạng là mở miệng lấy lòng. Ha ha ha. Lâm huynh đệ bản lĩnh ta ngày hôm nay có thể coi là mở mang tầm mắt. Sau đó có cơ hội nhất định phải cùng huynh đệ ra sức uống mấy chén mới lạ. Chu Nhạc trên mặt mang theo nhiệt tình nụ cười, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt cũng tràn đầy tán thưởng. Không chỉ có dài đến anh tuấn, thủ đoạn cũng là lợi hại như vậy. Tiểu đệ đệ sau đó có thời gian không ngại đi ta Bách Hoa môn đi dạo. Chúng ta trong môn phái nhưng là sừng tên mỹ nữ như mây nhà. Lưu Kiều Kiều nói xong còn không quên bay về Lâm Tiêu nháy mắt mấy cái. Nghiêm Toa Toa nhìn giữa trường áo bào đen thiếu niên, há miệng nhưng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Lúc trước còn ở quan sát mấy thế lực lớn bây giờ đều lần lượt hướng về Lâm Tiêu lấy lòng, trái lại vẫn đứng ở Lâm Tiêu bên này Trương Thần Giật cùng Yến Tiếu Đường trái lại là mỉm cười. Hành động vĩnh viễn so với ngôn từ đều hữu hiệu hơn nhiều lắm. Lúc trước làm đã cho thấy thái độ của bọn họ, giờ khác này nhiều lời chỉ có thể có vẻ dối trá. Trương Thần Giật rất vui mừng chính mình nghe xong lời của con, từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực địa đang bảo vệ Lý Phong mấy người. Cảm tạ các vị tiền bối ưu ái, có cơ hội Lâm Tiêu nhất định sẽ đến nhà bái phòng. Lâm Tiêu trong xương đồng dạng là cái người kiêu ngạo, thế nhưng kiêu ngạo nhưng cũng không có nghĩa là không coi ai ra gì. Lão Ngũ lông mày hơi nhíu, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Người trẻ tuổi tối ghi nhớ kỹ chính là có chút thực lực sau khi liền ngông cuồng tự đại, Lâm Tiêu biểu hiện để lão Ngũ trong lòng tán thưởng càng đồng. Nhìn thiếu niên thành thạo điêu luyện cùng các thế lực lớn lôi kéo quan hệ, Tào Long đầy mặt âm trầm hướng lùi về sau đi. Tuy rằng căm hận thiếu niên giết Tào gia đương đại kiệt xuất nhất thiên tài, thế nhưng Tào Long trong lòng rõ ràng giờ khắc này muốn tìm thiếu niên trả thù sẽ chỉ là tự rước lấy đủ. Ha ha, Tào tiên sinh có phải là quên chuyện gì? Lùi về sau thân hình đột nhiên hơi ngưng lại, ngẩng đầu lên nhìn nói chuyện thiếu niên, Tào Long nỗ lực áp chế trong lòng sự phẫn nộ. Ngươi cùng Vô Nghĩa trong lúc đó chiến đấu đã kết thúc, Vô Nghĩa cũng đã bị ngươi chém giết, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cái gì gọi là bị chúng ta tiểu thiếu gia chém giết? Cuộc chiến đấu này nhiều như vậy người đồng thời chứng kiến, ngươi lại nói Tào Vô Nghĩa là bị chúng ta tiểu thiếu gia giết thử xem. Nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, lão Ngũ trong lòng tuy rằng hồi hộp nhưng không có đắc ý bên báo, Tào Long lời mới vừa nói xong hắn liền nghe ra trong đó không đúng. Tào Vô Nghĩa rõ ràng là ở cùng Lâm Tiêu chiến đấu bên trong bị bất đắc dĩ mới lựa chọn tự bạo, nay cùng bị Lâm Tiêu chém giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tuy rằng Hồ Diên gia cũng không kiêng kỵ Tào gia trả thù, thế nhưng ở Lâm Tiêu phía trước bảy chính là một cái báo thù con đường, ở báo xong gia tộc bị diệt nợ máu trước, có thể không ngày càng rắc rối liền tận lực không muốn đi nhiều gây phiền toái. Hành, nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này từng bức hận, Vô Nghĩa như thế nào sẽ chọn tự bạo? Tào Long vẫn cứ ở cái chạy cái cối. Ta không muốn tiếp tục cùng ngươi phí lời, ngươi trở lại cho các ngươi chủ nhà họ Tào mang câu nói. Phất phất tay, lão Ngũ nhìn Tào Long vẻ mặt trở nên chăm chú lên. Nói cho các ngươi gia chủ, nếu là cùng thế hệ bên trong ai muốn tìm tiểu thiếu gia phiền phức cũng chỉ còn đến. Nhưng nếu như một ít thế hệ trước dám không biết xấu hổ đối với tiểu thiếu gia ra tay, vậy cũng chớ trách ta Hô Diên gia không tuân quy củ. Lão Ngũ trong khi nói chuyện chiến hoàng đỉnh cao khí thế hướng về Tào Long điên cuồng tuôn tới. Cắn răng, Tào Long lui về phía sau mấy chục bộ mới miễn cưỡng hóa giải lão Ngũ áp bức. Rõ ràng cảm giác được cùng lão Ngũ trong lúc đó thực lực chênh lệch, Tào Long chừng Lâm Tiêu một chút xoay người muốn chạy. Tào tiên sinh, ta nói rồi, ngươi có phải là đã quên chuyện gì? Lâm Tiêu lại một lần mở miệng gọi lại Tào Long. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Tào Long âm thanh thoáng cao lên. A, ngươi đã quên trước ước định sao? Nếu Tào Vô Nghĩa thua, như vậy xin mời ngươi Tào gia cho nơi này tán tu mỗi người 10 viên cấp 5 đan dược. Đoàn người trong nháy mắt trở nên rối loạn lên. Tào Vô Nghĩa bị giết đối với Tào gia tới nói không thể nghi ngờ là cái đả kích nặng nề. Tào Long như thế nào đi nữa nói cũng là một chiến hoàng cường giả. Bên cạnh vách núi võ giả vẫn không có dũng khí ở Tào Long ở vào nổi cùng biên giới thời điểm đi mở khẩu yêu cầu Tào Vô Nghĩa trước chỗ hứa hẹn đan dược. Lâm Tiêu để bọn họ nhìn thấy hy vọng. A, Vô Nghĩa chết trận, ngươi còn muốn để ta lấy ra đan dược cho những này người không liên quan, lại còn coi ta Tào gia dễ bắt nạt sao? Tào Vô Nghĩa cũng không còn cách nào áp chế đáy lòng sự phẫn nộ. Hai chuyện khác nhau đừng lôi kéo cùng nhau. Hứa hẹn sự tình không thể làm đến, ngươi Tào gia lại có gì bộ mặt đứng ở Phong Lôi Đế quốc? Đại ca, ngày hôm nay hắn nếu như không cho, vậy thì phiền phức ngươi giữ hắn lại. Lâm Tiêu sắc mặt đồng dạng là lạnh xuống. Nói thật hay, dựa vào cái gì không cho? Chính là, này vốn là chúng ta nên được. Tào Long trên mặt sự phẫn nộ càng ngày càng đậm, đồng thời đáy lòng cũng bắt đầu suy nghĩ thức dậy thất đến. Bên cạnh vách núi tụ tập võ giả ít nói cũng có gần nghìn người, mỗi người 10 viên cấp 5 đan dược, đôi này, chuyện này đối với Tào gia tới nói không thể nghi ngờ sẽ là một đả kích nặng nề. Nhưng nhìn thế cuộc trước mắt, không cho thật có thể được không? Nhìn chằm chằm trước người áo bào đen thiếu niên, Tào Long hận không thể xé cốt, phệ thịt. Cùng Yến Tiếu Đường liếc mắt nhìn nhau, Trương Thần giật hiểu ý nở nụ cười. Có thể đem Tào Long ép tới mức độ này, thiếu niên thủ đoạn coi là thật sắc bén. Được, đan dược ta Tào Long cho. Vừa mới dứt lời Tào Long liền cảm giác được cả người thoát lực. http://vđvđvđ.cạn.com, chính mình chưa từng bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu khiến cho như vậy sức đầu mẹ chẳng quá. Cắn răng từ trong nhận lấy ra to to nhỏ nhỏ gần trăm cái bình ngọc, Tào Long biết tiếp tục kiếm cớ sẽ chỉ làm Tào gia bộ mặt ném được hoàn toàn hơn. Chuyện ngày hôm nay, ta Tào gia ghi nhớ trong lòng. Biết mình tiếp tục ở lại chỗ này sẽ chỉ là một chuyện cười, Tào Long đầy mặt âm trầm xoay người rời đi. Ha ha ha. Chư vị, những đan dược này chính các ngươi phân đi. Quay về tụ tập cùng nhau võ giả hơi chắc tay, Lâm Tiêu trên mặt treo đầy nhiệt tình nụ cười. Đa tạ thiếu hiệp, sau đó nếu như dùng đến chúng ta, thiếu niên chỉ để ý mở miệng. Đúng, chúng ta tuy rằng tu vi thấp, lúc đó giúp thiếu hiệp chân chạy vẫn là có thể. Lại là rối loạn tương mừng, Lâm Tiêu dùng hành động của chính mình thắng được lòng người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151, hẹn ước đế đô tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên tào long rời đi cũng tiêu chí lần này di tích phong ba bụi bặm lắng xuống. Nguyên bản náo nhiệt bên cạnh vách núi trong nháy mắt đã chỉ còn dư lại mấy thế lực lớn người còn lưu lại ở đây. Tiểu huynh đệ có cơ hội không ngại đi ta Hứa ra ngồi một chút. Hứa Đấu Nam không chút nào để Lâm Tiêu cùng Hứa Chiến Hồn huynh đệ trong lúc đó ân oán, thiếu niên ngày hôm nay một loạt cử động để Hứa Đấu Nam ở sâu trong nội tâm không muốn cùng thiếu niên, hoặc là nói thiếu niên thế lực phía sau đối địch. Nhất định nhất định. Lâm Tiêu nụ cười trên mặt để Hứa Đấu Nam không thấy rõ trong lòng hắn chân thực ý nghĩ. Được. Vậy chúng ta sau này còn gặp lại. Quay về Trương Thần Giật cùng Hải Tôn Tiên chờ người hơi chắc tay, Hứa Đấu Nam cùng Hứa Đấu bắt trước tiên rời đi. Nơi này tựa hồ không liên quan chúng ta lão gia hỏa này chuyện. Đại gia không bằng cùng đi uống một chén làm sao? Nhìn dần dần gom lại Lâm Tiêu bên cạnh thiếu nam thiếu nữ, Hải Tôn Tiên quay về Trương Thần Giật chờ người đề nghị. Tốt. Muốn nói uống rượu ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Tiến thiếu đường chiêng vỡ cổ học lại một lần phát huy. Ha ha ha. Cái kia đi thôi. Thậm chí không có đối với gia tộc mình tiểu đối bản giao vài câu, mấy thế lực lớn chiến hoàng cường giả liền lần lượt hướng về Thông Thiên Thành phương hướng bay đi. Bóng dáng, ngươi cũng trước về đế đô đi. Nhìn vẫn cứ ở tại phía sau mình bóng dáng, Lê Hinh Nhi xoay người phân phó nói. Công chúa, ta. Nhìn một chút cách đó không xa Diệp Vô Thương cùng Lão Ngũ Lão Lục, bóng dáng trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Người ngốc nha. Nhà các ngươi công chúa nhưng là chúng ta tiểu thiếu gia tương lai vợ, chúng ta còn có thể tổn thương nàng không được. Lão Lục tựa hồ đối với bóng dáng lo lắng rất là bất mãn. Khắc khắc cục. Nhìn Lê Hinh Nhi từ từ biến hồng sắc mặt, Lâm Tiêu lúng túng đến hò khan vài tiếng. Không có chuyện gì bóng dáng. Ta an toàn ngươi không cần lo lắng. Mịt mờ liếc nhìn một chút thiếu niên, Lê Hinh Nhi trong lòng một ý nghĩ dần dần xông ra. Đại ca. Các ngươi đi theo ta một hồi. Ra hiệu Trương Tử Khiên chờ người thoáng chờ đợi, Lâm Tiêu Tử Long rực lại một lần rối ra, hơi vỗ liền bay về phía hư không. Đối mắt nhìn nhau một chút, Diệp Vô Thương cùng Lão Ngũ Lão Lục lần lượt đuổi tới. Tiểu thiếu gia. Trên hư không, Lão Ngũ Lão Lục bay về thiếu niên hơi không người. Hai vị đều là tiền bối, lễ ngộ như thế là chết sát tiểu tử. Lâm Tiêu đầy mặt khiêm tốn. Ha ha ha. Lễ nghi không thể phế. Lão Ngũ trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng lời nói trong lúc đó nhưng tràn đầy chấp nhất. Từ hai vị tiền bối nói ra hô diên ra thời điểm ta liền rõ ràng rất nhiều chuyện. Có người phong chuyện ở bên cạnh ta có hai cái chiến hoàng cường giả bảo vệ, ta vẫn cho là tất cả những thứ này chỉ là nghe sai đồn bậy, như vậy xem ra hai vị tiền bối nên lúc trước liền từng xuất hiện. Lâm Tiêu từng nghe người khác nói quá bên cạnh mình có người bảo vệ sự, chỉ bất quá hắn vẫn cho là người bên ngoài phỏng đoán. Đối với cảm nhận của chính mình lực, Lâm Tiêu vẫn rất có tự tin. Từ tu luyện vừa đến, Lâm Tiêu chưa từng có cảm giác được bên cạnh chính mình có người nhìn chằm chằm, nhưng hôm nay xem ra, không phải là không có mà là thực lực của hắn còn chưa đủ lấy phát hiện. Không sai. Lần trước tiểu thiếu gia ở ám dạ xâm lâm bị thiết không vì là gây thương tích, chúng ta nhất thời tình thế cấp bách từng xuất hiện một lần. Đối với Lâm Tiêu nhắn nhủi tâm tư lão ngũ đã không cảm thấy kinh ngạc. Nhị đệ, Vũ Thúc cùng Lục Thúc sở dĩ vẫn ngốc trong bóng tối, cũng là chịu đến quy củ hạn chế, ngươi đừng trách bọn họ gạt ngươi. Diệp Vô Thương cho rằng Lâm Tiêu trong lòng có mụ nhọn, không nhịn được mở miệng nói rằng. Làm sao sẽ? đại ca ngươi cả nghĩ quá rồi. Hai vị tiền bối quan tâm, Lâm Tiêu cảm động đều còn đến không kịp, làm sao sẽ trách tội. Lâm Tiêu mặt tươi cười trả lời. Vậy thì tốt. Diệp Vô Thương thở phào nhẹ nhõm. Có điều, thiếu niên ngữ khí đột nhiên kéo dài. Tiểu thiếu gia có chuyện không ngại nói thẳng. Nhìn Lâm Tiêu muốn nói lại thôi dáng dấp, Lão Ngũ trong lòng hơi một đột. Tốt lắm, ta nghĩ nói đúng lắm. Hy vọng hai vị tiền bối sau đó không muốn lại theo ta. Tiểu thiếu gia. Lão Ngũ chấn động. Hai vị tiền bối hãy nghe ta nói hết. Lâm Tiêu đưa tay đánh gậy chuẩn bị nói tiếp Lão Ngũ. 10 năm trước, ta tận mắt chứng kiến cha mẹ, gia gia, còn có từ trên xuống dưới nhà họ Lâm hơn 100 cái bị người giết đến sạch sành sanh. Mỗi lần hồi tưởng lại 10 năm trước thảm án, Lâm Tiêu hai mắt cũng không nhịn được hơi đỏ lên. Từ đó về sau ta liền xin thề, ta muốn báo thù. Báo thù cho cha mẹ, vì là gia gia báo thù, vì là Lâm gia từ trên xuống dưới thảo một công đạo. Lâm Tiêu âm thanh bất chi bất giác cao lên, một bên ba người nhìn về phía thiếu niên ánh mắt bất giác bên trong có thêm một tia đau lòng. Hít sâu một hơi bình phục một hồi tâm tình, Lâm Tiêu tiếp tục nói, muốn báo thù, tiền đề là cần phải có thực lực. Cái này cũng là ta hy vọng hai vị tiền bối rời đi nguyên nhân. Lão Ngũ sắc mặt khẽ thay đổi, trong lòng tựa hồ có hơi rõ ràng thiếu niên. Có các ngươi ở bên người bảo vệ, ta an toàn xác thực có thể được bảo đảm. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, ta đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm liền có thêm một phần may mắn, thiếu một phân chí chỗ chết mà hậu sinh quyết tâm. Kéo dài như thế đối với việc tu luyện của ta cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Vì lẽ đó ta hy vọng hai vị tiền bối có thể trở lại Hồ Diên gia, ở ta báo xong cửu sau khi, ta nhất định sẽ dựa vào năng lực của chính mình đi Hồ Diên gia, đi gặp thấy ta ở trên thế giới này cuối cùng người thân. Lâm Tiêu trong lời nói tràn đầy quyết tuyệt, không chút nào dung phản bác. Túi đầu rơi vào trầm tư, Lão Ngũ ở trong lòng nhiều lần cân nhắc được mất. Khẽ gật đầu, Diệp Vô Thương cũng rõ ràng Lâm Tiêu nói có lý. Đối với một võ giả mà nói, ở bên bờ sinh tử bồi hồi chiến đấu thường thường có thể mang đến thu hoạch lớn. Được rồi. Hồi lâu sau Lão Ngũ mới chậm rãi ngẩng đầu. Ngũ ca. Lão Lục cũng lên. Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, dưới cái nhìn của hắn Lâm Tiêu an toàn mới là mấu chốt nhất. Lão Lục, tiểu thiếu gia nói rất có đạo lý, chúng ta cũng có thể tin tưởng cùng chống đỡ hắn. Ta nghĩ coi như là đại ca cùng gia chủ ở chỗ này cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Hơi xua tay, Lão Ngũ lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Tiêu. Tiểu thiếu gia, con đường phía trước nhấp nhô, chính ngươi nhiều khá bảo trọng. Hai người chúng ta ở Hồ Diên gia chờ ngươi. Lâu như vậy tới nay vẫn đi theo Lâm Tiêu bên cạnh, tận mắt chứng kiến Lâm Tiêu trưởng thành, lúc này đến phân lúc, khi khác, Lão Ngũ trong lòng tràn đầy không ớn. Trước, Ngũ thúc lục thúc, ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, các ngươi yên tâm đi. Vốn là muốn gọi tiền bối, thế nhưng Lâm Tiêu nhưng ở cuối cùng sửa lại khẩu. Cảm giác được mũi của chính mình đau xót, Lão Ngũ lập tức có chút cân nhắc địa cười cợt. Rối loạn. Này bối phận toàn rối loạn. Những này sau này hay nói, tiểu thiếu gia sau đó cẩn thận nhiều hơn. Lão Ngũ bản thân liền không phải một kéo dài người, bàn giao Lâm Tiêu vài câu sau khi lôi kéo Lão Lục xoay người liền hướng về phương xa bay đi, thậm chí đều không có nói cho Lâm Tiêu làm sao đi Hồ Diên gia. Ha ha ha. Đừng kỳ quái, Ngũ thúc lục thúc chính là như vậy tính cách. Nhìn Lâm Tiêu có chút vẻ mặt ngạc nhiên, Diệp Vô Thương không nhịn được mở miệng cười nói. Lúc nào đi đế đô, có muốn hay không đồng thời? Nhìn thiếu niên phía sau hai cánh, Diệp Vô Thương phế bỏ thật lớn kính mới nhịn xuống tò mò trong lòng. http://vv.vv.vv.cansucon, quá chật đi. Ta chuẩn bị một đường rèn luyện quá khứ. Đế đô hành trình càng ngày càng gần, Lâm Tiêu trái lại bình tĩnh lại. Được. Đế đô chờ ngươi. Diệp Vô Thương nói xong hướng xuống đất bạo trùng mà đi. Các mỹ nữ. Đế đô tạm biệt. Có giãn. Ha ha ha. Màu đen tàn ảnh như gió cuốn mây tan giống như trên mặt đất sẽ qua, ôm ngang lên Trầm Đông Nhi, Diệp Vô Thương cười to bay về phía phương xa. Diệp Vô Thương, ngươi đừng làm cho lão nương gặp lại ngươi. Giang Như Mị quay về phương xa hư không phát sinh gầm lên giận dữ, cái mông trên thủ lớn để sắc mặt của nàng trở nên so với trái táo chín mùi còn hồng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 152, Phương Tâm Ám Hứa tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín lại tiên cùng thất tinh thành lần kia gặp nhau chưa từng tương tự, chỉ là có thêm Lý Phong ba người ít đi thiên tài là phi. Tiểu đệ đệ, lúc nào mới có thể chân chính nhìn thấu ngươi đây? Vẫn là Giang Như Mị cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc. Sau ngày hôm nay lục đại thiên tài để chống vị trí e sợ sẽ do huynh đệ ngươi trên đỉnh. Tào Vô Nghĩa bỏ mình, ở Trương Tử Khiên xem ra Lâm Tiêu trên đỉnh là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ha ha, hư danh mà thôi, không muốn cũng được. Ở mấy đứa cùng tuổi người trước mặt Lâm Tiêu minh kẻ quyền thế rất lạc quan một ít. Trận chiến ngày hôm nay sau khi, tên của ngươi muốn không bị người nhớ kỹ cũng khó khăn. Có điều lục đại thiên tài phòng trừng sẽ không có vị trí của ngươi. Thanh danh của ngươi nên đạt đến một độ cao mới, nói thí dụ như Diệp Vô Thương. Đây là Lâm Tiêu cùng Nghiêm Toa Toa nhận thức lấy tới một lần tính đã nói dài nhất một bản văn. Kỳ hỉ. Cái kia Lâm Tiêu ca ca sau đó không phải cũng sẽ bị gọi thành yêu nghiệt. Vân Quynh đẹp đẽ địa le lưới một cái. Yêu nghiệt thật tốt ta. Có cái yêu nghiệt ca ca, sau đó liền sẽ không có người bắt nạt ngươi. Tiến Vô Tà trong ánh mắt lại xuất hiện một tia ước ao. Thử. Đó là đương nhiên. Có điều ngươi cũng đừng nghĩ đến. Ngươi lập tức liền phải lập gia đình sau khi liền biến thành lao thái bà. Ngươi mới sẽ biến thành lao thái bà. Tiến Vô Tà lộ ra hai cái răng khểnh. Nhìn hô không muốn để cho hai người, mọi người có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi đừng lịch. Các ngươi trước về đế đô đi thôi. Lâm Tiêu sắc mặt trở nên chăm chú lên. Cái gì? Lý Phong một tiếng thét kinh hãi. Ngươi không cùng đi với chúng ta. Dơ lên đến nhìn Lâm Tiêu, Lê Hinh Nhi đầy mặt thất vọng. Hắn là không hy vọng cùng ta sống chung một chỗ sao? Thiếu nữ tâm tư đều là như vậy mẫn cảm cùng phức tạp. Ta có việc. các ngươi đi về trước, nhiều nhất nửa năm, ta nhất định sẽ đi Đế Đô với các ngươi hội hợp. Nguyên bản quyết định cùng Lý Phong ba người cùng đi Đế Đô, nhưng là mấy ngày gần đây sự tình Lâm Tiêu còn có rất nhiều tay vị cần phải đi xử lý. Tên lừa đảo, nói không giữ lời. Hoa Đức Mân mê miệng nhỏ, Vân Khuynh trên mặt đồng dạng tràn ngập bất mãn. Được rồi, đừng làm khó dễ hắn. Nhìn thấy Lâm Tiêu mặt lộ vẻ lúng túng, Trương Tử Khiên đúng lúc địa mở miệng giải vây. Vậy ngươi lần này có thể không cho phép lại nuốt lời. Vân Khuynh vẫn còn có chút bất mãn. Nhất định sẽ không. Nửa năm sau, Đế Đô thấy. Quay về mấy người hơi chắc tay, Lâm Tiêu mang theo ngân giác cổng sư hướng về khi đến sơn động đi đến. Nhìn thiếu niên có chút cấp thiết bước tiến, Nghiêm Toa Toa hơi nhíu mày. Các ngươi đi trước đi, ta cũng có chút sự phải xử lý. Tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn, Lê Hinh Nhi quay về mấy người bàn giao một câu liền hướng về Lâm Tiêu đuổi theo. Cái kia gọi Mộ Vũ Nhu đến tột cùng là thế nào một cô gái, lẽ nào so với Hinh Nhi còn muốn có mị lực. Quay đầu nhìn Lý Phong mấy người, Giang Như Mị đối với Lâm Tiêu trước nói tới Mộ Vũ Nhu tràn ngập tò mò. Ta cũng không biết. Nuốt hai tay, Lý Phong đồng dạng biểu thị không rõ. Chẳng lẽ không là các ngươi cùng nhau lớn lên? Trương Tử Khiên có chút ngạc nhiên. Làm Lâm Tiêu nói ra Mộ Vũ Nhu tên của, mấy trong lòng người đều chắc hẳn phải vậy cho rằng là với hắn thanh mai trúc mã nữ tử. Mới không có đây. Vân Khuynh bĩu môi. Lạc Hà Thành ngoại trừ ta cùng Lý Phong ca ca, bạn cùng lứa tuổi căn bản là không lọt mắt. Âm thanh im bặt đi, tựa hồ là hồi tưởng lại cái gì giống như vậy, mặt của cô gái trên lộ ra một tia đau lòng. Mạnh Vô Song sắc mặt trở nên hơi không tự nhiên lên. Được rồi, chúng ta vẫn là đi về trước đi. Vừa bạn đi Đế Đô cũng có cái bạn. Đối với Lâm Tiêu tuổi hấu thơ bao nhiêu có thể đoán được một ít, mọi người cũng không muốn ở cái đề tài này trên làm thêm dây dưa. Toàn bộ bên cạnh vách núi lại một lần khôi phục yên tĩnh, chỉ có mặt đất tàn chi vết máu, cùng với trung ương hố to tỏ rõ trước đây không lâu chiến đấu đến tột cùng có cỡ nào khốc liệt. Theo ta làm gì? Nhìn trước người thiếu nữ, Lâm Tiêu sắc mặt có chút không tự nhiên. Ta thích đến chỗ nào liền đến chỗ nào, ngươi quản ta a? Lúc này Lê Hinh Nhi không phải Phong Lôi Đế quốc thất công chúa, cũng không phải cái gì lục đại thiên tài, đang đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, nàng bẹn bẹn là một còn có chút hồ đồ hoa quý thiếu nữ. Trở về, cơ thể hơi run rẩy, Lâm Tiêu ngữ khí cũng trở nên hơi trầm thấp. Ta không. Mặt của cô gái trên tràn đầy quả cường. Một nam một nữ thật lâu đối diện, đối mặt Lâm Tiêu không e dè ánh mắt, Lê Hinh Nhi cuối cùng sắc mặt khẽ biến thành hồng túi đầu. Hống. Nguyên bản yên tĩnh ngân giác cùng sư đột nhiên phát sinh một tiếng gầm rú, đem túi đầu đùa bỡn góc áo thiếu nữ sợ hết hồn. Phúc. Một ngụm máu tươi từ Lâm Tiêu trong miệng phun ra, có chút thân thể đàn bạc chậm rãi hướng sau đổ tới. Lâm Tiêu, tay mắt lanh lẹ đem thiếu niên kéo vào trong ngực, Lê Hinh Nhi không nhịn được ngã nhào trên đất. Lâm Tiêu, ngươi như thế nào, ngươi mau tỉnh lại a. Đừng dọa ta. Âm thanh bất giác mang tới một tia khóc nức nở, nhìn thiếu niên không có chút hồng hào khuôn mặt, Lê Hinh Nhi cảm giác mình tâm tựa hồ bị đao cắt bình thường đau đớn. Từ nhỏ sinh sống ở vạn ngàn sủng ái bên trong, lại là đẩy thiên tài tên gọi trưởng thành, Lê Hinh Nhi trong xương đồng dạng là một mắt cao hơn đầu nữ hải. Bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt quay chung quanh ở bên người, nhưng thiếu nữ một trái tim nhưng là mười mấy năm không bị người xúc động. Đi đến Thất Tinh Thành trước, cùng Lê Chiến một phen trưởng đàm để Lê Hinh Nhi biết rất nhiều sự. Biết rồi Lâm Chấn năm đó anh dũng cùng thiết huyết, biết rồi Lê gia đối với Lâm gia thua thiệt, biết rồi nguyên lai mình còn có một chưa bao giờ gặp gỡ vị hôn phu. Không thể nói là cái gì yêu thích, Lê Hinh Nhi chỉ là mang theo một tia hiếu kỳ đi đến Thất Tinh Thành. Lần thứ nhất gặp mặt thì thiếu niên dựa vào cấp cao chiến sư thực lực lực kháng chiến đem đỉnh cao hứa chiến hồn, điều này làm cho thiếu nữ có một tia khâm phục, nhưng cũng chỉ là khâm phục mà thôi. Một đêm xúc đầu gối để thiếu nữ thoáng hiểu được thiếu niên tâm sự, kết hợp trưởng thành trải qua, Lâm Tiêu kiên cường cho Lê Hinh Nhi lần thứ nhất xúc động. Ái tình đến thời điểm chính là kỳ diệu như vậy, một đơn giản gợn sóng lại làm cho Lê Hinh Nhi ở cách ra sau thời kỳ đều là lơ đãng nhớ tới Thất Tinh trong thành cái kia một thân ngông nên thiếu niên. Tả tình di tích gặp lại, thiếu niên tiến bộ cho Lê Hinh Nhi một chấn động, di tích bên trong hiểm trở, thiếu niên trí tuệ triệt để tù binh Lê Hinh Nhi phương tâm. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, ràng buộc Lê Hinh Nhi đã sớm không còn là năm đó một hứa hẹn, mà là trong lòng nàng chân thật nhất cảm tình. Hai hàng thanh lệ bất giác chảy ra, nhỏ ở Lâm Tiêu mặt tái nhợt bàng. http://vđvđvđ.hocạnsucon, Vũ Nhu. Vũ Nhu, xin lỗi, đừng rời bỏ ta. Thân thể run lẩy bẩy, mặt của cô gái sắc đồng dạng trở nên trắng xám cực kỳ. Nghe trong lòng người vô ý thức thấp gọi, Lê Hinh Nhi cảm giác mình tâm bị người một đao đao dùng sức cắt. Cắn chặt lấy môi, nguyên bản linh động trong mắt tràn đầy thống khổ cùng bất lực. Ở trong lòng của ngươi, thật không có ta một vị trí sao? Mang theo chủ nhân đi theo ta. Ma thú đến cấp 6 liền có thể miệng nói tiếng người, chỉ là ngân giác cổng sư mới vừa mới tiến cấp, trong giọng nói còn có chút chúc chắc. Ta sẽ không thua cho nàng, ta cũng sẽ không để cho người có chuyện. Người cho ta rớt xuống, đừng quên. Ngươi còn nợ ta một câu trả lời. Đưa tay biến mất khỏe mắt ướt át, Lê Hinh Nhi có chút gian nan ôm lấy Lâm Tiêu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 153, cường thế khôi phục tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên lại một lần trở lại trước sân động, chỉ có điều lần này Lâm Tiêu là bị Lê Hinh Nhi ôm đi vào. Cẩn thận từng ly từng tí một mà đem Lâm Tiêu thả ngã xuống đất, Lê Hinh Nhi từ trong lồng ngực lấy ra một khối khăn lụa ôn nhu lau chùi thiếu niên cái trán đổ mồ hôi. Tuy rằng tức thời thả ra tử long dược bay lên hư không, thế nhưng nổ tung dư âm vẫn để cho Lâm Tiêu trọng thương. Vẫn áp chế thương thế của chính mình, Lâm Tiêu không hy vọng chính mình bị thương tin tức truyền tới hữu tâm nhân trong hai. Lâm Tiêu, ngươi mau tỉnh lại a. Không biết làm sao lay động thiếu niên thân thể, Lê Hinh Nhi trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Chúng ta đi ra ngoài, không nên quấy rầy đến chủ nhân là tốt rồi. Đầu lệnh rồi điên, ngân giác cổng sư mở miệng nói rằng. Đi ra ngoài. Lê Hinh Nhi có chút bận tâm địa nhìn một chút hôn mê bất tỉnh thiếu niên. Cái kia Lâm Tiêu làm sao bây giờ? Chủ nhân thủ đoạn nhiều chính là, ngươi yên tâm được rồi. Lâm Tiêu ở chiến tướng tu vi thời điểm mạnh mẽ chống đỡ chiến hoàng cấp thấp thiết không làm một thứ công kích cũng chưa chết, ngân giác cổ sư đối với thiếu niên có một loại mù quáng tín nhiệm. Nhưng là, Lê Hinh Nhi vẫn còn có chút do dự. Chúng ta ở chỗ này cũng không giúp đỡ được, không bằng đi ra trước xem một chút tình huống. Nếu như ngày mai chủ nhân còn không tỉnh, chúng ta lại nghĩ biện pháp khác. Ngân giác cổ sư nói xong trước tiên hướng về cửa động đi đến. Ngồi xổm người xuống đi nhẹ nhàng xoa xoa thiếu niên khuôn mặt, Lê Hinh Nhi con mắt lại một lần đỏ lên. Ngươi nhất định phải tốt lên. Ngươi đều còn không đã cho ta cơ hội, làm sao có thể ngã xuống? Nam nhoài thiếu niên ngực thấp giọng khóc nức nở, một hồi lâu sau khi Lê Hinh Nhi lưu luyến điệu rời đi sân động. Lông mi hơi run rẩy, Lâm Tiêu trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Thương thế của hắn xác thực rất nặng, khắp toàn thân tử khí còn lại không có mấy, ngũ tạng lục phủ cũng là chịu đến trọng thương. Nhưng dù cho như thế, Lâm Tiêu đầu óc ngoại trừ mới vừa té xịu thời điểm có chút hỗn loạn ở ngoài, sau khi đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra nhưng có thể rõ ràng cảm giác được. Cố gắng muốn mở hai mắt ra, nhưng mí mắt lại tựa hồ như có nặng 10 triệu cân bình thường khó có thể giơ lên. Vẫn là trước tiên chữa trị một hồi thương thế đi. Khống chế bên trong thân thể vì là không nhiều tử khí chậm rãi vận chuyển, Lâm Tiêu sắc mặt từ từ bắt đầu chuyển biến tốt. Ngạo thần chín quyết đột phá đến 3 tầng thì cần đem bên trong thân thể tử khí áp xúc thành trạng thái lỏng, cứ như vậy năng lượng số lượng cùng độ tinh khiết cũng đồng thời lên một nấc thang. Cũng may nhờ trước đột phá, nếu như dựa vào trước vẫn là trạng thái khí tử khí hộ thể, Lâm Tiêu thương thế nhất định sẽ càng thêm nghiêm trọng. Tia tử khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về Lâm Tiêu thân thể tuần tới, ngạo thần chín quyết lại một lần đột phá để Lâm Tiêu đang hấp thu năng lượng trên tốc độ cũng có rất lớn trình độ tăng lên. Sơn động ở ngoài rừng rậm, nhìn thu nhỏ lại sau đáng yêu cực kỳ ngân giác của sư, Lê Hinh Nhi trong lòng lo lắng giảm xuống. Sư tử con, ngươi theo nhà ngươi chủ nhân bao lâu a? Đưa tay muốn sờ một cái ngân giác của sư đầu nhưng đừng nó linh xào tách ra, bĩu môi Lê Hinh Nhi trên mặt có một ít không cao hứng. Đừng gọi ta sư tử con. Ta có tên tuổi, chủ nhân cũng gọi ta tiểu cường. Ngân giác cùng sư đối với Lê Hinh Nhi động tác cùng xương hô đồng dạng bất mãn. Xì xì. Thiếu nữ che miệng phát sinh một tiếng cười nhạo. Tiểu cường. Còn không sư tử con em hai đây. Bụp bụp bụp. Lanh lảnh tiếng cười vang vọng ở rừng rậm, ngân giác cùng sư bất đắc dĩ phiên cái liếc mắt lựa chọn trầm mặc. Tiểu cường đúng không? Hỏi ngươi cái sự. Thiếu nữ con ngươi chuyển động. Ngươi biết mộ vũ nhu sao? Lê Hinh Nhi rất tò mò Lâm Tiêu trong miệng người con gái thân yêu nhất đến tuột cùng là sao dạng người này. Không quen biết. Ngân giác cùng sư trả lời gọn gàng nhanh chóng. Ê. Lê Hinh Nhi có chút bất ngờ há miệng. Người cũng không quen biết, lẽ nào hắn là gã ta? Tóc đen ở trong gió nhẹ chậm rãi tung bay, ánh mắt của cô gái đột nhiên sáng ngời. Ta không quen biết, nhưng ta biết có một người như thế. Làm Lâm Tiêu ma sủng, ngân giác cùng sư có thể cảm giác được Lâm Tiêu trong linh hồn một ít gợn sóng. Lâm Tiêu trong lòng có một phi thường trọng yếu người, điểm này ngân giác cùng sư cũng có thể khẳng định. Ồ, trong mắt tia sáng đột nhiên biến mất, Lê Ninh Nhi sắc mặt trở nên hơi âm u đến tột cùng là thế nào nữ tử? Có thể cho ngươi như vậy mê say tiểu tử này thật là một quái vật. Được thương nặng như vậy còn có thể chính mình khôi phục. Mông lung trong không gian hư vô âm thanh lại một lần vang lên. Lúc này Lâm Tiêu đã tỉnh lại, chính đang bên trong hang núi ngồi quanh chân bắt đầu khôi phục. Này tính là gì? Nhớ năm đó. Đến đến. Đình chỉ đình chỉ. Ngươi lại tới nữa rồi. Một thanh âm khác còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Đừng xả năm đó, vẫn là ngấp lại hiện tại đi. Ngươi đến tuột cùng có nắm chắc hay không chưa khỏi nàng. Giọng nói vừa chuyển, bất mãn lúc trước trong nháy mắt đã biến thành nu tình. 3/10. Như thế thấp. Không có cách nào. Thời gian quá lâu, có thể có 3/10 nắm đã rất tốt. Lại một lần trầm mặt xuống, chỉ có điểm điểm lục quang tràn ngập ở trong hư vô. Một ngày, chúng ta vào xem một chút đi. Đứng dậy, Lê Hinh Nhi trước sau không yên lòng bên trong hang núi Lâm Tiêu. Không cần, chủ nhân đã tỉnh rồi. Ngân giác cùng sư ngữ khí đã không lại giống như ngày hôm qua như vậy trầm trọng. Thật sự, Lê Hinh Nhi đầy mặt kinh hỉ, lập tức hướng về sơn động chạy đi. Bạch, Ngân giác cùng sư đột ngột xuất hiện ở trước người, chặn lại rồi thiếu nữ đi tới bước tiến. Ngươi làm gì thế? Chủ nhân chính đang khôi phục, không thể bị quấy rầy. Ngân giác cùng sư ánh mắt có chút phập phù. Thật sự. Nếu không là biết trước người ma thú là Lâm Tiêu ma sủng, Lê Hinh Nhi thậm chí hoài nghi con này sư tử là không phải cố ý ngăn trở không cho nàng cho Lâm Tiêu trị liệu. Thật sự, Lâm Tiêu xác thực là tỉnh rồi, chỉ có điều nhưng không giống ngân giác cổ sư nói tới như vậy đang khôi phục. Áp xúc thành trạng thái lòng tử khí, đang công kích lực tăng vọt đồng thời chữa trị năng lực cũng là tăng lên tới một trình độ khủng bố. Ngăn ngắn một ngày một đêm thời gian, Lâm Tiêu thương thế trên người liền khôi phục một nửa. Nhìn trên đỉnh đầu trôi nổi kim long tinh huyết, Lâm Tiêu ngồi quanh chân chuẩn bị lần thứ 2 hấp thu. Nguyên bản 9 giọt tinh huyết Lâm Tiêu ở trước 2 lần đột phá chỉ dùng đi nửa giọt. Sau khi chỉ phá thiên lại để cho bất tử thôn thiên giao hấp thu một giọt, bây giờ còn sót lại 7 giọt bán tinh huyết không có hấp thu. http://v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v. thu, Lâm Tiêu đối với đại pháp lực lượng tăng trưởng cũng là tràn ngập chờ mong. Phải biết lần này đối kháng Tảo Vô Nghĩa cùng cái kia đạo vòng xoáy năng lượng nổ tung dư âm, Lâm Tiêu cường hãn đồng dạng đưa đến then chốt tác dụng. Đưa ngón tay vẽ ra một đạo cái miệng nhỏ, Lâm Tiêu dựa theo trước phương pháp bắt đầu hấp dẫn huyền lên đỉnh đầu kim long tinh huyết. Cùng theo dự liệu như thế, dòng máu đỏ sẫm vẫn hướng về lần trước không có hấp thu xong bán dọa tinh huyết bay đi. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, có mấy lần trước hấp thu kinh nghiệm, Lâm Tiêu đối với đón lấy đem chuyện sắp xảy ra đã là rõ ràng trong lòng. Cảm giác được đầu của chính mình bắt đầu xuất hiện mê muội, Lâm Tiêu biết mình thả ra máu tươi đã muốn đến thân thể có thể gánh chịu cực hạn, đón lấy chính là áp xúc cùng thu về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 154, khí hồn thức tỉnh tiểu thuyết, dị giới chi ngạo thần chín quyết tác giả, chín đại tiên quen thuộc nóng rực lại một lần kéo tới, áp xúc xong sau tinh huyết từ Lâm Tiêu đầu ngón tay hướng về trong thân thể chậm rãi tuôn tới. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở một bên Diệt Thế Thương đột nhiên trở nên bất an, toàn bộ thân thương cũng bắt đầu hơi rung động lên. Hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, Lâm Tiêu trên mặt đầu tiên là nghi hoặc, lập tức lộ ra kinh hỉ. Lẽ nào khí hồn đã bắt đầu có một ít ý thức? Lúc trước luyện chế Diệt Thế Thương thì Lâm Tiêu tổng hợp chỉ phá thiên bản chép tay trên lưu lại tin tức cùng từ Chu Tử Hoàn chỗ ấy được, ngự khí quyết, trên phương pháp, dùng chính mình một phần linh hồn đi tẩm bổ Diệt Thế Thương khí hồn. Từ khi Diệt Thế Thương luyện chế ra đến sau đó Lâm Tiêu liền vẫn ngốc ở bên người, cũng sẽ không đúng giờ dùng tử khí cùng mình chút ít tinh huyết đi ôn dưỡng thương bên trong khí hồn. Trước đây mỗi một lần Diệt Thế Thương đều là bị động hấp thu tử khí cùng tinh huyết, hướng về lần này như vậy chủ động làm ra phản ứng vẫn là lần thứ nhất. Được rồi, phân cho ngươi một ít. Lâm Tiêu vây tay một cái Diệt Thế Thương liền bay tới trước người, tâm niệm khẽ động, nguyên bản dũng vào thân thể tinh huyết chia làm hai cỗ, một luồng vẫn từ chỉ tràn vào thân thể, một cỗ khác nhưng theo Diệt Thế Thương thương cách tiến vào khí hồn vị trí không gian. Thân thương rung động càng thêm lợi hại, Lâm Tiêu trong đầu mơ hồ cảm giác được một luồng mơ mơ hồ hồ mừng rỡ. Lại qua một ngày, chúng ta thật sự không cần vào xem sao. Trong rừng rậm Lê Hinh Nhi ngồi ở một viên cổ thụ trạc cây bên trên, nhìn đồng dạng nằm nhoài trên nhánh cây ngân giác cổ sư mở miệng hỏi. Không cần. Nhấc lên mí mắt, ngân giác cổ sư có chút buồn bực cúi đầu. Nó ở Lâm Tiêu trong linh hồn cảm ứng được một cỗ khác yếu ớt linh hồn khí tức. Một tiểu bạch đến cùng chính mình cấp địa bàn ngân giác cổ sư cũng đã rất khó chịu. Về mặt thực lực chênh lệch to lớn cùng trời sinh đẳng cấp áp chế để ngân giác cổ sư không dám cùng bất tử thôn thiên giao hò hét, thế nhưng hiện tại Lâm Tiêu trong đầu lại thêm ra một luồng sóng linh hồn. Ngân giác cổ sư đã không nhịn được ở trong lòng cân nhắc thế nào đi hãn vệ chính mình lãnh địa. Nhưng là một mình hắn ở bên trong nếu như xảy ra vấn đề gì làm sao bây giờ? Võ giả bế quan có lúc một bế chính là mấy tháng, thậm chí mấy năm mấy chục năm. Lâm Tiêu mới ở trong động ở lại, sững sờ hai con Lê Hinh Nhi liền bắt đầu lo lắng lên, rõ ràng là quan tâm sẽ bị loạn. Chủ nhân hiện tại nơi ở một cái rất thời khắc then chốt, chúng ta đi vào trái lại mang đến cho hắn nguy hiểm. Kỳ thực ngân giác cổ sư cũng không biết Lâm Tiêu hiện tại đang làm gì, nhưng nó có thể thông qua linh hồn cảm giác được Lâm Tiêu hiện tại đã tiến vào hắn nắm giữ không gian thần khí bên trong. Sở dĩ ngăn Lê Hinh Nhi cũng là không hy vọng người khác phát hiện Lâm Tiêu bí mật. Được rồi. Thiếu nữ giữa hai lông mày thất lạc lóe lên liền qua. Ong ong ong. Bị áp xúc tinh huyết không ngừng giảm thiểu, Diệt Thế Thương làm ra động tĩnh cũng càng lúc càng lớn. Cha cha sách. Nhanh như vậy liền bắt đầu thức tỉnh rồi, tiểu tử này vận may cũng thật là không lời nói. Mông lung trong không gian âm thanh lại một lần vang lên. Cái gì thức tỉnh? Tiểu tử này vũ khí làm sao quỷ dị như vậy? Nói cho ngươi cũng không hiểu. Chân mày hơi nhíu lại, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ rệt Diệt Thế Thương hưng phấn. Chẳng lẽ muốn thức tỉnh rồi? Lâm Tiêu trong lòng có một tia nghi hoặc, đồng thời cũng có một phần chờ mong. Phải biết Thần Phong Đại Lục võ giả căn bản liền không biết có khí hồn nói chuyện, chí ít ngoại trừ ngự khí quyết, bên trong giảng, Lâm Tiêu còn từ không nghe ai nhắc qua khí hồn. Đọc qua chỉ phá thiên lưu đã hạ thủ trác, Lâm Tiêu minh bạch vũ khí có hay không khí hồn trong lúc đó khác biệt lớn bao nhiêu, khí hồn một khi thức tỉnh, vũ khí lực công kích được không phải là đơn giản trình độ trên tăng lên. Áp xúc sau tinh huyết đã bị người một thú hoàn toàn hấp thu, Lâm Tiêu liền tra xét thân thể mình đều không để ý tới, bởi vì Diệt Thế Thương đã không đơn thuần là đang rung động, hơn nữa còn ở Kim Long giới một tầng bên trong cung điện không ngừng mà đi khắp lên. Trong đầu mơ hồ cảm giác được Diệt Thế Thương truyền đến một tia gợn sóng, tựa hồ là rất nóng lòng. "Tiểu tử, ngươi thương này khí hồn muốn thức tỉnh rồi, nhanh lên một chút đem nó thả ra ngoài." Chỉ phá thiên thanh âm vang lên ở đại điện. "Thả ra ngoài?" Lâm Tiêu đầu tiên là sửng sở, lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Khí hồn thức tỉnh là phải trải qua thiên lôi của rửa. Hơi suy nghĩ, Lâm Tiêu cùng Diệt Thế Thương liền ra Kim Long giới, mang theo Diệt Thế Thương hướng về ngoài động chạy đi, vừa lao ra sơn động Diệt Thế Thương liền thoát ly Lâm Tiêu lòng bàn tay trôi nổi lên hư không. "Lâm Tiêu!" Cảm giác được Lâm Tiêu rời đi sơn động, Lê Hinh Nhi cùng ngân giác cổ sư ngay lập tức chạy tới. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy giữa bầu trời không ngừng tụ tập tầng mây cùng trong hư không chậm rãi trôi nổi Diệt Thế Thương, Lê Hinh Nhi kinh hỉ đồng thời cũng có chút không tìm được manh mối. Chờ đã ta lại giải thích với ngươi, trước tiên lại đây. Quay về Lê Hinh Nhi cùng ngân giác cổ sư vẫy vẫy tay, Lâm Tiêu tầm mắt lạc ở trong hư không Diệt Thế Thương trên. Màu trắng bạc thân thương trong suốt như ngọc, mây đen bao phủ bên dưới Lâm Tiêu, nhưng từ Diệt Thế Thương bên trong cảm giác được một luồng dâng trào bất khuất chiến ý. Mây đen vẫn cứ không ngừng mà hướng về phía trên hang núi hội tụ, dần dần liền trong không khí xuất hiện một chút ngột ngạt. CCC từng kia lôi điện xuyên tấu qua tầng mây, trên mặt đất đều có thể nghe được nhiều tiếng kêu khẽ. Diệt Thế Thương ngừng xoay trở lại, nguyên bản nằm ngang thân thương đã biến thành đứng thẳng, lập loè hàn quang thương nhận nhắm thẳng vào tụ ở phía trên mây đen. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Càng ngày càng nhiều lôi điện hội tụ ở mây đen trung tâm. Lâm Tiêu song quyền không khỏi nắm chặt, lòng bàn tay cũng bắt đầu chảy ra giọt mồ hôi nhỏ. Ầm ầm. Rốt cục hoàn thành áp ủ, một đạo sợi tốc độ lớn lôi điện hướng về Diệt Thế Thương mạnh mẽ đánh xuống. Kèn kẹt ca lôi điện đánh vào Diệt Thế Thương trên phát sinh từng trận vang lên rõ rã, Lâm Tiêu cảm giác được chính mình tim đều nhảy đến cổ rồi. Lôi điện quấn quanh ở Diệt Thế Thương mũi thương, tựa hồ là muốn đem thương nhận triệt để nát tan. Chuyện này. Lê Hinh Nhi mở lớn miệng nhỏ, nhìn trong hư không tất cả trong đầu đã sớm bị chấn động đến trống rỗng. Theo thời gian giằng co, quấn quanh ở thương nhận lôi điện chậm rãi biến mất. Diệt Thế Thương lại một lần ở trong hư không liên tục xoay tròn, tựa hồ là ở hưng phấn, vừa tựa hồ là khiêu khích. Xoạt 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 vân bên trong lôi điện tựa hồ cảm giác được chính mình uy nghiêm chịu đến khiêu chiến, càng nhiều lôi điện bắt đầu đàn xen vào nhau. Ầm ầm. Một đạo so với lúc trước càng thô lôi điện từ vân bên trong chui ra, hướng về vẫn liên tục xoay tròn Diệt Thế Thương mạnh mẽ đánh tới. Ken Kẹt Ca thân thương khẽ run, Diệt Thế Thương tựa hồ cũng phát sinh từng trận kêu khẽ. Đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Lê Hinh Nhi từ chấn động bên trong hơi tỉnh táo lại. Khí hồn thức tỉnh, chính đang độ kiếp. Không thời gian cùng thiếu nữ nói tỉ mỉ, Lâm Tiêu hết thảy sự chú ý toàn bộ đều đặt ở hư không Diệt Thế Thương trên. http://vv.vv.cạn.com, lại là một trận dây dưa, thật lâu sau này một tia chớp mới chậm rãi tiêu tan. Thở ra một hơi, Lâm Tiêu trong lòng nhưng ung dung không tới. Lôi điện chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nhưng là xem tình huống Diệt Thế Thương muốn vượt qua sau khi lôi điện e sợ không dễ như vậy. Ầm ầm. Không có lại cho Diệt Thế Thương chuẩn bị thời gian, lần thứ hai to thêm một đạo lôi điện lại một lần bổ xuống. Ca. Diệt Thế Thương hướng về dưới mặt đất rơi một khoảng cách, sau đó lần thứ hai cùng lôi điện đan xen vào nhau. Trong linh hồn truyền đến một cơn chấn động, Lâm Tiêu cảm giác được Diệt Thế Thương tình huống rất nguy hiểm. Chủ nhân, để ta đi hỗ trợ đi. Ngân giác cùng sư âm thanh để Lâm Tiêu ánh mắt sáng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 155, chống lại lôi điện ngươi có thể đối kháng những lôi điện đó. Quay đầu nhìn ngân giác cùng sư, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy chờ mong. Trong thân thể ta có lôi điện bổn nguyên, có khả năng hấp thu chút lôi điện, bất quá nhiều lắm á cũng không chịu nổi. Hơi trầm tư, ngân giác cùng sư chậm rãi nói rằng: "Được, để cho ta cho ngươi đi lên lúc đó ngươi tự lo liệu lại đi." Lâm Tiêu tâm tình khẩn trương hơi chút buông lòng chút. Có ngân giác cùng sư cứu giúp Lâm Tiêu đối với Diệt Thế Thương khí hồn thành công giác tỉnh sinh ra một phần lòng tin. Trong lúc nói chuyện đạo thứ ba lôi điện đã chậm rãi tiêu tán, lúc này Diệt Thế súng thân thương cũng sẽ ra sửa đổi rất nhỏ. Thân thể tức chân chuột thân thương dần dần nhiều hơn chút tế ngân, tỉ mỉ quan sát mới sẽ phát hiện này tế ngân đúng vậy nói đạo lôi điện giáng dấp. Ầm ầm. Lần thứ tư lôi điện lại một lần nữa kích hạ, Diệt Thế Thương lúc này đây không có bị động phòng ngự ngược lại là chủ động nên liếu thượng thứ. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu nội tâm trong có chút nghi hoặc. Làm sao Diệt Thế súng trạng thái tựa hồ trong lúc bất chợt khá hơn? Cây súng kia hấp thu một bộ phận lôi điện đến cường hóa thân thương, như vậy đối với sấm sét công kích cũng có trình độ nhất định tác dụng đồng hóa, bởi vậy ở chống lại lôi điện lúc cũng biến thành dễ dàng chút. Tựa hồ là nhìn thấu chủ nhân không giải thích được, ngân giác cổn sư mở miệng giải thích. Trong cơ thể có lôi điện bổn nguyên, ngân giác cổn sư đối với lôi điện lực lượng cảm ứng bén nhạy dị thường. Nguyên lai là như vậy. Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra nhất ti hoàng nhiên. Kỳ thực chủ nhân cũng có thể đi hấp thu một bộ phận lôi điện. Ngân giác cổn sư lời nói để cho Lâm Tiêu sửng sốt. Ta không trung dần hiện ra nghi hoặc, lập tức Lâm Tiêu như là nghĩ tới điều gì giống nhau nhịn không được thân thể run lên. Đúng vậy, ta làm sao đem việc này quên? Bằng vào dung hợp công pháp, Lâm Tiêu hấp thu ngân giác cổn sư trong cơ thể một bộ phận lôi điện bổn nguyên, bởi vậy trên lý thuyết hắn đồng dạng có thể cùng ngân giác cổn sư giống nhau hấp thu trong không khí những lôi điện đó. Gì? Ngươi muốn đi hấp thu những lôi điện đó? Nghe một chủ một phó đối thoại, Lê Hinh Nhi vẫn ở vào mê man trạng thái, nhưng là mới vừa cái này vài câu nàng nhưng nghe rõ. Vừa dứt lời, Lê Hinh Nhi lập tức nghĩ tới điều gì giống nhau há to miệng. Ngươi nắm giữ sấm sét lực lượng. Nghĩ đến ngân giác cổn sư thiên phú thần thông, lại căn cứ vừa đối thoại liên tưởng đến trước Lâm Tiêu đang chiến đấu lúc đối thủ dị thường biểu hiện, Lê Hinh Nhi trong nháy mắt hiểu rõ ra. Thảo nào những người đó đang đối mặt Lâm Tiêu trường thương lúc không tránh không tránh. Hiện tại xem ra chắc là hắn ở mình chiêm trong đó gia nhập lôi điện chi lực, bởi vậy để cho đối thủ lâm vào trong thời gian ngắn ma túy. Ừ. Gật đầu, đối với thiếu nữ thông tuệ Lâm Tiêu rất là bất đắc dĩ. Thân thể tức đem bí mật này vẫn giấu đi, hiện tại xem ra không thể nào. Muốn man xuống phía dưới trừ phi là giết Lê Hinh Nhi diệt khẩu, thế nhưng hắn có thể làm đến sao? Quái thai. Một lúc lâu sau đó Lê Hinh Nhi mới tỉnh hồn lại. Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra tới. Nghĩ đến cùng Tào Vô Nghĩa lúc chiến đấu Lâm Tiêu lộ ra quẫn dáng vẻ, Lê Hinh Nhi minh bạch thiếu niên là không hy vọng lá bài tẩy của mình bại lộ trước mặt người khác. Đạo thứ tư sấm sét uy lực mặc dù lớn lên rất nhiều, nhưng là bởi vì cùng hấp thu Diệt Thế Thương lúc này đây ngược lại rất nhẹ nhàng kháng tạ thế. Ầm ầm. Đệ ngũ đạo lôi điện đúng hạn tới. Hôm nay đánh xuống lôi điện đã gần đại lớn bằng ngón cái, uy lực còn hơn đạo thứ nhất sợi tóc phẩm chất lôi điện không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Diệt Thế Thương lại một lần nữa lắc lư đứng lên. Tuy rằng hấp thu lôi điện càng nhiều đối với sấm sét kháng tính chất càng lớn, nhưng mà sấm sét uy lực đồng dạng ở tăng trưởng. Ầm ầm. Vừa khiên quá đệ ngũ đạo lôi điện, lại một nói canh thô lôi điện từ mây đen trên chui ra. Ca 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 thanh âm quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, Diệt Thế súng thân thương không ngừng xoay tròn đến giảm thiểu nó bản thân thừa nhận công kích. Tiểu điên cuồng, tiếp theo đạo lôi điện ta đi lên hỗ trợ, ta không được ngươi trở lên. Cảm giác được Diệt Thế súng năng lực chịu đựng đã đến một người điểm tới hạn, Lâm Tiêu quay ngân giác cuồng sư chậm rãi nói rằng, hắn cũng không hy vọng Diệt Thế Thương khí hồn còn giác tỉnh liền bị lôi điện mình đánh tan. Được. Chậm rãi gật đầu, ngân giác cuồng sư thân hình chậm rãi thành lớn, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi cẩn thận một chút. Nhìn thiếu niên hơi lộ ra điên cuồng thần sắc, Lê Hinh Nhi không nhịn được một trận lo lắng. Thân thể khẽ run lên, Lâm Tiêu có chút sắc mặt phức tạp quay đầu. Thiếu nữ tướng mạo như trước cùng lần đầu tiên gặp mặt như vậy mỹ lệ, thanh âm cũng như cũ cùng trước đây giống nhau thanh thúy. Chỉ là Lê Chiến vài chục năm trước một người hứa hẹn lại làm cho Lâm Tiêu đang đối mặt thiếu nữ lúc có một chút có quắp cùng bất an. Thế xỉu sau đó Lê Hinh Nhi các loại biểu hiện, trước ở vách đá đoạn nói năng có khí phách tuyên ngôn, gặp lại lúc còn chưa nói hết lời. Đây hết thảy để cho Lâm Tiêu mơ hồ đoán được lòng của thiếu nữ tư. Nhưng mà chính như hắn nói như vậy, trong lòng của hắn đã có một người cả đời không bỏ xuống được nữ tử. Nếu như không có hồ điệp cốc gặp vợ, nếu như không có sau sớm chiều ở chung, nếu như không có thiếu nữ một đêm kia thượng thông báo, nếu như không có ở nàng sau khi mất tích giai nhân nóng ruột nóng gan, Lâm Tiêu có thể thực sự sẽ bị cô gái trước mắt mình xúc động. Nhưng mà đây hết thảy đã định trước chỉ là nếu như. yêu chính là yêu, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Mặc dù đang Thần Phong đại lục cô gái địa vị phổ biến không cao, nam nhân thê thiếp thành đàn cũng rất bình thường, nhưng mà là một từ thế kỷ 21 trái đất xuyên qua mà đến ngoại lai hộ, Lâm Tiêu trong khung vẫn không thể như Thần Phong đại lục nam nhân giống nhau triệt để bung ra. Một người cao cao tại thượng thiên tài thiếu nữ có thể hái mộ lại tiền đồ một mảnh khám khá bản thân, Lâm Tiêu ở sâu trong nội tâm rất cảm động, nhưng mà cảm động cũng không phải hái tỉnh. Yên tâm đi, ta phải sống nhìn thấy nàng. Nếu đã định trước không có kết quả, vậy khoái đao chạm loạn ma đi. Thân thể nhịn không được run nhẹ nhẹ, nước mắt bắt đầu ở thiếu nữ trong mắt đảo quanh. Ngươi tại sao muốn tàn nhẫn như vậy? Vậy là tốt rồi. Dùng sức hít mũi một cái, Lê Hinh Nhi nỗ lực đem nước mắt áp trở về bên mắt. Ầm ầm. Đệ thất đạo lôi điện, phẩm chất còn hơn thứ 6 nói đột nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Chính là hiện tại. Hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu chấn tới hai cánh bay đến Diệt Thế Thương bên cạnh. Đưa tay nắm Diệt Thế Thương, Lâm Tiêu cảm giác mình cùng Diệt Thế Thương giữa một tia liên hệ càng ngày càng rõ ràng. Chính là lôi điện nhằm nhỏ gì? Đến a. Ngươi tởm mở có loại bổ ta a. Ha ha ha. Đem Diệt Thế Thương giơ cao khỏi đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần lôi điện, Lâm Tiêu trên mặt của tràn đầy bờ bãi. Giống. Trên mặt đất ngân giác cổn sư nhịn không được cao ngất đầu lên lô, trong miệng đồng dạng là phát sinh một tiếng kinh thiên nộ hống. Ông ngong ông Diệt Thế Thương phát sinh trận trận thất minh, tựa hồ là ở đáp lại mọi người tuyên ngôn. Uu đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, két 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 nhìn trong hư không đạo kia cao ngất thân ảnh, Lê Hinh Nhi cảm giác được tim của mình càng lún càng sâu. Ta sẽ không chịu thua. Thiếu nữ ửng đỏ ánh mắt của lại một lần nữa toát ra lau một cái kiên định. Giống như tiểu hài tử cánh tay vậy phẩm chất lôi điện nặng nề đánh vào Diệt Thế Thương thượng, tuy rằng đồng thời vận xuất tử khí cùng lôi điện chi lực đến hộ thể, Lâm Tiêu còn là cảm giác được thân thể của mình một trận ma túy. Hướng xuống đất không dừng lại rớt, một lúc lâu sau đó Lâm Tiêu mới cắn răng ổn định thân hình. Nóng bỏng lôi điện theo cánh tay chui vào quần thân, Lâm Tiêu trong nháy mắt cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều xé rách vậy đau đớn. Mẹ nó, lão tử cũng không tin không giải quyết được ngươi, cho ta dùng. Nỗ lực chịu nhịn lôi điện mang tới thống khổ và không khỏe, Lâm Tiêu bắt đầu khống chế được bên trong đan điền lôi điện bổn nguyên hấp thu cùng dung hợp ở thân thể mình trong tán loạn lôi điện chi lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 156, chủ tớ đồng lòng theo lôi điện bổn nguyên điên cuồng vận chuyển, thân thể tức ở bên trong thân thể trùng quanh lùi động tử khí tựa hồ bị dẫn dắt giống nhau hướng phía Lâm Tiêu đan điền mà tới. Trong kinh mạch ma túy cảm giác tất cả chậm lại, thế nhưng đan điền nóng rực cùng căng đau cũng để cho Lâm Tiêu biểu tình bắt đầu điêu khúc. Làm lực công kích sắc bén vô cùng lôi điện chi lực, nó năng lượng bản thân táo bạo cũng là không cần nói cũng biết. Đem lôi điện nhét vào đan điền, Lâm Tiêu mình gánh nổi mạo hiểm cùng thống khổ có thể nghĩ. Giống ngân giác cổn sư có một chút lo lắng, hắn có thể cảm giác được Lâm Tiêu tình hình huống cũng không khá lắm. Ngọc thủ giao nhau ác cùng một chỗ, Lê Hinh Nhi nhìn trong hư không vẻ mặt thống khổ Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy bất an cùng yêu thương. Ông ong ông cảm giác được chủ nhân thống khổ, Diệt Thế Thương cũng là tăng nhanh tốc độ hấp thu. Tràn vào thân thể lôi điện từ từ giảm thiểu, Lâm Tiêu cũng chậm chậm nắm trong tay ở tiết ấu. Bên trong đan điền một tiểu đoàn lôi điện bổn nguyên không ngừng xoay tròn, càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực bắt đầu chuyển hóa thành lôi điện bổn nguyên. Thân thể tức ở chung cho không quá hòa hợp lôi điện bổn nguyên cùng tử khí bổn nguyên giờ khắc này làm cho đồng tâm đứng lên, bên trong đan điền tử khí bổn nguyên cũng bắt đầu bọc lại còn lại không kịp chuyển hóa lôi điện chi lực hướng phía lôi điện bổn nguyên đưa đi. Lưỡng trùng năng lượng bổn nguyên phân công hợp tác để cho bên trong đan điền chuyển hóa tốc độ dần dần nhanh hơn. Ầm ầm. Đang ở Lâm Tiêu trong cơ thể năng lượng bắt đầu ổn định lại lúc, thứ 8 đạo lôi điện lại một lần nữa hướng phía trong hư không một người một thương bộ tới. Tựa hồ là đối với Lâm Tiêu hỗ trợ rất là bất mãn, lúc này đây đánh xuống lôi điện lần thứ 2 to thêm gấp đôi. Nhìn gần trong gang tấc lôi điện, Lâm Tiêu nhịn không được sổ một câu thô tục. Ca 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 Diệt Thế Thương thượng truyền tới thanh âm càng lúc càng lớn, quen thuộc ma túy cảm giác lại một lần nữa kéo tới. Đem người bên trong phần lớn tử khí trào hướng về phía song trưởng cùng quân thần, đối mặt nguy cơ kinh khủng lôi điện Lâm Tiêu không dám có một tia sơ suất. Bên trong đan điền thân thể tức an tĩnh xuống năng lượng lại một lần nữa bạo động, số lớn lôi điện chi lực hướng phía Diệt Thế Thương cùng Lâm Tiêu thân thể điền cuồng dũng mãnh vào. Tựa hồ đối với mới tới năng lượng kiêu ngạo rất là bất mãn, trong đan điền tử khí bổn nguyên vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, mới vừa tiến vào đan điền lôi điện chi lực không kịp phát huy liền bị tử khí giao cho bao quanh bao vây. Đan điền trong năng lượng an định xuống tới, nhưng mà trong kinh mạch căng đau Lâm Tiêu nhưng chỉ cắn hàm răng nghênh kháng. Khóe miệng chưa phát giác ra chảy ra vết máu, Lâm Tiêu trên môi đã tràn đầy vết thương. Ngân giác cổn sư càng ngày càng bất an, Lê Hinh Nhi trên mặt lo lắng cũng là càng ngày càng đậm. Bên trong đan điền lôi điện đại bộ phận bị chuyển hóa thành lôi điện bổn nguyên, trong kinh mạch căng đau cùng ma túy cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt, Lâm Tiêu vừa thở phào nhẹ nhõm, đỉnh đầu áp lực cùng trong lòng bất an để cho hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn hư không. Ta nhận. Nhìn không được lại là một câu thô tục, xuyên thấu qua tầng mây mặt ngoài Lâm Tiêu nhìn thấy thứ 9 nói cũng là sau cùng một đạo lôi điện bắt đầu ngưng tụ. Tuy rằng còn hạ, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng mơ hồ nhìn thấy sấm sét đại khái đường biển, đạo này lôi điện phòng trường có thùng nước vậy phẩm chất. Cái này ni mã còn có để cho người sống hay không? Lâm Tiêu lập tức không lo được đi ứng phó tràn vào thân thể mình lôi điện chi lực, lưu hạ một phần nhỏ tử khí bảo vệ quanh thân muốn hại, sau đó đem còn thừa lại tử khí toàn bộ điều xuất, tại thân thể bên ngoài tạo thành một người đại lồng bảo hộ. Tiểu điên cuồng bắt đầu. Quay ngân giác cùng sư kêu một tiếng, đối với đạo này kinh khủng dị thường lôi điện Lâm Tiêu không dám có một tia khinh thường. Giống. Ngân giác cùng sư âm thanh nha trên không chỉ có không có e ngại trái lại có vẻ hưng phấn. Làm thượng thiên chiếu cố chủng tộc, ngân giác cùng sư có để cho còn lại ma thú mình ghen tị lôi điện thiên phú. Có thể đối kháng thiên lôi, đối với ngân giác cổn sư mà nói không thể nghi ngờ là một lần tràn ngập mê hoặc khiêu chiến. Chậm rãi thăng lên hư không, tuy rằng không thuộc về phi hành ma thú, nhưng mà đột phá đến lục giai ngân giác cổn sư trong thời gian ngắn phủ không vẫn có thể làm được. Ha ha ha. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta cùng nhau lại một hồi cái này thứ đồ hư trẻ con. Lâm Tiêu Trạng muốn tuy rằng không phải là đặc biệt hảo, nhưng mà trong giọng nói bừa bãi cũng không giảm chút nào. Két 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 tựa hồ là đối với Lâm Tiêu lời nói rất bất mãn, trong tầng mây năng lượng làm cho càng thêm bạo lệ. Giống ngân giác cùng sư nội tâm trong có chút cảm động, đột phá đến lục giai sau đó trí tuệ cũng nhận được đại đề cao. Lâm Tiêu một tiếng huynh đệ để cho ngân giác cùng sư ánh mắt của làm cho có chút đắc. Nhìn trong hư không thiếu niên, Lê Hinh Nhi lần đầu tiên cảm thấy đả kích, đồng thời tâm lý tràn đầy thất lạc. Lê Hinh Nhi, a Lê Hinh Nhi, ngươi tự lo liệu nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được. Nói cách khác, ngươi tự lo liệu làm sao có thể đuổi theo bước chân của hắn? Nhìn thiếu niên cùng mình ma sủng cùng nhau ngạnh kháng thanh thế thật lớn lôi điện, Lê Hinh Nhi nội tâm trong ngũ vị tạp trần. Ký là thiếu niên cường hãn mà vui vẻ, cũng là mình không thể bồi thiếu niên cùng cửa ải khó khăn mà thất lạc. Nhớ tới từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ, Lê Hinh Nhi đột nhiên phát hiện mình cách thiếu niên càng ngày càng xa. Ban đầu ở Thất Tinh Thành, Lâm Tiêu còn chỉ là một cao giai chiến sư. Thời gian một năm tạ thế, bản thân tuy rằng thành công đột phá đến rồi chiến vương, nhưng mà Lâm Tiêu tiến bộ cũng để cho mọi người khó có thể tiếp thu. Thiếu niên không chỉ có đuổi kịp bản thân, đồng dạng đạt tới chiến vương trình độ, hơn nữa chân thật sức chiến đấu còn hơn bản thân không biết cường ra nhiều ít. Phải biết rằng Lâm Tiêu mấy ngày trước ở vách đá không chỉ có là đảm thiếu giữa không gian chém giết mấy người sơ giai cùng trung giai chiến vương, càng đem cao giai chiến vương Tào Vô Nghĩa cho tự bạo. Cuối cùng Tào Vô Nghĩa hải cốt không còn, Lâm Tiêu cũng từ kinh khủng kia bạo tạc trên còn sống. Yêu nghiệt thiên phú, cường đại bối cảnh, nghịch thiên chiến kỹ, đáng sợ trí tuệ. Lê Hinh Nhi đột nhiên phát hiện mình thân thể tức nói ưu thế ở trước mặt thiếu niên kỳ thực cái gì cũng không phải ca sát. Ca sát. Trên bầu trời động tĩnh để cho Lê Hinh Nhi phục hồi tinh thần lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía hư không, mặt của cô gái sắc trong nháy mắt làm cho tái nhợt không gì sánh được. Một thùng nước thô năng lượng hướng phía hư không một người một thú một súng tổ hợp hung hăng đánh xuống. Lâm Tiêu. Lê Hinh Nhi phát sinh một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, trong hư không Lâm Tiêu thân thể nhịn không được run lên. Đến a. Hét lớn một tiếng, Lâm Tiêu giơ lên cao diệt thế thương không tiến ngược lại thụt lùi hướng phía lôi điện phóng đi. Ông long ông diệt thế thương so rung động so với trước bất cứ lúc nào đều phải kịch liệt. Giống. Ngân giác cùng sư theo sát phía sau. Thình thịch. Lôi điện cùng Lâm Tiêu nhóm nặng nề đụng vào nhau. Nổ chuyên đến, bạch quang chói mắt từ hư không hướng về trung quanh tán đi. U đọc sách, vô cản xù con, song quyền nắm chặt, Lê Hinh Nhi nỗ lực trận to hai mắt nhìn chằm chằm hư không, nhất khắc cũng không dám thả lỏng. Chuyện gì xảy ra? Ngay cả xa ở thông thiên thành võ giả cũng cảm ứng được dị thường, vô số người lực chú ý trong nháy mắt chuyển rời đến ngoài thành. Bạch quang tán đi, nhìn trống rỗng hư không, thiếu nữ ánh mắt có chút chỗ trống. Không, sẽ không. Ngươi tự lo liệu nhất định không có việc gì. Thân tình đờ đẫn sủi xuống trên mặt đất, Lê Hinh Nhi cảm giác được tim của mình kêu một trận đau nhức, trong mắt giọt nước mắt cũng không nhịn được nữa quần quần xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 157, đau lòng muốn chết ngoài sơn động rừng rậm đã tiêu thất một tảng lớn, thay vào đó là một người phương viên cận trăm mét sâu không thấy đáy đại hồ sâu. Trên mặt đất tỏa ra một chút khói trắng, khắp thổ địa như là bị liệt hỏa khảo quay quá giống nhau nóng hổi cùng tiêu ta. Lão đảo nghiêng ngã chạy đến hố sâu sát biên giới, Lê Hinh Nhi bất chấp mặt đất nóng rực nửa quỳ xuống. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu. Nhìn sâu không thấy đáy cự hãm hại, Lê Hinh Nhi trên mặt dần dần lộ ra một chút tuyệt vọng. Lâm Tiêu, ngươi tự lo liệu trả lời ta a. Ngươi tự lo liệu trả lời ta. Thiếu nữ mang theo thanh âm nước nở vang vọng hư không, trả lời của nàng cũng chỉ có trận trận tiếng gió thổi. Ngươi tự lo liệu tại sao có thể như vậy? Ngươi tự lo liệu tại sao có thể như vậy? Lê Hinh Nhi nhịn không được ghé vào hố sâu bên cạnh khóc lớn lên. Ngươi tự lo liệu đều không cho ta bàn giao. Ngươi tự lo liệu đều không cho ta một cái cơ hội. Ngươi tự lo liệu đều không mang ta trông thấy cô gái kia. Ngươi tự lo liệu tại sao có thể chết? Thê mỹ thân ảnh của ở lạnh dung trong gió rét có vẻ vậy bất lực. Hồi lâu sau trong hố sâu vẫn không có đáp lại, Lê Hinh Nhi ngồi dưới đất, đưa ra dính đầy bùn đất hai tay của lau khô lệ trên mặt. Ta là vị hôn thê của ngươi, cho dù ngươi chết, ta cũng vậy. Ngươi tự lo liệu không có thể hoàn thành sự tình ta sẽ lưu ý thay ngươi tự lo liệu hoàn thành. Ngươi tự lo liệu không có thể báo huyết ỉu, ta giúp ngươi báo. Cho đến giờ phút này, Lê Hinh Nhi mới hiểu được bản thân đối với thiếu niên ái đến tột cùng sâu đậm. Ai? Ta Lâm Tiêu có tài đức gì, cánh cho ngươi như vậy cũng dại. Thanh âm quen thuộc ở sau người băng lên, Lê Hinh Nhi thân thể nhịn không được cứng đờ. Mũi một trận chua xót, Lê Hinh Nhi nhu nhược thân thể lạnh run, song quyền không tự chủ được nắm chặt, thon dài móng tay thật sâu đâm vào lòng bàn tay. Thiếu nữ đứng tại chỗ, ngay cả quay đầu lại dũng khí đều. Nàng sợ. Nàng sợ vừa âm thanh nhà con là ảo giác của mình, sợ quay đầu lại nhưng không nhìn thấy đạo kia khiên chàng quải đỗ thân ảnh. Nếu như chúng ta tiếp tục ở chỗ này, chỉ sợ cũng thực sự muốn chết. Cảm giác được càng ngày càng nhiều nhân hướng phía bên này tới rồi, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Bá. Quay đầu, thiếu niên trên mặt tái nhợt lộ vẻ một tia mỉm cười nhàn nhạt, Lê Hinh Nhi lại một lần nữa nhịn đau không được khóc lên. Hỗn đản, ngươi tự lo liệu hỗn đản. Ô, nào vào Lâm Tiêu trong lòng, Lê Hinh Nhi một đôi cánh tay ngọc càng không ngừng đấm tới thiếu niên sau lưng của. Khẽ lắc đầu, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ nở một nụ cười khổ. Ta nên như thế nào hồi báo của ngươi một viên thật tình? Đi thôi, rời đi trước người này, rất nhiều người tới rồi. Chậm rãi đẩy ra thiếu nữ, Lâm Tiêu sắc mặt làm cho nghiêm túc. Ừ, a, nhẹ nhàng gật đầu, Lê Hinh Nhi đột nhiên thét lên quay người sang khu. Lâm Tiêu không trung dần hiện ra sửng sốt, lập tức đỏ mặt lên. Ở vừa đồng sấm sét trong đối kháng, Lâm Tiêu một thân áo bào sớm đã thành tiêu thất vô tung, hắn hôm nay là chân tránh trần như động. Ho khan một cái khái, có chút lúng túng ho khan một tiếng, Lâm Tiêu vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một thân áo bào mặc vào. Người tự lo liệu. Lưu manh. Ngươi tự lo liệu nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế. Lê Hinh Nhi sắc mặt hồng đến rồi bên hai, hai cái tay nhỏ bé co quắp xả chuẩn bị góc áo. Lớn như vậy nàng vẫn là lần đầu tiên thấy thân thể của nam nhân. Được rồi. Nghe thiếu niên âm thanh nha, Lê Hinh Nhi có chút do dự quay đầu, thấy thiếu niên sớm đã thành mặc vào một bộ khác hắc bảo mới hơi thở dài một hơi. Lén lén ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, nhưng vừa lúc đụng phải thiếu niên đường nhìn, Lê Hinh Nhi trên mặt đỏ bừng cấp tốc huyết tán, đầu lại một lần nữa chôn sâu tiến ngực. Rời đi trước. Cảm giác được đoàn người càng ngày càng gần, Lâm Tiêu không để ý tới còn lại, tay phải ôm hôn mê bất tỉnh ngân giác cùng sư, tay trái lôi kéo Lê Hinh Nhi tay nhỏ bé chạy về phía sơn động. Chúng ta đóa ở chỗ này, rất dễ bị người phát hiện. Đứng ở sơn động cửa, Lê Hinh Nhi cảm giác được nhịp tim của mình không ngừng mà gia tốc. Lần đầu tiên bị người kéo ngọc thủ hay là của mình thích nam tử, Lê Hinh Nhi thủ tâm dần dần chạy ra mồ hôi dị, thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy. Ha ha, không có việc gì. Vương thiếu nữ ra tay nhỏ bé, Lâm Tiêu đi tới cái động cầu. Lê Hinh Nhi trên mặt thất lạc lóe lên tức thệ. Từ nhân tử lấy ra mấy khối kẻ thạch, Lâm Tiêu ở cái động khẩu nhanh chóng bố trí. Ngươi tự lo liệu đang làm gì thế? Nhìn Lâm Tiêu kỳ quái cử động, Lê Hinh Nhi cuối không có thể ngăn chặn tò mò trong lòng. Bố trí huyễn cảnh. Lâm Tiêu không có thời gian dư thừa giải thích. Huyễn cảnh. Theo bản năng một tiếng thét kinh hãi, Lê Hinh Nhi lập tức bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Hắn vậy mà lại thất truyền đã lâu huyễn cảnh. Nhìn liên tục bận rộn thiếu niên, Lê Hinh Nhi cảm giác được bản thân càng ngày càng nhìn không thấu trước người vậy còn hơi lộ ra non nớt nam tử. Kẻ thạch là bố trí chút cấp thấp huyễn cảnh cần chủ yếu tài liệu. Lần trước ở trong tối dạ trấn lúc đó Lâm Tiêu từ Hồng Nương tử chỗ cầm kẻ thạch còn dư lại chút, hôm nay vừa vặn có thể dùng đến bố trí huyễn cảnh. Đem lấy ra kẻ thạch chia làm tất cả lớn nhỏ hơn 10 khối, Lâm Tiêu dựa theo đặc định phương vị ở cái động khẩu bố trí một người đơn giản huyễn cảnh. Khi cuối cùng một khối kẻ thạch phóng tới vị trí chỉ định lúc, sơn động nhập khẩu chu vi bắt đầu biến hóa, nguyên vốn cũng không dịch bị phát hiện cái động khẩu từ từ làm cho cùng bốn phía vách núi giống nhau, từ ngoại giới căn bản nhìn không ra chút nào dị thường. Lê Hinh Nhi cái miệng nhỏ nhắn trương thành nhỏ hình, nhìn trong nháy mắt liền biến mất cái động khẩu, một đôi mắt đẹp trong tràn đầy chấn động. Đi. Đi vào. Xoay người lôi kéo thiếu nữ, Lâm Tiêu hướng phía trước mặt thạch bích thẳng đến đi. Bá. Bạch quang hiện lên, bốn phía lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thì ở phía trước, trong rừng rậm, càng ngày càng nhiều võ giả hướng phía sơn động phương hướng tới rồi. Hiếu kỳ là nhân loại bệnh chung. Tả tình di tích phong ba vừa tạ thế, lúc này thông thiên thành bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng sẽ để cho tụ ở võ giả nơi này miên man bất định. Thập đại thế lực người đã ở Lâm Tiêu chém giết Tào Vô Nghĩa sau ngày thứ hai liền lần lượt trở về gia tộc, mấy đại thiếu niên thiên tài cũng cùng nhau ly khai rách nát cổ thành. Lúc này chạy tới đại bộ phận đều thông thiên thành bổn địa võ giả, còn chính là chút tiếp tục ở thông thiên thành ngắm nhìn tán tu. Tê đã có không ít võ giả đạt tới sơn động bên ngoài, nhìn trước mặt hố sâu tất cả mọi người là nhịn không được hít một hơi lanh khí. Đây là có chuyện gì? Không rõ ràng làm a? Chẳng lẽ là thiên thai? Thiên thai? Cái gì thiên thai có thể có lớn như vậy uy lực? Chắc là có tuyệt thế cường giả ở chỗ này đại chiến đi. Có thể. Càng ngày càng nhiều đoàn người bắt đầu hội tụ ở hố sâu chu vi, các loại các dạng suy đoán cũng theo đó mà đến. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com. Ta tình huống hiện tại có chút không xong cần đả tọa điều tức. Trong sơn động Lâm Tiêu nhìn thiếu nữ vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, cần ta làm như thế nào? Có chút khẩn trương kéo tay của thiếu niên, Lê Hinh Nhi trên mặt của tràn đầy lo lắng. Ta mình có thể ứng phó, không nên quấy rầy ta là được. Bịt mờ lôi ra thủ, Lâm Tiêu quay Lê Hinh Nhi dặn dò, yên tâm đi, ta sẽ lưu ý ngoan ngoãn ngốc ở bên cạnh. Có chút dí dỏm thẻ lưỡi, Lê Hinh Nhi dùng dáng tươi cười che giấu trong lòng thất lạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 158, ba tầng. Đi tới sơn động góc chậm rãi quân trần, Lâm Tiêu trong cơ thể sớm đã là loạn thất bát ao. Cuối cùng một đạo lôi điện uy lực xa xa vượt ra khỏi Lâm Tiêu tưởng tượng, dựa vào ngân giác cổ sư, diệt thế thương còn Lâm Tiêu bản thân, vốn cho là kháng hạ tối hậu một đạo lôi điện được không bao lớn vấn đề, có thể kết quả lại là ngoài Lâm Tiêu dự liệu. Khí hồn là trong thiên địa tiêu hao vạn năm dựng dục mà thành kỳ vật, dị bảo xuất thế tất có thiên địa dị tượng. Khí hồn giác tỉnh canh phải trải qua thiên lôi thử thách. Cửu thiên lôi điện dựng thành lôi kiếp, phía trước vài đạo cũng tương đương với thăm dò, chỉ có cuối cùng một mới là then chốt sở kiến. Ở Lâm Tiêu chạy ảo lôi điện trên lúc mới biết được phòng trường sai rồi, tuy rằng phóng xuất toàn bộ năng lượng đem mình và ngân giác cổ sư hộ vệ ở tại trung ương, thế nhưng đối mặt nguy cơ mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực, hộ thể năng lượng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn chống lại một chút liền bị đánh tan. Ngay Lâm Tiêu cảm giác được tuyệt vọng trước mắt xuất hiện một không thuộc về hắn lực lượng đem một người một thú bảo vệ, nếu như không phải như vậy Lâm Tiêu cùng ngân giác cổ sư đồng thời tan thành mây khói. Cảm giác được bên trong đan điền còn dư lại không có mấy tử khí cùng ở trong kinh mạch chúng quanh lùi động lôi điện chi lực, Lâm Tiêu khẽ miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Tuy rằng từ lôi điện trên còn sống, nhưng mà như cũ có thật nhiều lôi điện chi lực xông vào kinh mạch của hắn. Bình tâm tĩnh khí, Lâm Tiêu bắt đầu tu luyện nảy lên ngạo thần cửu quyết, chỉ bất quá lúc này đầy tu luyện hấp thu tử khí toàn bộ dùng để chế ngự trong thân thể này không nghe lời lôi điện chi lực. Nhìn trong góc phòng an tĩnh thiếu niên, Lê Hinh Nhi rất khó đưa hắn cùng cái đó ở vách đá bài phong một cõi cuồng vọng tiểu tử liên hệ với nhau. Ngọc thủ nâng hương quay hàm, mặt của cô gái thượng lộ ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Tròn ba tu luyện Lâm Tiêu mới đưa tất cả lôi điện chi lực toàn bộ bọc lại kéo vào đan điền, còn dư lại liền đem những năng lượng kia chuyển hóa thành lôi điện bổn nguyên. Có tử khí bổn nguyên cùng lôi điện bổn nguyên cộng đồng bất tác, Lâm Tiêu trên cơ bản không cần tâm. Mới vừa mở mắt Lâm Tiêu liền nhìn thấy vẫn ở chỗ cũ một bên ngủ say ngân giác cuồng sư cùng cách đó không xa thiếu nữ. Mặc dù có sấm sét thiên phú, nhưng mà duy nhất nhận chịu quá nhiều lôi điện, ngân giác cuồng sư đồng dạng nhu phải ngủ say để tiêu hóa mất những năng lượng kia. kỳ thực như ngươi vậy nhìn qua đẹp hơn. Nhìn Lê Hinh Nhi trên mặt dính cát bụi, Lâm Tiêu nội tâm trong lơ đãng tạo nên nhẹ nhẹ rung động. Tiểu tử, đừng nói chuyện yêu đương, tiến đến, ta có việc nói cho ngươi. Trong đầu đột ngột vang lên chỉ phá thiên âm thanh nha, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Sư phụ, ngươi tự lo liệu lần sau có thể hay không không muốn nghe trộm người khác nói chuyện, như vậy rất không đạo đức. Kim Long giới trong đại điện, Lâm Tiêu tựa hồ là đang lẩm bẩm lầu bầu. Hắc, ngươi tự lo liệu tiểu tử thúi này, ngươi nghĩ rằng ta thích nghe ngươi này buồn nôn a? Nếu không phải lão tử lúc trước giúp ngươi một tay, ngươi tự lo liệu bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này đắc sát? Chỉ phá thiên âm thanh nhà tràn đầy bất mãn. Ngạch, sơ sơ đầu, Lâm Tiêu có chút lúng túng cười cười. Đối mặt nguy cơ cuối cùng một đạo lôi điện là lúc, đúng vậy chỉ phá thiên tức thời xuất thủ che ở Lâm Tiêu. Ta không phải tùy tiện nói một chút đây. Được rồi, nói chính sự. Hư vô âm thanh nhà đột nhiên làm cho tránh kinh. Ta muốn ngươi tự lo liệu giúp ta tìm nhất kiện đông tây. Yên tâm đi sư phụ, ta liều mạng cũng sẽ giúp ngươi đạt được nó. Kim Long giới trong đại điện, Lâm Tiêu vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Ừ, tất cả thuận theo tự nhiên, không nên quá cứng cầu. An toàn của ngươi vĩnh viễn là tối trọng yếu. Lâm Tiêu nhất thời nghĩ mùi đau xót. Ngươi bây giờ đột phá đến rồi tam giai, có thể đi ba tầng nhìn một chút. Lâm Tiêu tự sau khi đột phá liền đối mặt một loạt có chuyện xảy ra, bây giờ nghe chỉ phá thiên nhắc nhở Lâm Tiêu tâm lý cũng không nhịn được kích động. Thế nhưng, Hinh thì làm sao bây giờ? Lâm Tiêu có chút bận tâm Lê Hinh Nhi lại đột nhiên tỉnh lại. Ngu ngốc, ngươi cho là tiểu nữ hoa kia sẽ tự mình thụy lâu như vậy? Chỉ phá thiên âm thanh nhà trên tràn đầy nghiền ấm. Đã biết, ta sẽ đi ngay bây giờ. Có chút không kịp chờ đợi chạy tới tầng 2, Lâm Tiêu nhìn trước mắt thạch bi trong đầu bắt đầu đảo tưởng ba tầng bên trong lại là cái gì. Binh khí, vũ khí. Tập trung tinh thần, Lâm Tiêu cố sức năng lượng đi thử đẩy ra cửa đá. Đúng. Trên cánh tay bắp thịt của thật cao hồ lên, cân xứng đường cong trên nhẹ nhẹ ánh sáng màu vàng liên tục lưu chuyển, thiếu niên sắc mặt từ từ làm cho hồng nhuận, cái chán cũng chảy ra nhẹ nhẹ mồ hôi dị. Bù bù hô. Hai tay chống nạnh thở hổn hển, Lâm Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra mỗi lần đẩy ra cửa đá cũng phải dùng tử khí cùng lực lượng xứng đôi hợp mới được. Cái này chỉ sợ cũng là một loại khác khảo nghiệm đi. Đứng thẳng thân thể, Lâm Tiêu lại một lần nữa đưa ra song trưởng. Đúng. Cửa đá vẫn là không chút sức mẻ, cảm giác được lực lượng của chính mình đã phát huy đến mức tận cùng, Lâm Tiêu bắt đầu khống chế được tử khí hướng phía song trưởng vào tới. Ca ca ca. Cửa đá cùng mặt đất ma sát phát sinh trận trận nhẹ vang lên, thân thể tức không nhúc nhích cửa đá thật to ở Lâm Tiêu nỗ lực hạ chậm rãi nứt ra rồi một cái khe hở. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Lâm Tiêu không dám có chút thả lỏng, mặc dù là cảm giác được thân thể của chính mình đã gần ta hư thoát vẫn như cũ cắn răng kiên trì. Ầm. Rốt cục hoàn toàn đẩy ra, nhìn trước mắt xuất hiện tất cả Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ liếc mắt. Lại là truyền thống trận, lão thích cảo nhiều như vậy đa dạng. Ngươi biết cái gì? Chỉ phá thiên âm thanh nhà vang lên bên thai bên cạnh. Sư phụ, ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Lâm Tiêu đột nhiên mở miệng hỏi. Ho khan một cái khái. Làm sao sẽ? May là chỉ phá thiên sinh hoạt trăm nghìn vạn năm cũng có một chút xấu hổ. Sư phụ, Lâm Tiêu âm thanh nhà chưa phát giác già trên kéo dài. Cũng không phải biết ngươi tự lo liệu đang suy nghĩ gì. Chỉ là ngươi ở đây Kim Long giới bên trong, ta ngẫu nhiên giữa không gian lại bắt được chút. Trong thanh âm rõ ràng lo lắng bất túc. Lớn tuổi như vậy còn đi dình đồ đệ mình tìm cách, hèn mọn. Trong không gian hư vô, một người khinh bị thanh âm vang lên. Mắc mớ gì tới ngươi? Thật. Lâm Tiêu âm thanh nha lại một lần nữa kéo dài. Trầm mặc. Lắc đầu, Lâm Tiêu có chút im lặng đi hướng truyền tống trận. Có kinh nghiệm lần trước, Lâm Tiêu trực tiếp đi tới trung ương những quái dị đó phủ văn giữa không gian đứng vững. Nhất khắc, nửa canh giờ, một canh giờ. Lâm Tiêu đứng ở đàng kia nhưng không có biến hóa chút nào. Đây là có chuyện gì? Có chút nghi ngờ ngẩng đầu nhìn, Lâm Tiêu âm thanh nha trên tràn đầy không giải thích được. Ú đọc sách, vô cản sủ con, cái đó. Cái gì? Đã lâu vô dụng, có thể phải đa chờ một lát, ho khan một cái khái. Chỉ phá thiên cảm giác mình ngày hôm nay nữa đồ đệ trước mặt mất hết mặt. Ô hát. Lâm Tiêu cũng được không nghĩ có gì không ổn, qua nhiều hàng năm đồ vô dụng, xuất hiện chút ngoài ý muốn cũng bình thường. Lại là một canh giờ trôi qua, ngay Lâm Tiêu chuẩn bị lại một lần nữa mở miệng hỏi một chút lúc, đỉnh đầu quen thuộc lực hấp dẫn chậm rãi truyền đến. Rốt cuộc đã tới. Nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu thân thể chậm rãi hướng phía trên đi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 159, kết thúc đây chính là ba tầng. Xuất hiện ở Lâm Tiêu trong tầm mắt chính là một mảnh vừa nhìn thảo nguyên vô tận, trên thảo nguyên thậm chí còn có thật nhiều phiên phiên khởi vũ hồ điệp cùng buôn tàu khắp nơi mai con. Nơi này là một mảnh hoàn chỉnh không gian, có mặt trời mọc mặt trời lặn, cũng có một chút sinh linh, bất quá những thứ này sinh linh nhưng không có đủ công kích năng lực. Chỉ phá thiên âm thanh nhà chậm rãi vang lên. Ừ, rất tốt. Lâm Tiêu gật đầu. Thế nhưng, cái này có ý nghĩa gì? Lâm Tiêu có chút không nghĩ ra. Tuy rằng minh bạch chỉ phá thiên nhất định là có dụng ý của mình, nhưng nhìn trước mắt thảo nguyên Lâm Tiêu nhưng không rõ ràng lắm nó rốt cuộc có ích lợi gì. Cái gì ý nghĩa? Ha ha. Ngạo mạn trầm nói cho ngươi biết. Chỉ phá thiên tựa hồ đối với Lâm Tiêu hoài nghi có chút bất mãn. Hoàn chỉnh không gian, như vậy ở đây liền có linh khí, hơn nữa còn hơn ngoại giới hoàn cảnh ở đây đối với tu luyện của ngươi canh mới có lợi, bởi vì đây là một người hoàn toàn không có bị ô nhiễm không gian. Trầm rãi gật đầu, điểm này Lâm Tiêu đồng dạng là suy nghĩ minh bạch. Đệ nhị, nếu những thứ khác sinh vật có khả năng ở chỗ này sinh tồn, như vậy ma sủng của ngươi cũng có thể mang vào, ngươi tự lo liệu hướng bên trái đi một đoạn thử xem. Có chút nghi ngờ mại khai cước bộ, Lâm Tiêu không biết chỉ phá thiên lại bán cái gì cái nút. Tiểu Bạch, đi hơn 10 mễ, Lâm Tiêu ở một mảnh biển hoa trên nhìn thấy một cái ngủ say bánh bạch sắc con rắn nhỏ, đúng vậy, trước cấp chứng ra bất tử thôn thiên giao. Sư phụ, như vậy trong có thể hay không dẫn người tiền đến? Lâm Tiêu có một chút thất vọng, nếu như có khả năng dẫn người tiền đến, như vậy sau đó ở đây thì tương đương với một người gì căn cứ à? Có khả năng. Bất quá cái không gian này luyện hóa vào kim long giới, mình có năng lực cùng ngươi chủ nhân này thực lực của bản thân có quan hệ. Lâm Tiêu không kịp hưng phấn, Chỉ Phá Thiên liền nói tiếp. Có ý tứ. Trong hư không một trận trầm mặc, Chỉ Phá Thiên tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ. Nói đơn giản một chút, hiện ở cái không gian này chịu tải 10 người nhân trong vòng vẫn là có thể, vượt qua sau đó sẽ đổ nát. Theo thực lực của ngươi không ngừng tiến bộ, cái không gian này cũng sẽ càng ngày càng vững chắc. Hiểu. Chậm rãi gật đầu, có 3 tầng không gian, Lâm Tiêu sau đó chạy trốn cùng dẫn người thế nhưng dễ dàng rất nhiều. Không nói khác, đã nói ngân giác cùng sư núp ở bên trong, đang lúc đối địch vào nữa đột nhiên xuất hiện, đây tuyệt đối là đối thủ ngoài ý liệu một đại biến kể ra. Ừ. 3 tầng không gian còn có thể dùng để trồng trọt chút linh dược, đây mới là nó tác dụng chủ yếu nhất. Mảnh không gian này đối với linh dược sinh trưởng có trợ giúp rất lớn, sau đó ngươi tự lo liệu chậm rãi liền sẽ rõ. Tựa hồ có chút suy yếu, Chỉ Phá Thiên âm thanh nha dần dần nhỏ xuống. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ra đây quá lâu, có chút chịu không nổi. Ta đi về trước, chính ngươi chăm chỉ tu luyện. Lâm Tiêu nội tâm trong có một vẻ xấu hổ, nếu không phải là mình thực lực không đủ để chống lại cuối cùng một đạo lôi điện, Chỉ Phá Thiên như thế nào lại xuất hiện lần nữa hư nhược tình huống. Sư phụ, tham dò tính chất kêu một tiếng, trong hư không nhưng không còn có trả lời thuyết phục. Chậm rãi đi hướng thảo nguyên trung ương, Lâm Tiêu từ nơi này cảm thấy trận trận mùi thuốc. Đây là Thanh Linh Thảo. Tùy ý liếc một cái trên sân có chút dược liệu, Lâm Tiêu nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Hỗn loạn tình hoa, thần tiên quả, thiên một đằng. Trên thảo nguyên linh dược chủng loại bất kể thắng kể ra, tùy tiện một loại xuất ra đi đều luyện chế cao giai đan dược cần chủ yếu tài liệu một trong. Phát đạt phát đạt. Mí môi một cái thần, Lâm Tiêu nhìn trước mắt linh dược trên mặt tràn đầy kích động. Sau đó luyện đan không cần lo lắng tài liệu vấn đề. Bình tĩnh một chút nỗi lòng, Lâm Tiêu tâm niệm khẽ động, ngân giác cuồng sư ngủ say thân thể xuất hiện ở thảo nguyên. Ở đây nhiều như vậy linh dược, tiểu điên cùng ngươi tự lo liệu hấp thu chút dược khí sẽ phải mới có lợi đi. Sờ sờ ngân giác cuồng sư đầu, Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy cương triều. Vi vi tạ, phiến thạch bích có vấn đề gì không? Cách đó không xa trong rừng rậm, một cô bé nhìn bên cạnh khăn che mặt nữ tử mở miệng hỏi. Không có. Thiếu nữ trong mắt có một chút do dự, lập tức lắc đầu nói rằng. Nga. Chúng ta đây tại sao muốn sống ở chỗ này, ngươi tự lo liệu không phải nói mang ta đi đế đô tìm cái đó bại hoại ca ca sao? Ừ. Chúng ta bây giờ đi liền. Bất quá ngươi tự lo liệu có thể phải đáp ứng ta, đi đế đô không chính xác gây sự. Ngồi xổm người xuống méo méo tiểu cô nương núi, thiếu nữ khỏe mắt buộc vòng quanh lau một cái tiếu ý ta mới sẽ không đây. Ta nhất nghe lời. Thanh âm của tiểu cô nương tràn đầy đương nhiên. Khanh khách ra. Ngươi tự lo liệu nếu như nghe lời, thế giới này sẽ không có hồn hải tử. Lại một lần nữa ở 3 tầng chạy hết một vòng, Lâm Tiêu đột nhiên ngừng bước tiến. Hắn cảm giác được Lê Hinh Nhi thân thể hơi giật giật, tựa hồ là muốn tỉnh. Gì? Ngươi tự lo liệu tu luyện xong? Quả nhiên. Lâm Tiêu vừa trở lại sơn động không phải Lê Hinh Nhi liền chậm rãi mở hai mắt ra. Ừ. Khẽ gật đầu, Lâm Tiêu sắc mặt được không có bất cứ gì thường nào. Ngươi tự lo liệu thương lành. Chậm rãi đứng dậy, Lê Hinh Nhi đột nhiên cảm thấy hai chân tê dại. Ta ngủ thật lâu. Lê Hinh Nhi có chút kỳ quái, bản thân tựa hồ được không cái này thị thủy a. Đoán chừng là đoạn thời gian trước quá mệt mỏi đi, ngươi tự lo liệu ngủ ba. Lâm Tiêu giọng của tràn đầy bình tĩnh. Ba. Có chút nghi ngờ cúi đầu, Lê Hinh Nhi cuối chậm rãi lắc đầu. Khả năng đi. Bên ngoài những vũ đó người đi được không? Chúng ta bình thường ly khai. Tựa hồ cảm giác được thiếu niên cùng bản thân giữa đề tài của rất ít, Lê Hinh Nhi vẫn dùng vấn đề đối xử đối thoại tiếp tục nữa. Đi. Chúng ta bây giờ liền rời đi được rồi. Hướng phía cái động khẩu chậm rãi đi đến, Lâm Tiêu đồng dạng cảm giác được bầu không khí chút nặng nề. Nhìn thiếu niên bóng lưng, Lê Hinh Nhi trong ánh mắt có một chút phức tạp, nàng có thể cảm giác được Lâm Tiêu đang đối mặt nàng lúc quấn quýt cùng hơi. Cái này huyễn cảnh thật đúng là đường chạy thứ tốt ta. Ngoài sơn động võ giả để trang trí một ngày cũng được không phát hiện chu vi có cái gì dị thường, rất nhanh ở đây biên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Huyễn cảnh đồng thời thất truyền, cho nên không ai phát hiện chúng ta liền giấu ở cách đó không xa cũng bình thường. Không có đi hỏi vì sao thiếu niên lại bố trí huyễn cảnh, Lê Hinh Nhi rõ ràng nàng và thiếu niên quan hệ còn chưa tới tất cả bí mật đều có thể chia sẻ trình độ. UU đọc sách, http://vđvđvđ.cạnsucon, ngươi tự lo liệu chuẩn bị khi nào thì đi. Tuy rằng thiếu nữ sở tác sở vi để cho Lâm Tiêu rất cảm động, nhưng mà hắn nhưng có chút chống cự cùng Lê Hinh Nhi người cùng nghề. Tâm lý có một vướng mắc, cùng Lê Hinh Nhi sống chung một chỗ Lâm Tiêu luôn cảm thấy không được tự nhiên. Ta sẽ không đi, ta muốn đi theo ngươi tự lo liệu. Trông thấy cô gái kia, ngẩng đầu nhìn thiếu niên, Lê Hinh Nhi khuôn mặt quật cường. Thì đi đi. Nhìn Lê Hinh Nhi ánh mắt kiên định, Lâm Tiêu biết mình nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không có hiệu quả. Hảo cũng. Bất quá. Chúng ta đi chỗ. Đi một người rất đẹp địa phương. Chiều ta kéo dài một nam một nữ thân ảnh của Thông Thiên Thành Phong Ba theo Lâm Tiêu ly khai chính thức hạ màn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, cảnh còn người mất nhìn trước mắt quen thuộc vết đá, Lâm Tiêu nội tâm trong ngũ vị tạp trần. Phong cảnh như trước nhưng cảnh còn người mất. Đây là Đồ Nhi. Từ Thông Thiên Thành sau khi rời khỏi hai người liền vẫn chạy đi, để cho Lê Hinh Nhi không nghĩ tới chính là tìm hơn 10 ngày mới chạy đến địa điểm lại là một ngọn núi cao. Ở đây là một người rất đẹp địa phương. Gió nhẹ thổi bay Lâm Tiêu tóc dài, thiếu niên trên mặt của lơ đãng nổi lên lau một cái nhu tình. Rất đẹp. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, rào cắn miệng thần, Lê Hinh Nhi trên mặt thất lạc lóe lên tức hệ. Ta đi xuống xem một chút. Tử Long cánh chậm rãi đưa ra, chói mắt tử khí chớp động mộng ảo quan mang. Mang ta cùng nhau. Lê Hinh Nhi kéo lại chuẩn vốn bay lên không thiếu niên. Ngươi tự lo liệu ở nơi này trẻ con chờ ta. Ngươi tự lo liệu không mang theo ta, ta liền bản thân nhảy xuống. Tuyệt mỹ trên mặt của tràn đầy kiên định, không biết vì sao, Lê Hinh Nhi đột nhiên rất muốn đi xuống xem một chút, nhìn một chút để cho thiếu niên như vậy nhớ mãi không quên đến tuột cùng là thế nào một chỗ lên đây đi. Bất đắc dĩ đưa ra song trường, Lâm Tiêu biết Lê Hinh Nhi tuyệt đối là một người nói được làm được người. Bên hai hiện lên lau một cái đỏ bừng, nhu nhược thân thể hơi nhảy liền đặt ngang nằm Lâm Tiêu trong lòng. Song trường hoàn tới Lâm Tiêu cổ, Lê Hinh Nhi như con mèo nhỏ giống nhau ở thiếu niên trong lòng cùng. Lắng nghe hơi có chút nhanh hơn nội tâm thiêu, thiếu nữ khỏe miệng câu dẫn ra lau một cái không thích hợp phát giác mỉm cười. Cảm giác được trong ngực mềm mại, Lâm Tiêu đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Hai đời đều vẫn là xử nam, hôm nay mỹ nữ trong ngực, chỉ cần là người đàn ông cũng sẽ miên man bất định. Thở một hơi thật dài sự bản thân bình tĩnh trở lại, Lâm Tiêu chấn tới hai cánh lên núi Tử Vân Cốc rơi đi. Ngẩng đầu nhìn thiếu niên góc cạnh phân minh gương mặt của Lê Hinh Nhi làm mất đi thanh minh trong con người thấy được một tia yêu thương. Xuống đây đi. Không có xuống đến đáy cốc, Lâm Tiêu ngược lại là ở vách đá mọc lan tràn một gốc cây cổ thụ thượng ngừng lại. Thứ nơi này nhìn tiếp đẹp quá a. Đứng ở cổ thụ thượng khán dưới thân hoa cỏ mọc thành bụi mỹ cảnh, Lê Hinh Nhi nhịn không được giang hai cánh tay, mỉm cười trên mặt tràn đầy mê say. Buổi tối ở chỗ này nhìn tinh không thổi gió mát, đây mới thực sự là mỹ. Chậm rãi bước ve chi đi lại, Lâm Tiêu ánh mắt có chút phiêu hốt. Cái đó đã từng cùng nhau ở chỗ này ôm nhau ngủ nữ hải, ngươi bây giờ người ở phương nào? Ngươi tự lo liệu đã từng ở chỗ này cùng Mộ Vũ Nhu cùng nhau xem qua tinh không, đúng hay không? Lê Hinh Nhi đột nhiên cảm thấy mũi lên men. Ừ. Chậm rãi gật đầu, từ lúc từ hư vô huyễn cảnh trên sau khi đi ra, Lâm Tiêu liền quyết định không hề áp lực trong lòng cảm tình. Ha ha ha. Thật là lãng mạn. Nàng thật hạnh phúc. Hít mũi một cái, Lê Hinh Nhi nỗ lực sử thanh âm của mình bình tĩnh một chút, nhưng Lâm Tiêu hay là từ bên trong nghe được một tia cay đắng. Xin lỗi, kỳ thực ta. Không cần nói. Cắt đứt Lâm Tiêu lời nói, Lê Hinh Nhi lau sạch khỏe mắt ướt át. Ta Lê Hinh Nhi cho tới bây giờ đều không phải là một người mềm yếu người, nhận định chuyện sẽ vẫn nỗ lực xuống phía dưới. Ta biết nàng ở trong lòng của ngươi có rất vị trí trọng yếu, nhưng mà ta tin tưởng một ngày nào đó ta cũng sẽ ở trong lòng ngươi chiếm đồng dạng nặng phân lượng. Ta là Lê Hinh Nhi, chưa bao giờ lại chịu thua Lê Hinh Nhi. Nhìn thiếu nữ quật cường ánh mắt, Lâm Tiêu trương liếu trương trụy nhưng nói không nên lời một câu. Đi thôi. Lại một lần nữa ôm lấy thiếu nữ, Lâm Tiêu hướng phía đáy cốc trung ương bay đi. Tiểu nhà tranh như trước cùng trước đây giống nhau an tịnh đứng ở thảo nguyên trung gian, bốn phía bay múa hồ điệp cũng không có bởi vì là chủ nhân rời đi mà làm cho yêu thương. Quen thuộc trang cảnh, quen thuộc khí tức, chỉ là không có thân ảnh quen thuộc kia cùng mùi cười. Nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, trong phòng bài biện như trước cùng trước đây giống nhau như lúc. Chậm rãi vuốt ve tiểu bàn gỗ, chính là ở cái bàn này thượng, Lâm Tiêu lần đầu tiên ăn vào Mộ Vũ Nhu làm bữa sáng. Lẽ nào cô bé kia từ nhỏ liền sinh trưởng ở chỗ này? Lê Hinh Nhi lời nói trong có chút khó có thể tin, ở nơi này ngăn cách địa phương lớn, đó là cô độc giường nào cùng tịch mịch. Ừ, chính là ở nơi này xinh đẹp địa phương cô đơn lớn. Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra lau một cái yêu thương. Nàng nhất định rất hiền lành đi. Tại đây loại tuyệt địa trên lớn, quyết định lại chính mình đơn thuần hiền lành tính cách. Đúng vậy, rất hiền lành. Đi tới bậc thang ngồi xuống, Lâm Tiêu tựa hồ lại một lần nữa nhìn thấy cái đó ở mặt cỏ trên không ngừng buôn tẩu nhu cô gái yếu đuối. Lâm Tiêu, làm được thiếu niên bên cạnh, Lê Hinh Nhi muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Có chút kỳ quái quay đầu, Lâm Tiêu nhìn thấu trên mặt thiếu nữ một màn kia do dự. Nếu như ngươi tự lo liệu không có gặp phải nàng, ngươi tự lo liệu có thể hay không thích ta? Tựa hồ là cổ túc rất lớn dũng khí, Lê Hinh Nhi trên mặt của tràn đầy chờ mong. Thân thể hơi chấn động một chút, Lâm Tiêu cúi đầu. Nếu như không có Vũ Nhu, bản thân lại thích bên người thiếu nữ sao? Lâm Tiêu mê mang. Không phải không thừa nhận Lê Hinh Nhi rất có lực hấp dẫn, tuyệt mỹ bên ngoài, ôn nhu tính cách, không chịu thua sự dẻo dai. Lâm Tiêu là một người nam nhân, một người thông thường nam nhân, đối mặt nguy cơ mỹ nữ, Lâm Tiêu đồng dạng lại có một người nam nhân bình thường phải có phản ứng. Nếu như không có Vũ Nhu, có lẽ sẽ đi. Nói ra những lời này, Lâm Tiêu đột nhiên cảm giác được buông lỏng rất nhiều. Thuận theo tự nhiên đi. Khanh khách ra. Ta chỉ biết. Có chút nhảy nhót nhảy người lên, đơn giản trả lời lại làm cho lòng của thiếu nữ trong tràn đầy ngọt ngào. Được rồi. Chúng ta nữa một chỗ nhìn một chút đi liền. Nhìn vẻ mặt hưng phấn thiếu nữ, Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi qua mặt cỏ, Lâm Tiêu đi tới một mảnh kia rừng trúc. Ra ra. Lâm Tiêu mới vừa mở miệng, Lê Hinh Nhi thân thể đó là run lên. Cái này tiểu thổ đôi phía dưới táng tới Lâm Chấn. Lâm Chấn không phải là táng ở đế đô Lâm gia lăng mộ bên trong sao? Không biết như ta vậy gọi, ngươi là hay không sẽ tức giận, có hay không sẽ cảm thấy ta rất mạo muội. Bất quá, ở tâm lý của ta, đồng thời coi Vũ Nhu là thành thê tử của ta. Ta cũng vậy đánh trong đáy lòng cảm kích ngài ban đầu ở sinh mệnh đe dọa lúc đó còn cứu Vũ Nhu, cảm tạ ngài tần tần khổ khổ đem nàng nuôi lớn đã lớn. Lê Hinh Nhi hiểu, ở đây táng tới chính là cô bé kia ra ra, nghe Lâm Tiêu nói hắn đem cô bé kia cho rằng thê tử của chính mình, Lê Hinh Nhi cảm giác được trong lòng mình đau xót, nhưng khi nhìn Lâm Tiêu trong mắt lộ ra bi thương, thiếu nữ lại nhịn không được một trận thương tiếc. Lâm Tiêu đáp ứng ban đầu ngươi tự lo liệu lại giúp ngài báo thủ, lại chiếu cố thật tốt Vũ Nhu, ta lỡ lời. Vũ Nhu mất tích, về ngài cửu nhân Vũ Nhu càng không nói tới một chữ. Hai chuyện. Lâm Tiêu nhưng ngay cả nhất kiện đều làm được. Mỗi ngày ta cũng sẽ trách tự trách mình, trách tự trách mình trước đây không có đem Vũ Nhu mang theo trên người, trách tự trách mình không có sớm đi hỏi thăm ngài cửu nhân biến mất. Lâm Tiêu thẹn với ngài và Vũ Nhu. Trên mặt xuất hiện lau một cái hổ thẹn, Lâm Tiêu quay đống đất hơi không người. Lâm Tiêu, người tự lo liệu. Chậm rãi lắc đầu, Lâm Tiêu đưa tay cắt đứt chuẩn bị mở miệng an ủi Lê Hinh Nhi. Ra ra, ta phát thệ, ta nhất định sẽ tìm được Vũ Nhu, ngài thù ta cũng nhất định sẽ báo. Nếu như làm không được, ta Lâm Tiêu át gặp thiên lôi đánh xuống chi phạt. Đang cử tay trái, Lâm Tiêu lời nói trên tràn đầy kiên định. UU đọc sách, http://vđvđvđ.com, nhìn thiếu niên cao ngất bóng lưng, Lê Hinh Nhi trong mắt chưa phát giác ra nổi lên một mê say. Có đảm đương nam người mới có thể gọi nam nhân, không phải sao? Đi thôi. Trong khung không phải là một người kéo dài người, Lâm Tiêu trở lại Hồ Điệp Cốc đều chỉ là vì tìm về chút hồi ức, hiện tại, hắn tìm được rồi. Ừ. Chậm rãi gật đầu, Lê Hinh Nhi dẫn đầu xoay người. Làm sao vậy? Hồi lâu sau Lê Hinh Nhi đột nhiên phát hiện thiếu niên cũng không có đội kịp, không nhịn được xoay người lại hỏi. Không để ý đến Lê Hinh Nhi nghi hoặc, Lâm Tiêu nhìn chằm chằm đống đất cạnh một bó hoa nhỏ, thân thể nhịn không được kịch liệt run rẩy. Vũ Nhu, Vũ Nhu, ngươi tự lo liệu đã trở lại. Nguyên lai ngươi tự lo liệu đã trở lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 161, thành chủ phủ tiểu tổ tông Lạc Hà rừng rậm chỗ sâu, một người tuyệt mỹ phụ nhân đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn với vương, cái trán tam sắc phủ văn lộ ra một đẹp đẽ quan mang. Tộc trưởng, nhân loại kia đã tỉnh lại. Một người lao giả chậm rãi đi tới phía sau, quay phụ nhân cung kính không người nói. Đã biết, ta đợi hạ phải đi ta thế. Thanh âm lạnh như băng không có một tia cảm tình. Còn cảm giác lao giả như cũ đứng ở phía sau, phụ nhân tú mi cau lại. Thật không dùng đem tiểu công chúa gọi trở về sao? Lao giả trong thanh âm có một tia lo lắng. Không cần. Nha đầu kia trên người có tam sắc thần thuẫn, trong lúc nguy cấp sẽ tự động chuyển quay lại trong tộc tế đàn. Để cho nàng đi cũng đỡ phải cả ngày theo ta làm ở mỹ. Phụ nhân trên mặt của lộ ra một tia cưng chịu mỉm cười. Là Lê Thân Vương thực sự nói để cho ta phi đi thể. Lâm Tiêu còn là có chút không rõ, Lê Vô Tình tại sao phải ở trước khi đi để cho Lê Hinh Nhi nhắn cho bản thân. Ừ. Vô Tình Hoàng Thúc nói, nếu như ngươi tự lo liệu có thể từ trong di tích ra đây, để cho ta chuyển cáo ngươi tự lo liệu nhất định phải mau chóng đi xem đi Thất Tinh Thành. Lê Hinh Nhi biểu tình không có một tia vui đùa. Chậm rãi gật đầu, Lâm Tiêu bắt đầu suy tính Lê Vô Tình mục đích. Ly khai Hồ Điệp Cốc sau nguyên bổn định đi trước đế đô, Lâm Tiêu phải cải biến hành trình, nguyên nhân chính là Lê Vô Tình lưu lại. Mặc dù chỉ là cùng Lê Vô Tình gặp một lần, nhưng mà Lâm Tiêu nhưng tin tưởng hắn không phải là cái loại này bắn tên không đích người, nếu để cho mình đi Thất Tinh Thành, nói rõ hắn nhất định có chuyện rất trọng yếu muốn tự nói với mình. Nếu không, ngươi tự lo liệu đem ta cất vào ngươi tự lo liệu bên trong chiếc nhẫn bay qua đi. Lâm Tiêu thân thể đột nhiên cứng lại rồi, quay đầu nhìn bên cạnh thiếu nữ, trên mặt viết đầy thể tin tưởng. Ngươi tự lo liệu cái này biểu tình gì? Thè lưỡi, Lê Hinh Nhi biểu tình có một chút nghiền ngẫm. Chữ vật giới chỉ làm sao có thể giả bộ vật còn sống. Lâm Tiêu sắc mặt khôi phục bình thường. Biểu tình có một chút thất lạc, Lê Hinh Nhi biết Lâm Tiêu vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm bản thân. Ngươi tự lo liệu toàn thân ta cũng xem. Thanh âm hơi ngừng, mặt của cô gái sắc trong sát na đỏ bừng không gì sánh được. Ho khan một cái khái. Ho nhẹ vài tiếng, Lâm Tiêu cũng là có chút xấu hổ. Ngươi tự lo liệu toàn thân ngoại trừ chiếc nhẫn kia, ta thực sự không nghĩ ra còn chỗ có khả năng trang bị tiểu điện cuồng. Sớm rời đi sơn động lúc Lê Hinh Nhi liền phát hiện sai. Ngân giác cùng sư làm như Lâm Tiêu ma sủng, làm sao có thể không đi theo Lâm Tiêu bên người. Nghiên cứu thật lâu sau đó Lê Hinh Nhi cuối xác định, Lâm Tiêu trên tay chiếc nhẫn là có khả năng giả bộ vật còn sống. Ngươi tự lo liệu thực sự rất thông minh. Bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Lê Hinh Nhi tế nhị tâm tư Lâm Tiêu là phát ra từ nội tâm bội phục. Đó là đương nhiên. Đắc ý phất phất tay đôi bàn tay trắng như phấn, trên mặt thiếu nữ lộ ra trong ngày thường không có bướng bỉnh. Chúng ta còn là chậm rãi chạy tới đi. Từ nơi này đến Thất Tinh Thành, tối đa cũng liền nửa một. Gật đầu, Lê Hinh Nhi kỳ thực cũng mong muốn có khả năng chậm một chút, như vậy nàng đứng ở thiếu niên bên người thời gian cũng lâu một chút. Thành chủ. Sau trong hoa viên này hoa cỏ đều bị đốt, trong hồ mặt cá cũng toàn bộ đã chết. Thất Tinh Thành thành chủ phủ, một người gã sai vật bộ dáng nhân quay đang uống trà Lê Vô Tình sầu mi khổ kiếm nói. Nga. Sai hết nữa loại chính là, cá đã chết mua nữa chính là. Nhìn ngươi tự lo liệu bộ dáng kia. Muốn ký một điểm biết không? Lê Vô Tình không sao cả trả lời. Thành chủ đại nhân. Không xong. Lại là một người gã sai vật hoảng hoảng trương trương chạy tới. Chuyện gì ngạc nhiên quá độ. Cũng cho các ngươi nói gặp chuyện muốn ổn trọng. Thiên còn có thể sụp phải không? Từ từ nói. Lê Vô Tình nhấp mân trà thơm. Dạ. Thành chủ đại nhân, từ đường cháy. Phúc. Nước trà văng gã sai vật vẻ mặt. Bá. Đợi được gã sai vật lau khô tịnh trên mặt thủy tí, Lê Vô Tình sớm đã thành mất đi hình bóng. Nhanh. Bên này, nhanh rồi thủy. Hỏa quỷ ở không chết ta. Cái này cái gì hỏa, làm sao càng lúc càng quỷ ở càng lúc càng được a? Thành chủ phủ thân thể tức an tĩnh hậu viện làm cho táo động, từ đường trên hừng hực liệt hỏa để cho mọi người mang thành một đoàn. Đừng động những thứ đó, trước đem tổ tông bài vị rời ra đây. Nhìn trước mắt hừng hực liệt hỏa, Lê Vô Tình nhịn không được đấm ngực dậm chân. Không phải là mấy khối một đầu sao? Về phần phản ứng lớn như vậy đây. Cách đó không xa bàn đu dây thượng, một người ghim hai điều gió xoáy biện, ước chừng ngũ sáu tuổi tiểu cô nương nhìn liên tục bận rộn và người nhịn không được mở miệng nói rằng: người tự lo liệu. Đi tới tiểu cô nương trước người, Lê Vô Tình tràn ngập nếp nhăn trên mặt của tràn đầy lửa giận. Làm sao vậy? Nhìn Lê Vô Tình, tiểu cô nương khuôn mặt không giải thích được cùng vô tội. Tiểu tổ tông, ngươi tự lo liệu thật là tiểu tổ tông của ta. Toán ta van cầu ngươi tự lo liệu, đừng náo đằng biết không? Đối mặt nguy cơ tiểu cô nương thuần chân ánh mắt, Lê Vô Tình lửa giận là được cầu xin. Vậy ngươi để cho Lâm Tiêu ca ca nhanh lên một chút đến a. hắn tới ta liền không lộn xộn. Cô bé này đúng vậy, thân thể tức nên ở Lạc Hà rừng rậm Băng Tâm. Lặng lẽ chạy ra rừng rậm tới tìm Lâm Tiêu Hạ Lạc, Băng Tâm không biết thế nào liền đi tới Thất Tinh Thành. Lê Vô Tình một tháng trước ngẫu nhiên giữa không gian gặp được ở trên đường hỏi thăm Lâm Tiêu Hạ Lạc Băng Tâm, tỉ mỉ vừa hỏi mới biết được tiểu nha đầu này lại là Lâm Tiêu muội muội. Ca ca ngươi hẳn là cũng nhanh chạy tới. Ngươi tự lo liệu an phận bắt lính theo danh sách không? Nhìn tất cả bài vị đều an toàn rời xuất, Lê Vô Tình thở dài một hơi. Gắt ngươi, lời này ngươi tự lo liệu không biết nói bao nhiêu lần. Trương Liễu Trương Truy, Lê Vô Tình nhìn trước mắt phấn điêu ngọc ở tiểu cô nương một trận nghẹn lời. Lại về tới đây. Nhìn cao vóc trong mây thành tường, Lê Hinh Nhi trên mặt hiện ra lau một cái mỉm cười. Ở đây là nàng và thiếu niên lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Đúng vậy, chỉ là không biết có còn hay không đấu giá hội. Lâm Tiêu đồng dạng là có điều cảm xúc. Ở chỗ này, hắn biết Trương Tử Khiên cùng là phi. Thất công chúa, Lâm thiếu gia, các ngươi có thể toán đã tới. Hai người mới vừa mới chuẩn bị vào thành, một người gã sai vặt liền xông lại như chút được gánh nặng nói rằng. Lâm Tiêu có chút nghi hoặc, người này biểu tình làm sao quái dị như vậy? Là hoàng thúc cho ngươi tới đón ta môn. Lê Hinh Nhi đồng dạng có chút không giải thích được. Đúng vậy, các ngươi nếu không đến, thành chủ phủ phi đặc thể. Gã sai vặt khuôn mặt cười khổ. Liếc nhau, Lê Hinh Nhi cùng Lâm Tiêu nghi ngờ trên mặt càng đậm. Lâm Tiêu ca ca nếu như nữa không xuất hiện, ta liền đốt bên ngoài cái kia ngay. Thành chủ phủ, Băng Tâm cầm trong tay một người đùi gà, nhìn trước mặt Lê Vô Tình trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. UU đọc sách, http://vđvđvđ hổ cản su con, tiểu tổ tông, tất cả nói ca ca ngươi liền mau tới. Đừng náo đằng biết không? Lê Vô Tình chưa bao giờ giống bây giờ như vậy mong muốn Lâm Tiêu nhanh lên xuất hiện. Ngươi tự lo liệu ngày hôm qua đã nói Lâm Tiêu ca ca nhanh. Lâm Tiêu ca ca. Nói được giống nhau Băng Tâm đột nhiên hướng phía nơi cửa chính phóng đi. Lê Vô Tình không trung dần hiện ra sửng sốt, lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Lâm Tiêu ca ca. Vừa bước vào thành chủ phủ, Lâm Tiêu còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra một người thân ảnh tiểu tiểu liền vọt vào trong lòng. Băng Tâm. Một tiếng thét kinh hãi, Lâm Tiêu đầu góc trong sát na lâm vào chỗ trống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 162, biến đổi lớn. Lâm Tiêu A. Người tự lo liệu có thể coi như là đã tới. Nhìn đứng ở cửa thiếu niên, Lê Vô Tình trên mặt lộ ra một tia may mắn. A ca ngươi tự lo liệu nếu không đến, cái này tiểu tổ tông phi ngất trời thể. Quay Lê Vô Tình khẽ gật đầu, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn trong lòng tiểu cô nương. Băng Tâm, ngươi tự lo liệu làm sao sẽ tới nơi này? Mụ mụ ngươi làm sao sẽ cho ngươi chạy đến? Nhìn Băng Tâm, Lâm Tiêu khuôn mặt mê hoặc mang theo sắc lão công đùa xuyên qua. Ma thú là không thể tùy tiện ở thế giới nhân loại hành tẩu, đây là trăm ngàn năm qua hình thành một người quý củ. Hơn nữa Băng Tâm thực lực tuy rằng không kém, nhưng mà đối với thế giới nhân loại cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mẫu thân nàng như thế nào sẽ thả tâm để cho nàng một người ra đây? Ta tới tìm ngươi a. Tiểu cánh tay nắm cả Lâm Tiêu cổ của, Băng Tâm trên mặt của treo đầy dáng tươi cười. Tìm ta? Làm sao trong lúc bất chợt tới tìm ta? Lâm Tiêu dù sao cũng phải có cái gì không đúng. Trong rừng rậm một điểm cũng không dễ chơi, hơn nữa lão gia kia ra nói ngươi gặp nguy hiểm, ta liền tới tìm ngươi. Băng Tâm lời nói để cho Lê Hinh Nhi cùng Lê Vô Tình đều chấn động. Lê Hinh Nhi giật mình là Băng Tâm nói Lâm Tiêu gặp nguy hiểm, mà Lê Vô Tình cũng để ý một câu kia trong rừng rậm không dễ chơi. Kết hợp trước tiểu cô nương các loại biểu hiện, Lê Vô Tình làm ra một người to gan suy đoán. Cô bé này, chẳng lẽ không đúng nhân loại? Ma thú biến hóa? Ừ, chính là mấy tháng trước mụ mụ mang về một người, ta nghe người kia nói cái gì? Không cần nói cho tiểu thiếu gia. Sau đó lại nói cái gì hung thủ thực lực rất mạnh, ngươi tự lo liệu lại gặp nguy hiểm. Sau đó người nọ đã bất tỉnh. Ta nhìn thấy mụ mụ có chút bận tâm, liền len lén chạy ra tới tìm ngươi. Cắn ngón tay, Băng Tâm lời nói mặc dù không được đầy đủ mặt cũng để cho Lâm Tiêu thân thể cứng ở tại chỗ. Ngươi nọ, dáng dấp ra sao? Chật vật nuốt nước miếng một cái, Lâm Tiêu cảm giác được thân thể một mảnh lạnh lẽo, ngay cả giọng nói cũng chiến run dữ dội hơn. Tựa hồ là nghĩ tới điều gì, Lê Hinh Nhi cùng Lê Vô Tình liếc nhau, đều nhịn không được sắc mặt đại biến. Ta nghĩ tưởng, ngây thơ trên mặt một mảnh mê man, hồi lâu sau Băng Tâm mới đứt quãng nói rằng, "Chú lão, tóc chút bạch, mụ mụ gọi hắn cái gì tới?" Nghiêng đầu, Băng Tâm nỗ lực nhớ lại, có đúng hay không gọi? Lâm Vân. Lâm Tiêu sau khi hỏi xong theo bản năng nhắm hai mắt lại. Đúng đúng đúng. Lâm Tiêu ca ca thật thông minh, chính là để cho Lâm Vân. Phúc. Ôm chặt Băng Tâm, Lâm Tiêu nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra phế hậu trọng sinh, hoàng thượng xin cẩn thận. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ca ca. Vài tiếng kinh hô đồng thời băng lên, Lâm Tiêu nhất thời sốt ruột vậy mà ngất đi. Xem ở nằm ở trên giường Lâm Tiêu, Lê Hinh Nhi đưa tay ra ôn nhu lau chùi thiếu niên vết máu ở khóe miệng. Đẹp tỷ tỷ, Lâm Tiêu ca ca làm sao vậy? Có phải ta nói sai hay không? Đứng ở một bên Băng Tâm có chút sợ rụt một cái đầu nhỏ. Không có, chuyện không liên quan tới ngươi. Lê Hinh Nhi có chút cưng chịu sờ sờ tiểu cô nương đầu. Lâm Tiêu ca ca tại sao phải thổ huyết? Là bị thương sao? Người nào tổn thương hắn ta đi bằng Lâm Tiêu ca ca hết giận. Giơ giơ đôi bàn tay trắng như phấn, Băng Tâm khả ái trên mặt tràn đầy sương lạnh. Lâm Tiêu ca ca là tâm lý bị thương, Băng Tâm sau đó liền sẽ minh bạch. Đem tiểu cô nương ôm vào lòng, Lê Hinh Nhi vẻ mặt đau lòng nhìn sang thiếu niên. Của ngươi lớn, đến tột cùng muốn trải qua nhiều ít nhấp nô. Hinh Nhi, ra đây một chút. Lê Vô Tình thanh âm từ bên ngoài phòng truyền đến. Băng Tâm ngươi ở đây Nhi nhìn ca ca có được hay không? Tỷ tỷ đi ra ngoài một chút. Được. Nặng nề gật đầu, Băng Tâm quay đầu không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hoàng thúc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lê Hinh Nhi âm thanh nhà vô cùng băng lãnh, nhìn Lâm Tiêu phun ra búng máu tươi, Lê Hinh Nhi cảm giác được bản thân lòng như dao cắt. vừa mới nhận được tin tức. Lê Vô Tình sắc mặt có chút nghiêm trọng. Sự tình khoảng chừng phát sinh ở 3 tháng trước, Lạc Hà thành Lâm gia trên dưới. Ngoại trừ Lâm Vân thất tung bên ngoài không ai sống sót. Trong mắt Hàn Quang lóe lên tức hệ, thiếu nữ tuyệt mỹ gương mặt của lạnh lùng. Vì sao đến bây giờ mới nhận được tin tức? Những thám tử kia làm ăn cái gì không biết? Lê Hinh Nhi không nghĩ ra, tròn ba, hiện tại mới chuyển đến biến mất, những thám tử kia lẽ nào đều người mù phải không? Không thể trách bọn họ. Lê Vô Tình lắc đầu, trời sinh hồng nhan ta là yêu chương mới nhất chuyện chủ yếu quá quỷ dị. Quỷ dị? Lê Hinh Nhi có chút ngạc nhiên. Chậm rãi gật đầu, Lê Vô Tình nói tiếp, căn cứ thám tử biến mất, Lâm gia mấy tháng qua đều đại môn đóng chặt, không ai ra ngoài. Bởi Lâm gia ở Lạc Hà thành tương đối thấp điều, bởi vậy cũng không có người chú ý cái gì. Hơn nữa có người tới cửa lúc đó, rõ ràng có thể nghe được bên trong truyền ra từ chối âm thanh nha, điều này cũng làm cho mọi người cho rằng Lâm gia chỉ là có chuyện gì không có phương tiện gặp khách. Chờ một chút. Lê Hinh Nhi đột nhiên cắt đứt Lê Vô Tình. Hoàng thúc không phải nói không ai sống sót sao? Làm sao còn có thể có tiếng âm? Lê Hinh Nhi nhịn không được một trận biến sắc. Đây chính là kỳ quái chỗ. Mấy ngày trước thám tử mới phát hiện Lâm phủ xảy ra ngoài ý muốn, đi vào vừa mới biết được Lâm phủ mọi người toàn bộ bị thi thể đều đặt ở hậu viện, căn cứ thi thể tình huống đến xem chắc là ở mấy tháng trước cũng đã chết đi. Thở ra một hơi, Lê Vô Tình cũng là đầy bụng nghi hoặc. Hung thủ là người nào? Thanh âm lạnh như băng từ phía sau truyền đến, Lâm Tiêu không biết khi nào đã tỉnh lại. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, ánh mắt lại là một mảnh huyết hồng. Lâm Tiêu, ngươi tự lo liệu trước bảo. Hung thủ là người nào? Nhìn Lê Vô Tình, Lâm Tiêu âm thanh nhà không mang theo một chút tình cảm. Vẫn đang tra. Có chút bận tâm nhìn Lâm Tiêu, Lê Vô Tình có thể tưởng tượng chuyện này đối với thiếu niên đã kích bao lớn. Thập một năm trước Lâm gia chịu khổ diệt môn, cho tới nay làm bạn ở thiếu niên bên người đều những thứ này đối với Lâm gia trung thành và tận tâm cựu thần. Lê Vô Tình có thể tưởng tượng bọn họ ở thiếu niên trong lòng nặng bực nào địa vị. Lâm Tiêu, ngươi tự lo liệu không nên gấp, chuyện này tổng sẽ được phơi bày. Lê Hinh Nhi đồng dạng là khuôn mặt lo lắng, từ Lâm Tiêu đối xử Trường Tử Khiên mấy người thái độ liền có thể nhìn ra hắn trong khung là một người đặc biệt trọng tình cả người. Lâm gia lần thứ hai gặp biến đổi lớn, Lê Hinh Nhi rất lo lắng Lâm Tiêu sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình đến. Cho tới nay tuy rằng chăm chỉ vì gia tộc báo thù, nhưng mà ta Lâm Tiêu cũng không thị sát. Nếu như không là người khác đạp phải ta điểm mấu chốt, ta tuyệt không lại đuổi tận giết tuyệt. Trên mặt không có một tia biểu tình, Lâm Tiêu tựa hồ là. Thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 163, xuất phát đế đô. Sáng trong ánh trăng rơi vào thành chủ phủ biệt viện, khí trời đã từ từ chuyển hàn, mặt đất cũng nghĩ đến tầng tầng ngân sương. Ngồi ở biệt viện bên cạnh cái bàn đá, Lâm Tiêu nhìn hư không loan nguyệt trên mặt dần dần hiện ra lau một cái bi thương. Thật một năm trước, hạnh phúc gia đình bị vô tình đổ lụng, Lâm gia trên dưới hơn 100 kêu cho tới giờ khắc này như trước bị chết không minh bạch. Phụ thân, mẫu thân, gia gia, bố em, từng cái quen thuộc rồi lại xa xôi mặt mũi từ Lâm Tiêu trước mắt từng cái lướt qua, ta Lâm Vân ở đây phát hiện, kiếp này kiếp nhất định sẽ đem tiểu thiếu gia nuôi dưỡng thành người, nhất định sẽ không để cho Lâm gia huyết mạch lúc đó tuyệt đi. Thật một năm trước Lâm Vân tuyên ngôn lại một lần nữa hồi tưởng bên thai bên cạnh, điều này làm cho Lâm Tiêu trong lòng cừu hận càng đậm. Vì sao? Vì sao Lâm gia đến trình độ này còn muốn không may này lại kiếp? Hung thủ rốt cuộc là người nào? Hứa gia, Tào gia, còn là thập một năm trước những ác nhân đó. Dơ lên trước đây vào rượu, Lâm Tiêu chưa từng có giống bây giờ giống nhau khát vọng mình có thể túy một túy. Cũng không thể được đem kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Tựa hồ là đang lẩm bẩm lồ bầu. Một người xinh đẹp thân ảnh của từ cửa chậm rãi đi vào, dưới ánh trăng Lê Hinh Nhi trên mặt của tràn đầy yêu thương. Người tự lo liệu. Không có sao chứ? Thiếu nữ trong lời nói ôn nhu để cho tất cả nam tử cũng sẽ hơi bị xúc động. Đem kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Nồng nặc quan tâm Lâm Tiêu làm sao sẽ nghe không hiểu, chỉ là lúc này hắn ở cũng không có lòng đi để ý tới tình cảm Phong Nguyệt. Bá. Từ sát trường kiếm họa xuất một duyên dáng độ cung, bay về phía từ bên cạnh cái bàn đá đứng dậy Lâm Tiêu. Đưa tay lãng qua dài kiếm, thon dài thân kiếm ở dưới ánh trăng lóe ra nhẹ nhẹ hàn quang. Lâm Tiêu ở dưới ánh trăng chậm rãi cơ múa. Cũ thù bị báo, lại thêm tân hận. Lâm Tiêu không biết hung thủ là người nào, nhưng là bất kể thế nào hắn cũng sẽ giao cho Lâm gia, giao cho này đối với Lâm gia trung thành và tận tâm nhưng cuối chôn xương tha hương cựu thần một người công đạo. Thanh Hải trưởng Vân Ám Tuyết Sơn, cô thành nhìn sang Ngọc Môn Quan. Hoàng Sa bách chiến xuyên thấu kim giáp, không phá lâu lan trùng không phải. Trong tay mình vũ là kiếp trước tùy ý có thể thấy được thái cực kiếm, từng chiêu từng thức tuy rằng thông thả, lại cất giấu bác đại tinh thâm hàm ý nghe thiếu niên trong miệng câu thơ, Lê Hinh Nhi nội tâm trồng tạo nên một tia rung động. Hảo của người. Thiếu niên liên tục chuyển động thân hình để cho Lê Hinh Nhi đường nhìn không tự chủ được bị hấp dẫn. Để lâu thiếu nữ đột nhiên phát hiện nhìn như nhẹ nhàng kiếm pháp từng chiêu từng thức cũng tinh diệu không gì sánh được. Đây là cái gì kiếm pháp? Dưới ánh trăng màu tím nhạt trường kiếm chậm rãi di, Lê Hinh Nhi trong lúc nhất thời vậy mà nhìn ngây dại. Cảm giác được trong đầu tựa hồ có linh ngộ, Lê Hinh Nhi nhịn không được nhắm hai mắt lại tỉ mỉ hồi tưởng thiếu niên vừa nhất cử nhất động. Biết ngươi tự lo liệu nhất định sẽ tới tìm ta. Ngồi ngay ngắn ở đại sảnh, Lê Vô Tình đối với Lâm Tiêu đến không có chút nào ngoài ý muốn. Ta mong muốn Lê Thân Vương có thể giúp ta một chuyện. Lâm Tiêu sắc mặt đã khôi phục bình thường. Có khả năng. Lê Vô Tình trả lời không chút do dự nào. Ngươi tự lo liệu cũng không hỏi một chút ta muốn ngươi tự lo liệu bằng cái gì. Lâm Tiêu theo bản năng mở miệng hỏi. Mặc kệ cái gì, chỉ cần ngươi ta đã giúp ngươi tự lo liệu. Đại sảnh trong lúc nhất thời trầm mặt lại, nhìn Lê Vô Tình vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Tiêu nội tâm trong dâng lên một cảm động. Ta muốn vào Chiến Long học viện. Từ nay kiếm ảnh trên phục hồi tinh thần lại, trong sân nhỏ đã không có thiếu niên thân hình, chỉ có một bả màu tím nhạt trường kiếm sâu đậm cắm vào mặt đất. Vừa lâm vào kỳ diệu trạng thái để cho Lê Hinh Nhi đối với kiếm pháp vận dụng có càng sâu tầng thứ rõ, cho tới nay mắc kẹt ở trong đầu bình cảnh cũng trong phút chốc tự sụp đổ. Cửa đại sảnh Lê vô tình nhìn hư không, trên mặt vô hỉ vô bi. Hoàng thúc, Lâm Tiêu đây. Lê Hinh Nhi nội tâm trong máy động, dâng lên một dự cảm bất hảo. Đi. Quả nhiên. Lê vô tình trả lời để cho Lê Hinh Nhi băng rơi vào hầm băng. Thê mỹ mà cười cười, mặt của cô gái thượng tràn đầy tự dễ ước. Chỉ biết sẽ là loại kết quả này. Đối với Lâm Tiêu đi không từ giã, Lê Hinh Nhi không biết mình nên dùng như thế nào tâm tình đi đối mặt nguy cơ. Ngươi tự lo liệu hiểu lầm hắn. Do dự một chút, Lê vô tình cuối mở miệng nói rằng, hắn muốn vào Chiến Long học viện, sợ bỏ qua năm nay thu nhận học sinh thời gian, cho nên đi trước. Hắn để cho ta chuyển cáo ngươi tự lo liệu, có cơ hội. Đế đô tái kiến. Trên mặt thiếu nữ ủ rột hễ quét là sạch. Đế đô tái kiến. Nguyên lai ta ở trong lòng hắn cũng không phải thực sự có cũng được không có cũng được. Trên hư không, Lâm Tiêu ôm băng tâm hướng phía Đế đô phương hướng cấp tốc bay đi. Lạc Hà thành biến cố để cho Lâm Tiêu phải lần thứ hai cải biến ý đồ của mình. Lúc này hắn hận không thể lập tức chạy tới Đế đô, lập tức điều tra rõ cái này một dây chuyện chân hắn. Lâm Tiêu ca ca, của ngươi cánh bình thường mọc ra a. Tựa ở Lâm Tiêu trong lòng, băng tâm muốn sờ sờ tử lòng cánh, thế nhưng mỗi lần đưa ra tay nhỏ bé sau đó lại thận trọng rụt trở lại. Ha ha, muốn sờ cứ sờ đi, không có chuyện gì. Tử long cánh phóng ra ngoài tử khí chỉ là dùng để cứu giúp phi hành, không có đủ chút nào lực công kích. Nặng nghe gật đầu, băng tâm thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng trong khung nhưng chỉ là một cô bé mà thôi. Lâm Tiêu ca ca, chúng ta vì sao không đợi chờ cô gái đẹp kia tỷ tỷ a? Cảm giác được cánh không có gì hay bừa, băng tâm lại đem trọng tâm câu chuyện xả đến rồi mới vừa quen không lâu sau đại tỷ tỷ trên người. Lâm Tiêu trầm mặc. Băng tâm trong lúc vô ý câu hỏi lại làm cho trong lòng của hắn lại một lần nữa không bình tĩnh đứng lên. Nàng không thích hợp theo ta người cùng nghề. Mây mù lượn quanh đỉnh núi, bốn phía đầy đủ linh khí để cho người đứng ở chỗ này như thân ở một cảnh. Tiểu tử này thật đúng là của ta. Cùng mẫu thân hắn một người dáng dấp, một người mãn đầu tóc bạc lão giả lặng lặng nhìn biết vương, hai cái lao nhân cung kính lập ở sau người. Đúng vậy, đoạn thời gian trước vẫn âm thầm bảo hộ Lâm Tiêu lão ngũ cùng lão lục. Đúng vậy, tiểu thiếu gia tính tình cùng tiểu thư thực sự rất giống, hơn nữa cùng tiểu thư giống nhau thông minh. Nhớ tới vừa phân biệt không lâu sau thiếu niên, lão ngũ trên mặt tán thưởng không có chút nào che giấu. Ừ, như vậy ta cũng yên lòng sinh ra. Để cho lão tứ cùng lão thất cũng trở về đến đây đi, nếu hắn muốn dựa vào tới lực lượng của chính mình đi lớn, trợ giúp của chúng ta ngược lại sẽ là một loại trói buộc. Suy nghĩ một chút, lão nhân cuối mở miệng nói rằng, thế nhưng gia chủ, cứ như vậy tiểu thiếu gia bên người liền thực sự không ai bảo vệ. Lão lục tính cách vẫn là vội vã như vậy táo. Hắn thấy Lâm Tiêu an toàn so cái gì cũng trọng yếu. Ha ha, hùng ưng muốn bay lượn, chỉ bản thân đi đúc luyện hai cánh. Người khác nhờ cử, sẽ chỉ làm nó mất đi khiêu chiến bầu trời tình cảm mãnh liệt. Lão nhân nhất đoạn văn tràn ngập triết lý. Có nên nói cho biết hay không phu nhân? Phu nhân thế nhưng vẫn nháo muốn nhận tiểu thiếu gia trở về. Nhắc tới lão phu nhân, lão ngũ trên mặt tràn đầy nồng nặc sợ hãi. Ta đi nói với nàng, các ngươi đi xuống đi. Gần nhất trong khoảng thời gian này đa chú ý một chút nhập khẩu tình hình huống. Ta có một loại dự cảm, gần nhất có đại sự muốn phát sinh. Nhìn phương xa hư không, lão nhân chán giữa tràn đầy bất an. Về mấy ngày trước hoa tươi bị giữa mất vấn đề, rất nhiều độc giả đều ở đây hướng tiểu tiên hỏi tình huống, ở đây ta cũng cho mọi người một người hệ thống nói rõ. Dù làng hoa tươi bảng chế độ ta sẽ không làm nhiều giải thích, ta chủ muốn nói rõ chính là nó nhận định giữa hoa nguyên tắc. Đầu tiên, nếu như con người mới sách mới cùng đại thần đứng hàng thứ tương đối tiếp cận, khẳng định sẽ có nhân đụng tới tố cáo nói tác giả giữa hoa. Có người tố cáo sau đó website liền sẽ bắt đầu thanh tra, đồng nhất cái ý mình đầu hoa tươi lại toàn bộ bị giữa mất. Đây cũng là vì sao tiểu tiên hoa tươi lại mất nhanh như vậy nguyên nhân, bởi vì tiểu tiên còn lên đại học, rất nhiều đồng học xem tiểu tiên thư, sau đó đi qua mình máy tính đổi phiếu. UU đọc sách, http://www.cansucon, trường học internet là từ một người bên ngoài trong lưới dắt ra rất nhiều bên trong võng, cứ như vậy mỗi một máy tính ịp đến cuối cùng cũng sẽ nhận định là bên ngoài vòng ịp, bởi vậy trường học chúng ta hữu hoa, một đóa không dư thừa. Đạo lý giống nhau, Ngọc Nhi muội muội cùng Tín Ca mỗi người bắt đóa hoa đồng dạng bị giữ mất. Rất nhiều huynh đệ tỷ muội đang vì tiểu tiên tổn thương bởi bất công, ở chỗ này tiểu tiên cũng muốn nói một chút. Tiểu tiên vẫn không phải là đặc biệt quan tâm bảng danh sách, chế độ như vậy sẽ không bởi vì cá nhân mà thay đổi, cho nên ta mong muốn mọi người cũng không muốn ở chuyện này thượng tiếp tục dây dưa. Các ngươi hảo ý tiểu tiên minh bạch, đồng thời tiểu tiên trong lòng cũng phi thường cảm động. Nhưng mà ta vẫn là câu nói kia, ta thích biết, các ngươi thích xem, cái này cũng đã cũng đủ. Đặt là cơ sở, hoa tươi là ra phân chia, ở biết xong ngạo thần cơ sở thượng có thể chạy vào bảng danh sách là thu hoạch ngoài ý muốn, xung không tiến, cũng không có gì lớn không được. Dư thừa lời vô ích cũng không nhiều nói, ở chỗ này thiêm thượng những lời này không phải là vì kiếm mọi người trong tay một điểm dù làm tiền, mà là vì giao cho mọi người một lời giải thích, một cái công đạo. Kế tiếp Đế đô Phong Vân tiểu tiên lại càng thêm nỗ lực đi biết, cũng mong muốn mọi người trước sau như một hỗ trợ, ủng hộ của các người, vĩnh viễn là động lực lớn nhất của ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164, Bạch Kim lớp ngẩng đầu ngước nhìn lù lù đứng sừng sững thành tượng, Lâm Tiêu nội tâm trong phập phồng bất định. 11 năm trước cái đó buổi tối, mang theo Lâm gia tàn dư bộ hạ cũ tinh dạ ly khai Đế đô. Một khắc kia trở đi Lâm Tiêu liền phát thệ bản thân sớm muộn có một ngày lại lần thứ hai về tới đây. Lâm Tiêu ca ca, tường này thật là cao a. Vì sao trong rừng rậm không có cao như vậy tường đây? Băng tâm đồng dạng là ngẩng cao tới đầu nhỏ. Mụ mụ ngươi một người là có thể đính được với vô số cao như vậy thành tường. Lâm Tiêu dắt băng tâm, Lâm Tiêu ngẩng đầu mà bước địa hướng phía cửa thành đi đến. Mịt mờ nhìn thoáng qua cửa mấy người thủ vệ, Lâm Tiêu khẽ miệng buộc vòng quanh một hơi yếu độ cung. "Chuyển đi, chuyển đi." Biến mất chuyển đi càng rộng càng tốt. "Ta Lâm Tiêu đã trở về." "Lâm Tiêu ca ca, ở đây chính là nhà của ngươi sao?" Nhìn không có một chút người ở đại phủ đệ, băng tâm trên mặt của rốt đầy nghi hoặc. "Ra, không phải là phải có rất nhiều người sao?" "Đúng vậy, nơi này chính là Lâm Tiêu ca ca gia." Thanh âm có chút cay đắng, cùng băng tâm giống nhau, Lâm Tiêu rất khó đem hết thảy trước mắt cùng gia tự liên hệ tới. "Lâm phủ." Hai cái đại tự dưới ánh mặt trời chết xạ ra trận trận kim quang, cửa rất sạch sẽ, từ bề ngoài căn bản không nhìn ra đây là một tòa hoang phế vài chục năm phủ đệ. "Đi thôi, chúng ta đi vào." Chậm rãi đạp lên bậc cấp, Lâm Tiêu đưa ra hai tay ân ở tại cửa sắt trên. "Ca ca ca." Chúc chắc âm thanh nha càng không ngừng vang lên, trong phủ tất cả dần dần minh lãng. "Sạch sẽ." Đây là Lâm Tiêu cảm giác đầu tiên. Thân thể tức trải rộng ở vết máu trên mặt đất đã biến mất, chỉ có tường cùng lập trụ thượng chút hoa vết ghi chép vài chục năm trước một hồi thảm thiết tàn sát. Chậm rãi đi trước, bất luận là đình viện còn là đại sảnh đều cùng vài chục năm trước lúc rời đi giống nhau như lúc, sàn nhà không nhiễm một hạt bụi, vật phẩm trưng bày có thứ tự, ngay cả hồ nước thủy cũng cùng trước kia giống nhau trong suốt. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiêu có chút kỳ quái, trước mắt xuất hiện tất cả có chút ngoài dự liệu của hắn. "Ra đi phấn hồng thiên hạ." Nhẹ nhàng nuốt ve trong viện cổ thụ, Lâm Tiêu cũng không quay đầu lại mở miệng nói rằng: "Ha ha ha, ngươi tự lo liệu rốt cuộc đã tới." Sang sang tiếng cười truyền đến, mãn đầu tóc bạc Diệp Vô Thương trong nháy mắt xuất hiện ở đình viện. "Có phải là kỳ quái hay không?" Nhìn Lâm Tiêu có chút nghi ngờ biểu tình, Diệp Vô Thương mở miệng hỏi: "Ngươi biết?" Chậm rãi gật đầu, Diệp Vô Thương nụ cười trên mặt làm cho có chút nghiền ngẫm. "Lần trước từ Thất Tinh Thành sau khi trở về, ngươi tự lo liệu cái đó nhân tình mỗi ngày, thật dễ nói chuyện." Lâm Tiêu lật một cái liếc mắt, ho khan một cái khái: "Được rồi, từ Thất Tinh Thành trở về sau đó, Lê Hinh Nhi mỗi mấy ngày nữa liền mời người đem ở đây một lần nữa sửa một phen, mỗi một chỗ cũng là dựa theo 10 năm trước vậy kiến tạo. Hơn nữa hắn từng cùng cũng sẽ tới quét dọn một chút, có đôi khi thậm chí có thể một người ở chỗ này nghỉ ngơi chừng mấy ngày. Không chỉ là nàng, Vạn Độc Môn tên tiểu nha đầu kia cũng thường thường lại tới xem một chút. Ta nói tiểu tử ngươi có đúng hay không đem hai cái nàng gì gì gì, nhìn nhân ra cái này tử tâm thấp địa, xách xách xách." Khép hai mắt, Diệp Vô Thương nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt dâm đãng không gì sánh được. "Đừng dùng tư tưởng của ngươi đi đo lường được người khác lời nói và việc làm, nói vậy thế giới này sẽ không có thuần khiết người." Lâm Tiêu trong lòng cảm động còn không kịp hội tụ liền bị Diệp Vô Thương lời nói bị quậy tiêu tan thành mây khói. "Có đạo lý, ta cũng tin tưởng ngươi tự lo liệu sẽ không." Sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Diệp Vô Thương, Lâm Tiêu biết dựa theo phong cách của hắn khẳng định còn bên dưới. "Coi như là gì gì gì, ngươi tự lo liệu cũng nhất định là tìm cái đó Giang Băng Mị mới đúng." "Tên kia." Xách xách xách. Lúc đi sờ soạn một cái, đến bây giờ còn không thể quên được cái loại cảm giác này. "Ta đã nói với ngươi." "Ai ai ai." "Chớ hoa." "Nhị đệ." Thực sự chịu không nổi Diệp Vô Thương hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tiêu ôm lấy băng tâm xoay người hướng phía tầng trong nhất tiểu viện đi đến, chỗ đó cũng là vài chục năm trước Lâm gia gia thuộc chỗ ở Lạc Hà thành chuyện đã biết. Thấy Lâm Tiêu có chút sắc mặt âm trầm, Diệp Vô Thương lắc đầu hỏi. Gật đầu, thiếu niên trong mắt hàn quang lóe lên tức thiện. "Chuẩn bị làm sao bây giờ?" Diệp Vô Thương biết Lâm Tiêu đi tới Đế Đô nhất định là có kế hoạch của chính mình. "Trước nói cho ta một chút Chiến Long học viện đi." Lâm Tiêu chậm rãi đẩy ra trước mặt cửa phòng có hồ nhãn mê ly ở đây, là hắn đã từng nơi ở ngươi tự lo liệu chuẩn bị từ Chiến Long học viện tra được. Theo Lâm Tiêu bước vào gian phòng, Diệp Vô Thương có chút không rõ hỏi. "Chiến Long học viện là một người rất nhạy cảm địa phương, ta nghĩ ở nơi này xông ra một người manh mối, cứ như vậy tự nhiên có rất nhiều nhân lại đụng tới." "Làm được đa, sai đa." Trên mặt xuất hiện lau một cái trận, Diệp Vô Thương có chút biết Lâm Tiêu tìm cách. Tuy rằng sinh ra ở cái này mình thành thị, thế nhưng thập mấy năm trôi qua, Lâm Tiêu đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Muốn tra ra vài chục năm trước chân hắn, phương pháp tốt nhất đó là dĩ tính chế động. Hắn lớn nhất định sẽ khiến cho một ít người khủng hoảng, ngồi không yên dĩ nhiên là lại lộ ra cái hở. Chiến Long học viện, sấm gió đế quốc lớn nhất học viện, tình huống bên trong ngươi tự lo liệu vào sẽ từ từ lý giải, ta hiện tại nói với ngươi cái đại khái là được. Diệp Vô Thương sắc mặt làm cho nghiêm túc. Chiến Long học viện bối cảnh hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi tự lo liệu chỉ cần minh bạch, ở trong học viện mặt ngươi tự lo liệu nghĩ thế nào cảo liền làm sao cảo, chỉ cần không nguy hiểm cho học viện bản thân lợi ích sẽ không nhân ra đầy của ngươi. Vùng xung quanh lông mày vì vi nhất yêu, xem ra cái này Chiến Long học viện là thật không đơn giản a. Từ chế độ đến xem, nhân ra căn bản là không có đem nói thập đại thế lực để vào mắt ta. Học viện tổng cộng phân chia 3 niên cấp, cấp thấp đều chiến tướng trở xuống tu vi, trung cấp là chiến vương dưới, cao cấp là chiến hoàng dưới. Cấp thấp và trung cấp tại ngoại viện, lớp cao cấp lại ở bên trong viện. Nội viện. Lâm Tiêu có chút nghi hoặc. Ừ. Chiến Long học viện chia làm nội ngoại viện nói trắng ra là lá chọn nhân tài, nội viện mới là tinh anh chỗ. Cái đó và chút thế lực nội ngoại môn thuộc về là giống nhau. Đại ca kia là ở lớp cao cấp. Diệp Vô Thương thực lực sợ rằng ở lớp cao cấp cũng là nghịch thiên tồn tại đi. Không phải là. Diệp Vô Thương trả lời để cho Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn. Ngoại trừ 3 lớp này, Chiến Long học viện còn có một cái đặc thù lớp, được xưng là Bạch Kim Ban, bên trong học viên cũng được xưng là Bạch Kim học viên. Nhìn Lâm Tiêu giật mình biểu tình, Diệp Vô Thương tiếp tục nói, Bạch Kim Ban tổng cộng chỉ có 9 nhân, đã giữ vững ngũ lục năm, vẫn không có người có thể lần thứ 2 tiến nhập Bạch Kim Ban. Diệp Vô Thương trên mặt có ta tự hào. Tiến nhập Bạch Kim Ban yêu cầu là cái gì? Lâm. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 165, phát tiết nhìn băng tâm vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, Lâm Tiêu nhịn không được một trận mỉm cười. A Cam ha ha ha. Diệp Vô Thương càng không có hình tượng chút nào mà cười ha ha. Tiểu muội muội, ngươi tự lo liệu, nếu như cũng muốn đi Bạch Kim lớp lời nói, vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút lớn lên. Chờ ngươi vũ mao cũng đủ đẹp, ngươi tự lo liệu mới có thể tiến Nga Hán cung chi như nước năm xưa. Sờ sờ băng tâm đầu nhỏ, Diệp Vô Thương trêu chọc cũng để cho Lâm Tiêu hơi sửng sở. Làm sao sẽ a? Mụ mụ nói ta vũ mao là xinh đẹp nhất. Băng Tâm có chút bất mãn ý nết lên cái miệng nhỏ nhắn. Đúng đúng đúng, của ngươi vũ mao là xinh đẹp nhất. Diệp Vô Thương ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười. Chiến Long học viện chiêu sinh ở 7 ngày sau đó, cất bước Diệp Vô Thương sau Lâm Tiêu liền hướng phía sau núi đi đến, ở nơi này có cái này Lâm phủ mấu chốt nhất chỗ. Lâm gia tổ lăng, tướng quốc đại nhân, Lâm gia tiểu tử kia đã trở về. Tướng quốc phủ mật thất trong, Mã Ngọc nhìn Chu Đời Lâm chán giữa tràn đầy ngưng trọng. Đã biết. Chu Đời Lâm biểu tình không có biến hóa chút nào. Tướng quốc đại nhân chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta phải làm một chút gì sao? Có chút căm tức nhìn Chu Đời Lâm nhất nhãn, Mã Ngọc đối với Chu Đời Lâm thái độ rất là bất mãn. Ha ha, hắn hiện tại sẽ chờ chúng ta làm cái gì đấy? Không chỉ là tướng quốc phủ, lúc này đế cũng không biết có bao nhiêu thế lực đều đã biết được Lâm Tiêu nhập kinh biến mất. Có ngắm nhìn, có hưng phấn, đồng thời cũng có lo lắng. Đa, nương, gia gia, còn Lâm gia liệt tổ liệt tông, bất hiếu hậu nhân Lâm Tiêu đã trở về. Vì gối lăng trước, Lâm Tiêu âm thanh nhà có chút nghẹn nào. 10 năm, cái này 10 năm qua Tiêu Nhi vô thì vô khắc không suy nghĩ nữa một lần nữa trở về nhìn một cái. Thế nhưng thực lực của ta lại xa xa không đủ để vượt qua đế đô thành tượng. Có chút phẫn hận ngẩng đầu, thiếu niên trong mắt chẳng biết lúc nào đã làm cho một mảnh huyết hồng. 138 mạng người, hơn nữa Lạc Hà thành lần thứ 2 gặp nạn cựu thần, tổng cộng 187 nhân. Lâm gia tròn 187 nhân bị chết không minh bạch. Nợ máu lúc này lấy trả bằng máu. Không vì Lâm gia đòi lại một người công đạo, Lâm Tiêu thể không là người. Thanh âm bất chi bất giác cao lên, Lâm Tiêu trên mặt của không biết khi nào đã hiện đầy nước mắt. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Mười mấy năm qua Lâm Tiêu trên vai vẫn đè nặng gia tộc huyết cừu gánh nặng. Vô số lần từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh giấc, trước mắt xuất hiện luôn luôn từng cái thân thể tức không gì sánh được quen thuộc, hiện tại cũng âm dương hai cách mặt mũi song nàng cô. Thập năm sau áp lực để cho Lâm Tiêu nội tâm trong có nhiều lắm cay đắng, nhiều lắm cứu hận, nhiều lắm bất đắc dĩ. Giờ khắc này, ở tổ tông lăng trước, ở phụ mẫu cùng gia gia nhìn kỹ dưới, Lâm Tiêu rốt cục có thể đem trong lòng tình cảm hoàn toàn thả ra ngoài. Chậm rãi quỳ xuống đất, Lâm Tiêu nhịn không được che mặt mà khóc. Từ nhỏ đến lớn nhận hết trào phúng, thiếu niên kiên cường phía sau khổ sở có ai sao biết được. Lạnh dung gió lạnh thổi bay đầu đầy tóc dài, quần áo dính sát vào nhau ở trên người, thiếu niên thân ảnh của có vẻ bậy đơn bạc cùng bất lực Lâm Tiêu ca ca. Thân thể tức đứng ở hậu viện băng tâm không biết khi nào đi tới phía sau núi. Tuy rằng không biết Lâm Tiêu làm sao sẽ trong lúc bất chợt làm cho thống khổ như vậy, nhưng mà hắn nước mắt trên mặt hay để cho băng tâm nhịn không được một trận yêu thương. Lâm Tiêu ca ca, ai khi dễ ngươi? Nói cho băng tâm giúp ngươi hết giận. Dơ dơ béo mập quả đấm nhỏ, ở băng tâm nhận chi trên Lâm Tiêu còn là trước đây cái đó nhu nhược thiếu niên. Ha ha ha, ca ca không có việc gì, chỉ là trong ánh mắt vào hạt cát. Ta đái băng tâm đi ra ngoài ăn ăn ngon có được hay không? Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Lâm Tiêu đứng dậy đem băng tâm ôm vào trong ngực. Tốt. Trên mặt xương lạnh biến thành dáng tươi cười, băng tâm nội tâm tính chất thủy chung chỉ là một hải tử. Lâm Tiêu ca ca, đây chính là tiểu lâu sao? Nóng quá phải a. Tiểu lâu trong, băng tâm nhìn người ta lui tới đàn linh động hai mắt càng không ngừng phiêu lại phiêu khứ. Đúng vậy. Nơi này có rất nhiều ăn ngon, để cho chúng ta từ từ ăn. Sờ sờ băng tâm đầu, Lâm Tiêu trong đầu hiện ra người đồng dạng đơn thuần vô cùng nữ hải tử đến. Ai, nghe nói lúc này đây Chiến Long học viện chiêu sinh lại một lần nữa giảm bớt. Bàn kề cận võ giả bắt đầu rồi thảo luận. Hừ, cũng thập đại thế lực nhân chiếm cứ phần lớn danh lạch, cứ như vậy chúng ta những tán tu này tưởng muốn đi vào đã có thể khó khăn. Lấy một người tuổi còn trẻ võ giả có chút không cam lòng mở miệng nói rằng. Chính là a, thập đại thế lực quá bá đạo, hình như Chiến Long học viện là nhà bọn họ mở giống nhau. Tuổi trẻ võ giả a đưa tới rất nhiều người của mình. Thập đại thế lực có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi nghe nói đoạn thời gian trước ở Thông Thiên Thành phát sinh chuyện sao? Lâm Tiêu tâm lý khẽ động, xem ra kế tiếp muốn lời đàm luận để cùng mình có quan hệ phượng còn sao. Ngươi tự lo liệu nói có đúng không là Hứa gia huynh đệ cùng Hoàng Dũng bị một người cao giai chiến tướng đánh bại chuyện. Chuyện này hiện tại sấm gió đế quốc người nào không biết. Chính là, còn tiên tài đây. Thật giao cho Hứa gia mất mặt. Ta nói là một chuyện khác. Mở miệng võ giả giả vờ thần bí nhìn chung quanh một cái mọi người. Bên trái Quynh Di Tích xuất hiện không phải sau đó, Tào Vô Nghĩa cũng đi. Dừng một chút, nói chuyện trung niên nhân đối với chu vi ánh mắt tò mò rất là thỏa mãn. Sau đó Tào Vô Nghĩa cùng một người ở trên sân cỏ quyết đấu, các ngươi biết người nọ là ai sao? Người nào? Một người võ giả theo bản năng mở miệng hỏi. Hắc hắc, chính là trước đánh bại Hứa gia huynh đệ cái đó thiếu niên thần bí. Trung niên nhân bán đủ cái nút. Phải. Người nào thắng? Chắc là thiếu niên kia đi. Tào Vô Nghĩa so với âm thanh chiến hồn có thể không mạnh hơn bao nhiêu. Có đạo lý. Đám người chung quanh lại một lần nữa thảo luận. Sai. Trung niên hán tử đột nhiên cải chính nói. Sai. Lẽ nào Tào Vô Nghĩa thắng? Còn là trước tiếp lời người nhận được. Sai không phải là cái này, mà là Tào Vô Nghĩa lúc đó đã là cao giai chiến vương tu vi. Trung niên nhân lời nói để cho chàng diện theo bản năng một trận trầm mặc, lập tức đột nhiên tao động. Trời ạ, cao giai chiến vương, cái này Tào Vô Nghĩa cất giấu thật là sâu a. Chính là a, nguyên lai hắn mới là lục đại thiên tài bên trong kiệt xuất nhất người a. Hài lòng gật đầu, người chung quanh thái độ làm cho trung niên nhân trên mặt khoe khoang vẻ càng đậm. cái này cũng nhất kính bạo. Thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 166, phòng A. Phòng nhị tiểu ngài làm sao tới? Nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên, vẫn nói bốc nói phép trung niên nhân sắc mặt đại biến. Phòng uy, đương triều Tả thị lang phòng Minh Sa tiểu nhi tử, Tào Vô Nghĩa bạn tri kỷ bạn tốt. Hừ, ngoài miệng được không cá biệt môn, giữ lại có ích lợi gì? Phòng uy trong mắt hàn quang lóe lên tức hệ, một chiến khí từ măng xét bay ra, cấp tốc cho đánh út về phía trung niên nhân mặt. Bá. Trung quanh võ giả nhanh như tia chớp hướng lui về phía sau đi. Phòng uy không chỉ có làm người bá đạo không gì sánh được, một thân thực lực càng đạt tới sơ giai chiến vương đã từng, không người nào nguyện ý bắt kỳ phong mũi nhọn. Trung niên nhân còn không kịp giải thích phòng uy công kích liền đến trước mắt, thân thể ngã nhào xuống đất. Trung niên hán tử hướng phía một bên lăn đi. Phòng nhị tiểu ngài nghe ta giải thích, vừa mở miệng lại là một chiến khí kéo tới, trung niên hán tử phải tiếp tục hướng một bên quận. Nhìn trung niên hán tử chật vật thân hình, phòng uy trên mặt xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Làm việc đỉnh thành thạo đây bị diện to lớn hiệp dưỡng thành thương hội, xem ra trong ngày thường không ít luyện tập a. Ha ha ha. Phòng uy lời nói để cho mọi người nhịn không được một trận cười vang. Người tự lo liệu. Thừa dịp phòng uy nói chuyện không đường, trung niên nhân cấp tốc đứng dậy, vẻ mặt lửa giận nhìn cách đó không xa phòng uy. Làm sao? Không phục. Có chút khinh thường nhìn trung niên nhân, một người cao giai chiến tướng phòng uy vẫn không coi vào đâu. Ngươi tự lo liệu tu vi là cao hơn ta, nhưng mà ta Lục Vân không phải là ngươi tự lo liệu tùy ý vũ nhục đối tượng. Ngươi tự lo liệu không phải thân so với ta được rồi một chút sao? Nếu như ta có nhĩ lao tử này hỗ trợ, sao lại giống như ngươi đến bây giờ còn chỉ là một nho nhỏ chiến vương? Lục Vân lời nói trong tràn đầy bất khuất, Lâm Tiêu nhịn không được liếc một cái. Ngươi tự lo liệu muốn chết. Bị người ngay mặt mắng chửi, Phòng Uy sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Một so với trước càng thêm nồng đậm chiến khí lại một lần nữa hướng phía trung niên hán tử đánh. Thân thể hướng một bên nhảy lên, không kịp rơi xuống đất Phòng Uy công kích lại một lần nữa đến rồi trước người. Tránh cũng không thể tránh. Khẽ cắn môi, Lục Vân đem vật cầm trong tay đại đao hướng phía Phòng Uy hung hăng ném đi, sau đó nhắm hai mắt lại. Thình thịch. Nổ chuyên đến, toàn bộ tầng 2 cũng xuất hiện một chút hoạt động. Theo bản năng nhắm mắt lại, đợi được lần thứ 2 mở lúc, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt có chút không nghĩ ra. Trung quanh tình hình cùng trước không có biến hóa chút nào, trung niên hán tử cũng là bình yên vô sự mà đứng ở trung ương. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào được không bắn chúng? Đầy bụng nghi vẫn nhìn về phía mặt không thay đổi Phòng Uy, bốn phía võ giả cũng cảm giác mình đầu có chút chuyện không tới. Tiểu nha đầu, ăn xong được không? Nhìn miệng đầy đầy mỡ Băng Tâm, Lâm Tiêu mở miệng cười hỏi. Ừ, chúng ta trở về đi. Băng Tâm đầu nhỏ điểm cái liên tục. Hảo, chúng ta đi. Ôm lấy Băng Tâm, Lâm Tiêu cũng không bay đầu lại hướng phía dưới lầu đi đến. Cho đến lúc này, trong tiểu lâu người mới phát hiện trong góc phòng lại còn ngồi hai người. Nhìn thiếu niên thong thả nhưng bước chân trầm ổn, nhìn nhìn lại Phòng Uy xấu xí vô cùng sắc mặt, không ít người mơ mơ hồ hồ nắm chút gì quý nữ cao chót vót trường mới nhất. Thiếu gia, thỉnh mang ta cùng đi. Nhìn gần xuống lầu thiếu niên, Lục Vân mau đuổi theo nói rằng. Hết thảy trước mắt Lục Vân đồng dạng không nghĩ ra, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết sự tình khẳng định cùng cái này từ đầu tới đuôi cũng bình tĩnh vô cùng thiếu niên có quan hệ. Đi trước thân thể hơi chậm lại, Lâm Tiêu trầm mặc hướng phía tiểu lâu đi ra ngoài. Phòng Uy sắc mặt mấy lần, cuối cùng vẫn nắm chặt song quyền theo đuổi thiếu niên cùng Lục Vân ly khai. Ca ca ca. Ầm. Tầng 2 trung ương một cái bàn trong lúc bất chợt làm cho nát bấy, vây xem võ giả một trận ngạc nhiên. Mọi người trên chỉ có Phòng Uy biết vừa chuyện gì xảy ra. Ở hắn đạo kia chiến khí sắp sửa bắn trúng Lục Vân là lúc, góc thiếu niên nhanh như tia chớp xuất thủ đem mình chiến khí bao vây sau đánh về phía một bên bàn gỗ. Dơ dơ áo bảo, Phòng Uy vẻ mặt âm trầm hướng phía trong phủ đi đến, hắn nhất định phải tra rõ, đế đô trong khi nào xuất hiện yêu nghiệt như thế thiếu niên. Đa tạ thiếu gia xuất thủ cứu giúp. Thiếu niên ở trước mắt trang phục tuy rằng phổ thông, Lục Vân nhưng mơ hồ cảm thấy một bất phàm khí chất. Ta bình thường giúp ngươi. Ánh mắt có một chút nghi ngờ, Lâm Tiêu có thể không tin Lục Vân thấy rõ tự mình ra tay. Ha ha ha. Thiếu gia chớ khiêm nhường. Lục Vân tin tưởng trực giác của mình. Bình an ly khai từ lâu, điều này làm cho Lục Vân càng thêm tin chắc mình suy đoán. Trước nhất định là thiếu niên xuất thủ cứu bản thân. Kháo trực giác. Ngươi tự lo liệu sớm muộn lại bị người giết chết. Mỉm cười, Lâm Tiêu ôm Băng Tâm hướng phía Lâm phủ đi đến. Hắn rốt cuộc là người nào? Đế đô trong hình như không có cái này nhất hảo thanh niên nhân a. Nhìn thiếu niên đi xa bóng lưng, Lục Vân vẻ mặt nghi ngờ sống ở tại chỗ. Ca ca vì sao không giết cái đó ghét tên? Băng Tâm hiện tại ngay cả Lâm Tiêu hai chữ cũng tóm tắt. Tại sao muốn giết hắn? Lâm Tiêu nghĩ có cần phải giao cho Băng Tâm quán thâu một điểm thế giới loài người kiến thức, bởi vì hắn đáng ghét ta ngự không người nào đã xong. Thuần chân trên mặt tràn đầy đương nhiên. Ở ma thú trong thế giới, thực lực là so sánh địa vị duy nhất tiêu chuẩn. Xem không vừa mắt giết chết đó là. Loài người xã hội tuy rằng đồng dạng là cá lớn nuốt cá bé, nhưng so với ma thú nhưng nhiều hơn rất nhiều khuôn sáo hạn chế. Băng Tâm ngươi tự lo liệu tính ca ca nói. Lâm Tiêu biểu tình làm cho nghiêm túc. Ở trong rừng rậm mặt, ngươi tự lo liệu có khả năng tùy tiện giết không quen nhìn ma thú. Nhưng mà ở thế giới nhân loại trong, ngươi tự lo liệu không thể tùy tiện sát nhân. Đây là lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng cách sống, ngươi đã hiện tại đến rồi thế giới nhân loại, ta chỉ hy vọng ngươi tự lo liệu tuần hoàn quy tắc của nơi này, điểm này ngươi tự lo liệu có thể làm được hay không? Lần đầu tiên thấy Lâm Tiêu như vậy vẻ mặt nghiêm túc, Băng Tâm có chút sợ hướng thiếu niên trong lòng cùng. Thế nhưng, nếu là có nhân khi dễ ta làm sao bây giờ? Thế giới của trẻ con tổng đơn thuần như vậy, có ca ca ở, không ai dám khi dễ ngươi tự lo liệu. Nói chung ngươi tự lo liệu đồng ý ca ca, không có ca ca cho phép, không chính xác một mình xuất thủ. rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn cùng băng tâm giải thích rõ hạng người gì đáng chết, dạng gì không nên giết. Lâm Tiêu chỉ cường ngạnh hạn chế băng tâm đập võ. Tuy rằng thấy không rõ băng tâm hiện tại là thực lực như thế nào, nhưng là từ mẫu thân nàng cảm cứ nàng xuất rừng rậm liền đó có thể thấy được băng tâm có ít nhất một điểm năng lực tự vệ. Nếu là không bàn giao nàng một chút, không chừng nàng sẽ gặp phải loại gì. Hảo, băng tâm tính ca ca. Khoe miệng hiện lên hai cái lún đồng tiền, băng tâm ở Lâm Tiêu trong lòng nặng nề gật đầu. Thật quay, bất chi bất giác đã bước vào phủ đệ, Lâm Tiêu trên mặt của đột nhiên lộ ra lau một cái sắc mặt vui mừng. Ta giao cho băng tâm tìm cái bạn chơi có được hay không? Đem băng tâm để dưới đất, Lâm Tiêu đè xuống bả vai của nàng thần bí nói rằng, bạn chơi, ở nơi này a. Hai mắt thật to tràn đầy chờ mong, thanh âm của tiểu cô nương có chút cấp thiết. Ha ha, nhìn kỹ, tay trái ở băng tâm trước mặt của săn, một đạo kim quang đột ngột xuất hiện. Giống. Phía sau vang lên một tiếng hưng phấn gầm rú, băng tâm mới vừa quay đầu liền nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Ngân giác cổ sư, ngài có khả năng ở bãi đủ trong tìm tòi dị giới chi ngạo thần cựu quyết đứng đầu mạng tiểu thuyết chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 167, 3 tháng mùa xuân hồ mưu đồ bí mật thân mật lúc lắc đầu, ngân giác cổ sư thu nhỏ lại thân hình hướng phía Lâm Tiêu chạy đi. Thật là đáng yêu tiểu sư tử a. Thấy thu nhỏ lại sau ngân giác cổ sư, băng tâm trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh. Ngân giác cổ sư lúc này mới phát hiện trước mặt của mình không biết khi nào đã đứng một cô bé, có chút nghi ngờ nhìn một chút Lâm Tiêu. Ngân giác cổ sư tỉ mỉ quan sát một chút tiểu cô nương, trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến. Đại ca, nàng. Ngân giác cổ sư nhìn thấu băng tâm bản thể đồng dạng là ma thú, hơn nữa còn là phi hành ma thú trên bá chủ cấp bậc tồn tại, tam sắc thần điểu. Tiểu điên cuồng, đây là ta muội muội băng tâm, ngươi tự lo liệu sau đó có bạn. Hơi tuyển nhận, ngân giác cổ sư hướng phía Lâm Tiêu chậm rãi tới gần, từ đầu tới đuôi đường nhìn thủy chung không có rời đi băng tâm đế quân chớ chọc ai ra vô đạn xong. Cà ca, ngươi tự lo liệu đem cái này tiểu sư tử đưa cho ta có được hay không? Ta vừa lúc không có tọa kỵ. Ngân giác cổ sư chân mềm nhũn thiếu chút nữa té xuống đất. Tọa kỵ? Nói đùa sao? Ta ngân giác cổ sư giàu gì cũng là lục giai ma thú, cho ngươi cái tiểu nha đầu quận phim lúc tọa kỵ. Hơn nữa, ngươi nha bản thân chính là vừa phi hành ma thú, muốn lên sợi cái tọa kỵ a? Cái này, Lâm Tiêu nhìn qua rất là hơi. Có được hay không vậy ca ca? Đung đưa Lâm Tiêu xuống trường, băng tâm bắt đầu tát khởi tiểu lai. Đại ca, ngươi tự lo liệu đi ra ngoài trước, chúng ta tư để hạ trò chuyện một hồi. Quay đầu nhìn băng tâm, ngân giác cổ sư ánh mắt trong tràn đầy khiêu khích. Được rồi. Xoay người, Lâm Tiêu khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Thực sự chỉ dùng nhất chiêu. Tả thị lang phủ, Phong Quyền nhìn mình tiểu nhi tử khuôn mặt nghiêm trọng. Dạ. Phong Uy nhấp mân môi của mình. Tiểu tử kia thực sự cùng Trương Tử Khiên đám người tuổi không sai biệt lắm. Phong Quyền có chút khẩn trương. Không. Nhìn qua tuổi hồ so với Trương Tử Khiên còn muốn nhỏ. Phong Uy sắc mặt có chút phức tạp. Cho tới nay bị mấy đại thiên tài đè nặng còn chưa tính, hiện tại lại xuất hiện một người thiếu niên thần bí là hắn. Cũng chỉ có hắn mới có cái này yêu nghiệt. Chậm rãi thở ra một hơi, Phong Quyền trên mặt vô hỉ vô bi, tâm tư cũng thiên quay về trong vòng. Người nào? Lâm Tiêu. Đàm được rồi. Nhìn có chút chật vật ngân giác cổ sư, Lâm Tiêu vẻ mặt ngoạn bị hỏi. Được rồi, lên trước sau ái, thủ trưởng ngươi thật là xấu vô đạn xong. Ngân giác cổ sư yếu yếu mà mở miệng. Vậy là tốt rồi. Hai người biểu tình từ lâu nói rõ tất cả. Thùng thùng đông, tiếng đập cửa đột ngột vang lên. Bởi Lâm Chấn thích thanh tĩnh, bởi vậy trước đây Lê Chiến ban tặng phủ đệ, cũng chính là Lâm Tiêu thân ở Lâm phủ ở vị trí là thuộc về đế đô khắp nóng ngách, chu vi tuyệt toán đặc biệt phồn hoa, trong ngày thường người ở cũng không nhiều, lúc này tại sao có thể có người đến gõ cửa? Ý bảo ngân giác cổ sư cùng băng tâm ở tại chỗ chờ, Lâm Tiêu hướng phía nơi cửa chính đi đến. Xin hỏi là Lâm thiếu gia sao? Vừa mở rộng cửa, một người 15-16 tuổi gã sai vặt liền cung kính hỏi. Ngươi là? Cẩn thận nhìn một chút, Lâm Tiêu xác định chưa thấy qua trước đây thiếu niên. Nhà của chúng ta thiếu gia mời Lâm thiếu gia đi trước 3 tháng mùa xuân hồ tụ họp một chút. 3 tháng mùa xuân hồ, đế đô nổi danh cảnh điểm một trong. Nhà ngươi thiếu gia là? Lâm Tiêu tâm lý mơ hồ có mấy người chọn, nếu như không phải là Diệp Vô Thường, phòng trường chính là Trương Tử Khiên có lẽ La Phi. Bạn bảo đường thiếu đông gia, La Phi là thiếu gia. Quả nhiên. Bình thường. Lâm Tiêu đi đến Thất Tinh Thành lúc đó quá mức vội vội vàng vàng, đều không có thể tới kịp đi bạn bảo đường hỏi một chút La Phi có hay không đã về tới đế đô. Thiếu gia nhà ta đã ở nơi này chờ Lâm Tiêu thiếu gia. Gã sai vật trên mặt của Thủy Trung lộ vẻ mỉm cười. Dẫn đường đi. Thần Phong Đại Lục không chỉ có Vũ Phong thịnh hành, văn hóa lây nhiễm đồng dạng giữ lấy rất lớn địa vị. Vũ có thể giành chính quyền, văn có thể trị thiên hạ. Một quốc gia muốn trường thịnh không suy, không chỉ cần có vũ lực thượng bảo đảm, đồng thời cũng cần văn hóa thượng thống trị. 3 tháng mùa xuân hồ phong cảnh ưu mỹ tư quý như xuân, bởi vậy không chỉ là âm thanh nhiều tình lữ ước hẹn chọn đầu chỗ, đồng thời cũng là rất nhiều tài tử tài nữ thích du lắm chỗ. Toàn bộ 3 tháng mùa xuân hồ diện tích cận trăm dặm, mặt hồ bị chia làm hai cái bộ phận, mặt đông ngừng tới tất cả lớn nhỏ rất nhiều thuyền hoa, phía tây còn lại là quanh có khúc hữu hành lang liên tiếp đến không hết tròi nghỉ mát. Theo gã sai vật ở hành lang trên bước chậm về phía trước, cách thật là xa Lâm Tiêu liền nhìn thấy cách đó không xa trong lương đình đang ngồi hai gã thiếu niên cấp nguyệt tâm tưởng nhìn không thấy đều khó khăn, La Phi hình thể thật sự là quá mức thấy được. Ha ha ha. Không nghĩ tới nhanh như vậy huynh đệ chúng ta liền lại gặp mặt. Đứng dậy, Trương Tử Khiên cho Lâm Tiêu một người thật to hồng báo. Các ngươi vừa xa nhau, chúng ta thế nhưng có một năm không gặp. La Phi đồng dạng là đứng dậy vỗ vỗ Lâm Tiêu vai. Sớm biết rằng thân phận ngươi không gặp, không nghĩ tới lại là vạn bảo đường thiếu đông gia. Một năm không gặp, ngươi tự lo liệu tình huống này hình như. Nhìn La Phi so với một năm trước canh mập thân thể, Lâm Tiêu buồn cười. Ngạch, ta cũng không có biện pháp a. Thấy thịt đã nghĩ ăn. Sơ sơ cái chán, La Phi có chút buồn bực nói lầm bầm. Hình như đây. Vừa ngồi xuống, Trương Tử Khiên đột nhiên nhìn Lâm Tiêu mở miệng hỏi. Châm trà thủ khẽ run lên, Lâm Tiêu trên mặt phức tạp lóe lên tức hệ. Chúng ta ở Thất Tinh Thành lúc đó ra đi. Thiếu niên âm thanh nha rất bình tĩnh. Chưa từng có nhiều đi hỏi, Trương Tử Khiên cùng La Phi đều hiểu, có một số việc bọn họ cũng không thích hợp quá nhiều can thiệp. Có chuyện gì, nói đi. Lâm Tiêu biết hai người sẽ không vô sự đem mình gọi tới, xem gì thế này chắc là có chuyện thương lượng mới đúng. Kỳ thực cũng được không đặc biệt gì chuyện trọng yếu, chính là muốn hỏi một chút ngươi tự lo liệu kế tiếp dự định, như vậy hai chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Các ngươi làm chuẩn bị. Lâm Tiêu nao nao. Ha ha, luôn không khả năng để cho một mình ngươi một mình chiến đấu hăng hái đi. Đừng quên, chúng ta là huynh đệ. Trương Tử Khiên mang trên mặt mỉm cười, La Phi cũng là nặng nề mà gật đầu. Một dòng nước ấm từ tâm lý rơi quá, Lâm Tiêu có thể cảm giác được bọn chúng chân thành. Cảm tạ. Nói cái gì cảm tạ? Đều nói là huynh đệ, nói đi. Cần ta môn làm cái gì? Thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 168, đêm tối hiện sát cơ Lâm Tiêu trở về tin tức ở đế đô một chút trong vòng lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời thân thể tức vết người rất hiếm Lâm phủ bên ngoài bắt đầu xuất hiện lẻ loi tán tán bất minh nhân sĩ. A Cam ngày mai đó là Chiến Long học viện công khai thu nhận học sinh cuộc sống, mấy ngày qua Lâm Tiêu cũng vẫn đợi ở trong phủ không có lại đi ra. Bên ngoài những người đó không chuẩn bị xử lý sao? Diệp Vô Thương trong tay quân cờ chậm rãi hạ xuống. Để cho bọn họ hãy chờ xem, tốt nhất là tầm mắt mọi người đều đặt ở trên người ta mới tốt. Hơi trầm tư, Lâm Tiêu đồng dạng là hạ xuống một viên bạch kỳ. Xem ra ngươi tự lo liệu đã gần chuẩn bị, cần ta làm cái gì sao? Trên bàn cờ hắc bạch phân minh, hai phe các hữu ưu quyết thâu đổi lại bà bối, thủ trưởng chúng thê. Ta cần biến mất, tuyệt đối chuẩn xác cùng nhanh chóng biến mất. Lâm Tiêu ánh mắt lộ ra lau một cái tinh quang. Tin tức truyền lại vĩnh viễn là đánh cờ trên bộ phận trọng yếu nhất một trong. Khen ngợi cho nhíu lông mày, Diệp Vô Thương đem vật cầm trong tay quân cờ thả lại kỳ hộ. Lại là co lại hòa. Cái này ta ở mấy tháng trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất hiệu quả. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Vô Thương nhìn Lâm Tiêu, đưa tay chỉ mặt đất. Ha ha ha, cùng ta nghĩ cho giống nhau. Sang sảng cười, Lâm Tiêu không nghĩ tới Diệp Vô Thương tìm cách cư nhiên cùng bản thân không như mà hợp. Bất luận cái gì một khu nhà thành thị, chỉ cần có chế độ sẽ có hắc bạch. Trên mặt nổi thế lực không chỉ có dễ khiến cho sự chú ý của người khác, hơn nữa đã nhiều năm như vậy sớm đã bị những gia tộc khác cùng thực lực chiếm cứ. Lâm Tiêu muốn mở chỗ hổng. Không, cùng chi tương phản. Đế đô địa hạ thế lực nhưng cũng không nhập những đại thế lực kia pháp nhãn, hơn nữa dùng bóng tối địa hạ thế lực đi siêu tập tình báo càng nhanh hơn chuẩn xác. Tuy rằng đế đô địa hạ thế lực chỉnh thể thực lực rất yếu, nhưng mà đem những thứ này giải rác thế lực chỉnh đóng lại sẽ hình thành một đại mạng lưới tình báo. Lâm Tiêu ca ca ngươi tự lo liệu cười gì vậy, vui vẻ như vậy. Một nam hai nàng hướng phía hậu viện chậm rãi đến, từ lúc tối hôm qua Lý Phong ba người liền quyết định rời đến Lâm phủ đến ở, cứ như vậy Lâm Tiêu cũng không đến mức quá cô đơn. Hắn nói muốn tác hợp hai chúng ta, buồn cười đi. Khép mắt nhìn Vân Bình, Diệp Vô Thương khuôn mặt nghiêm ngẫm. Đi sang một bên, Đại Sát Lang. Vân Khuynh lật một cái liếc mắt. Được rồi Lâm Tiêu, ngày mai khảo hạch ngươi tự lo liệu chuẩn bị cho thế nào? Lý Phong nhìn Lâm Tiêu chậm rãi hỏi. Tạm được đi. Lâm Tiêu tâm lý không có quá nhiều lo lắng, tuy rằng không biết ngày mai đối mặt khảo nghiệm sẽ là như thế nào, nhưng mà hắn đối với lòng tin của mình còn là rất đủ. Ta đi về trước, để cho buổi tối đến. Từ đêm nay nảy lên ta cũng ở tại nơi này nhi. Đại ca vẫn là không yên lòng a. Lâm Tiêu biết Diệp Vô Thương quyết định và ở đến hoàn toàn là xuất phát từ đối với an toàn của hắn suy nghĩ. Ở thế cục trong sáng trước, Lâm Tiêu an toàn thủy trung tồn tại thai hoàng ẩm, người nào cũng không có thể bảo chứng không có nhân chó cùng dứt dậu đài phát thanh kinh hồn toàn văn xem. Cà ca. Diệp Vô Thương chân trước mới vừa ly khai, quang tâm thân ảnh của liền xuất hiện ở tiểu viện, tiểu thân thể bên cạnh theo một con màu ngân bạch tiểu thú, thình lình đó là ngân giác cổ sư. Ủy khuất nhìn Lâm Tiêu một cái, ngân giác cổ sư trong ánh mắt tràn đầy bất mãn cùng bất đắc dĩ. Làm sao, ngoạn cú liễu? Ngồi xổm người xuống đi ôm nảy lên tiểu cô nương, Lâm Tiêu trên mặt của tràn đầy cương chịu. Ừ, phía sau núi thật nhỏ, so với chúng ta vợ con sinh ra. Tao tiểu mũi, băng tâm cùng ngân giác cổ sư vẫn luôn ở phía sau sơn đi dạo. Hoa, thật là đáng yêu tiểu muội muội a. Để cho tỷ tỷ ôm một cái có được hay không? Nhìn đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương, Vân Khuynh một đôi mắt to tất cả đều là tiểu tinh tinh. Quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, băng tâm tựa hồ là đang trưng cầu chính hắn một đại ý kiến của các ca. Đi thôi, cùng các tỷ tỷ chơi đi. Vung băng tâm, Lâm Tiêu quay Lý Phong khẽ gật đầu. Một lần nữa ngồi ở cột bên cạnh, hai người thiếu niên đều không nói được một lời. Về phần Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song còn lại là ôm băng tâm đến một bên độ phải. Lạc Hà thành chuyện. Đừng nói cho nàng. Nhìn chằm chằm tang cục, Lâm Tiêu cũng không ngẩng đầu lên nói. Lý Phong sắc mặt hơi đổi một chút. Ngươi tự lo liệu làm sao xác định ta đã biết? Thật sâu hít một hơi, Lý Phong trên mặt của tràn đầy khổ sở. Từ Lạc Hà thành đến người này, truyền lại biến mất không bao lâu. Lâm Tiêu biết Lý Kiệt nhất định sẽ đem Lâm gia phát sinh sự tình nói cho Lý Phong. Thế nhưng nàng đồng dạng có mình biến mất con đường không phải sao? Lý Phong có chút bất an nhìn một chút vẻ mặt ngưng trọng thiếu niên. Ta đã để cho Tử Khiên bọn họ hỗ trợ chặn lại, có thể man bao lâu đi. Ngẩng đầu nhìn xa xa vài đạo chơi đùa thân ảnh của Lâm Tiêu sắc mặt bất biến tâm lý cũng phập phồng bất định. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, sáng trong dưới ánh trăng lớn như vậy Lâm phủ an tĩnh không có một chút thanh âm. Bá Ngọc Hoàng, một đạo hắc ảnh quỷ dị rơi vào đỉnh viện, lập tức không nhúc nhích nằm ở mà. tựa hồ là ở cảm ứng tình huống chung quanh. Thật lâu sau, bóng đen đột ngột đứng dậy, hướng phía cách đó không xa một gian phòng giữa không gian bắn tới. Cười khúc khích, tiếng động rất nhỏ truyền đến, bóng đen đi trước thân thể trong nháy mắt dừng lại, cấp tốc cho trốn được một bên. Thình thịch, một ám hắc sắc chiến khí đánh vào bóng đen trước chỗ ở mặt đất, nhẹ nhẹ hắc khí ở trong không khí đốt xuất một chút ám vụ. Chi, cửa phòng mở ra, mãn đầu tóc bạc Diệp Vô Thương hướng phía bóng đen chậm rãi đi đến. Nhanh như vậy đã có nhân không chịu nổi sao? Không có đi xem bóng đen, Diệp Vô Thương tựa hồ là đang lẩm bẩm lủ bộ. Chân mày hơi nhíu lại, cảm giác được Diệp Vô Thương thực lực, bóng đen không chút do dự nào bay lên trời. Bị vây lắc đầu, Diệp Vô Thương không thèm để ý chút nào hắc bảo nhân mà chạy. Thình thịch, năng lượng va chạm âm thanh nha từ hư không truyền đến, từ lâu ở đỉnh trời Lâm Tiêu đem hắc bảo nhân một lần nữa bi đến rồi mặt đất. Lại là vài tiếng động tĩnh truyền đến, Lý Phong cùng Vân Khuynh mấy người trước sau đi ra khỏi phòng, Băng Tâm cùng Ngân Giác cổ sư cũng không ngoại lệ. Người nào phái ngươi tới? Lâm Tiêu trên mặt của không có một tia biểu tình. Bá, không để ý đến Lâm Tiêu câu hỏi, hắc bảo nhân tự biết tình huống không ổn, nhanh như tia chớp hướng phía Vân Khuynh mấy người lao đi. Bắt người chất. Đối mặt nguy cơ hướng bản thân chạy tới bóng đen, Lý Phong trên mặt mấy người sao có một tia e ngại, ngược lại thì Băng Tâm một khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy lửa giận. Gần. Hắc bảo nhân thủ cự ly Vân Khuynh mấy người bất tốc một thước. Thình thịch. Lại là một tiếng va chạm, Lâm Tiêu cản ở hắc bảo nhân trước chắn Lý Phong mấy người trước người. Xem ra các ngươi tư liệu không đủ kể lại a. Nhìn lại một lần nữa bị quay về trung ương bóng đen, Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra một tia nghiền ngẫm. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 169, vị diện thiếu chủ nhìn hướng mình nhào tới bóng đen, Lâm Tiêu không dám có một tia sơ suất. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, rất nhiều cường giả vẫn lạc thường thường cũng là bởi vì khinh địch. Lát mình tránh thoát bóng đen lần đầu công kích, Lâm Tiêu cũng không có tuyển trạch lập tức đánh trả. Trong mắt lóe lên lau một cái vô cùng kinh ngạc, bóng đen tựa hồ thật không ngờ một người đê giai chiến vương sẽ cái này năng lực phản ứng nhanh. Uống. Lại là hét lớn một tiếng, hắc bảo nhân tay trái khúc thành những chảo hình dạng, thân thể nhảy lên thật cao, hướng phía Lâm Tiêu đỉnh đầu cấp tốc chảo lấy có hồ nhãn mê ly. Nhẹ nhẹ hắc khí quanh quẩn ở móng giữa không gian, ở một bên nhìn hắc bảo nhân chiêu thức Diệp Vô Thương túi đầu rơi vào trầm tư. Lâm Tiêu sở dĩ tuyển trạch du đấu, đó là mong muốn Diệp Vô Thương có thể từ hắc bảo nhân thân thủ trông được xuất bánh khỏe. Lâm Tiêu ca ca, cẩn thận a. Dưới ánh trăng lóe hàn quang lợi chảo cự ly Lâm Tiêu bất túc một thước, Vân Khuynh nhịn không được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Ca a. Nhất thanh thúy hưởng, hắc bảo nhân kêu thảm thiết ngay sau đó vang lên. Lâm Tiêu cánh tay phải bị tử khí bao vây, một quyền lại đem hắc bảo nhân ngũ chỉ toàn bộ cắt đứt. Sắc mặt lại là biến đổi, Diệp Vô Thương nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Tam trọng ám kình. Trải qua thời gian dài luyện tập, Lâm Tiêu phá thiên thần quyền rốt cục có thể thi triển ra 3 tầng ám kình, hôm nay tiểu tử như đao hiệu quả xem ra coi như không tệ. Phải biết rằng Lâm Tiêu thế nhưng chỉ dùng 2 thành lực đạo mà thôi. Bưng hữu trưởng, hắc bảo nhân mồ hôi trán trâu quần quần xuống. Còn muốn đánh sao? Dưới ánh trăng thiếu niên nụ cười trên mặt ở hắc bảo nhân xem ra không gì sánh được âm u không. Ta thua. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắc bảo nhân biết mình bình kính toàn lực cũng sẽ không là thiếu niên đối thủ. Nói đi. Hơi biến sắc mặt, sự tình đến rồi trước mắt, hắc bảo nhân lại một lần nữa do dự. Tường nuốt lời. Lâm Tiêu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, hắc bảo nhân chậm rãi mở miệng, phái ta tới là. Ca. A đến phân nửa. Một tiếng vang nhỏ đột ngột xuất hiện ở trong viện, hắc bảo thân thể của con người đột nhiên chậm rãi ngã về phía sau. Cẩn thận. Một tiếng thét kinh hãi, Diệp Vô Thương một chiến khí đánh hướng hư không, lập tức bay nhanh tiến lên đỡ hắc bảo thân thể của con người. Các ngươi vào phòng giữa không gian đi. Quay Vân Khuynh mấy người hét lớn một tiếng. Cảm giác được chu vi đã không có nguy hiểm, Lâm Tiêu mới chậm rãi đi tới Diệp Vô Thương bên cạnh. Thế nào? Đã chết. Sắc mặt lại là biến đổi, tài năng ở hắn và Diệp Vô Thương trước mặt sát nhân diệt khẩu, xem ra đối thủ không đơn giản a. Xoay càn khôn chi mập nữ xoay người. Ở vừa Diệp Vô Thương phát sinh công kích sau, Lâm Tiêu thần thức liền tứ tán ra, kết quả nhưng không có bắt được chút nào vết tích, người thực lực có thể thấy được đúng. Một kích chí mạng, trực tiếp đánh nát linh hồn. Hơn nữa hắn sắc mặt biến thành màu đen, hẳn là trúng độc. Thời ra cái khăn che mặt, xuất hiện ở trước mắt là một thông thường trung niên nhân mặt mũi. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Vô Thương tiện tay một chiến khí đem hắc bảo nhân thi thể bao vây lại. Sẽ là ai chứ? Nhìn ở Diệp Vô Thương chiến khí hạ chậm rãi tiêu tán thi thể, Lâm Tiêu nội tâm trong tràn đầy nghi hoặc. Ai cho ngươi phái người tới? Tướng quốc phủ mật thất, một người mang theo quỷ ảnh mặt nạ nam tử ngồi ở ghế trên quay cách đó không xa không người chu đợi Lâm quát lớn. Cái này nếu như bị dân chúng tầm thường thấy, nhất định sẽ cả kinh nói không ra lời. Sấm gió đế quốc tướng quốc đại nhân, dưới một người trên vạn người quyền thần cư nhiên như thử không đúng. Thiếu chủ, thật không là ta phái người tới. Chu đợi Lâm âm thanh nhà có chút run rẩy. Không phải là ngươi tự lo liệu, chứ ngươi ra kỳ hạ u minh quỷ tướng, còn có ai lại phệ tâm ma chảo? Trọng trọng một trưởng vỗ lên bàn, thiếu niên thanh âm khàn khàn tràn đầy phẫn nộ. Tiểu nhân thực sự chẳng biết, tiểu nhân tuyệt đối không có phái người đi qua. Chu đời Lâm càng không ngừng giải thích. Xanh đen mật thất trong lúc bất chợt làm cho vô cùng an tĩnh. Thật không là ngươi. Một lúc lâu sau đó quỷ diện nam tử mới mở miệng hỏi. Thật không dạng. Chu đời Lâm âm thanh nha buông lỏng một chút. Vậy tra cho ta. Điều tra ra là ai ở sau lưng dở trò quỷ. Dạ. Chiến Long học viện lịch sử còn hơn sấm gió đế quốc đến còn muốn cửu viễn. Thần bí bối cảnh hơn nữa nhiều năm truyền thừa. Chiến Long học viện là sấm gió đế quốc hoàn toàn xứng đáng cường giả nôi nhược năm sau. Cận hoa nở vô đạn song sấm gió nhiều trong. Chiến Long chấn tứ phương. Câu này khẩu hiệu cũng nói một chút mà thôi, có Chiến Long học viện tồn tại, nước láng giềng muốn xâm lược sấm gió đế quốc chí ít cũng sẽ đa điểm lượng một chút. Danh tiếng tại ngoại, bởi vậy Chiến Long học viện mỗi một năm chiêu sinh cũng là sấm gió đế quốc khó được thịnh thế. Ở trước đây thật lâu Chiến Long học viện thu nhận học sinh danh ngạch là chỉ giới hạn ở một chút đại thành, chỉ là đến gần nhất vài thập niên có lẽ là bởi vì học viện có một chút đi đường xuống dốc, bởi vậy mới làm lớn ra thu nhận học sinh phạm vi. Chiến Long học viện vị trí cách hoàng cung cũng không xa, hai người cũng ở vào đế đô phồn hoa nhất giải đất trung tâm. Học viện chiếm diện tích còn hơn hoàng cung đến còn muốn lớn hơn thượng rất nhiều, trung tâm là một toàn núi nhỏ, chỉnh sở học viện nhiễu sơn mà xây. Trong viện có núi, sơn biên hoàn viện, đây cũng là đế đều cùng nhau nổi danh phong cảnh tuyến. Ánh dương quang vừa chui ra đường chân trời, trong thành đã là người đến người đi, bởi vì ngày hôm nay đúng vậy Chiến Long học viện thu nhận học sinh ngày. Dâm dạp chẳng chịt đoàn người vây quanh đi trước, nhưng mà tràng diện nhưng cũng không hỗn loạn. Các loại niên kỷ võ giả, trên mặt xuất hiện nhiều nhất biểu tình là khẩn trương cùng kích động. Đem Diệt Thế Thương thu được phía sau, Lâm Tiêu đẩy cửa phòng ra. Hai nam tam nữ sớm đã thành ở trước cửa chờ, đúng vậy Diệp Vô Thương cùng Lý Phong mấy người. Đem cả vật thể ngân bạch ngân giác cùng sư bị ôm vào trong ngực, băng tâm thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn thượng treo đầy mặt dáng tươi cười. Hiện tại liền đi qua sao? Diệp Vô Thương trên mặt của một mảnh dễ dàng, Lâm Tiêu muốn đi vào Chiến Long học viện, nắm chắc. Chờ một chút. Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, luôn luôn lạnh như băng Mạnh Vô Song cũng cấp mở miệng trước. Đạp lên bậc cấp, Mạnh Vô Song chậm rãi đi tới Lâm Tiêu trước người. Ý nghĩa phục nhíu. Đưa tay ra sửa sang lại thiếu niên quần áo, thiếu nữ làm việc rất tự nhiên đến nàng đều quên chu vi còn mấy ánh mắt chú ý hai người tối. Lâm Tiêu so với Mạnh Vô Song cao hơn một cái đầu, cúi đầu nhìn gần trong gang tấc thiếu nữ, Lâm Tiêu nội tâm trong rất là tư vị. Có nên hay không đem Lạc Hà Thành chuyện nói cho nàng biết đây? Ho khan một cái khái. Diệp Vô Thương cố ý ho khan đem hai người kéo về thực tế. Mạnh Vô Song trên mặt xuất hiện một mặt đà hồng, đồng thời nhanh chóng quyết trương. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 170, Lục Tam Thiếu nhìn cửa học viện rậm rạp chẳng chịt bọn người, Lâm Tiêu không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Cái này rất bình thường, Chiến Long học viện mỗi một lần nhận người đều loại tình huống này. Diệp Vô Thương mỉm cười giải thích đến. Chúng ta đây không biết cho đứng hàng tới khi nào đi. Lâm Tiêu khẽ lắc đầu một cái. Ngươi tự lo liệu không cần đứng hàng. Ừ. Chuẩn quá, Lâm Tiêu có chút không giải thích được đâu xa. Ở đây con là sơ cấp ban cùng trung cấp ban khảo hạch địa phương, lớp cao cấp khảo hạch địa điểm ở trong học viện mặt. Diệp Vô Thương trả lời. Thì ra là thế. Trải qua Diệp Vô Thương giới thiệu Lâm Tiêu đối với ba lớp có một thứ đại khái lý giải, lớp cao cấp mới là theo đuổi của hắn. Đi thôi, ta mang bọn ngươi đi qua. Tựa hồ là đối Chiến Long học viện không gì sánh được quen thuộc, Diệp Vô Thương mang theo mấy người vòng qua đoàn người, từ một bên một cửa nhỏ tiến nhập học viện. Một môn chi cách, khác nhau trời vực. Vừa bước vào học viện, Lâm Tiêu liền rõ ràng cảm giác được trong không khí linh khí hầu như thừa thải gấp đôi. Chớ giật mình, đây chỉ là học viện một trong thủ đoạn. Nhìn Lâm Tiêu biến hóa sắc mặt, Diệp Vô Thương lại một lần nữa mở miệng nói rằng, chậm rãi gật đầu, Lâm Tiêu cũng không có quá nhiều đi hỏi, Chiến Long học viện tài năng ở sấm gió đế quốc sừng sững nhiều năm như vậy, nhất định là có mình chỗ độc đáo. Hành tẩu ở học viện đường nhỏ, Lâm Tiêu đối với Chiến Long học viện hoàn cảnh ngược lại thật thích. Bốn phía trồng đầy hoa cỏ cây cối, thủy đường giả sơn khi rảnh rỗi nhiên có thể thấy được, đã không có vậy đỉnh viện vậy cũ kỹ, Chiến Long học viện trung quanh cũng lộ ra một tự nhiên khí tức. Gì? Vân Khuynh muội muội, ngươi tự lo liệu trở về lúc nào? Giữa lúc Lâm Tiêu trung quanh xem chừng là lúc, một kinh hỉ nhưng lỗ mảng âm thanh nhà vang lên. Một người chừng 20 tuổi tuấn lãng nam tử ở một đám người vòng vây hạ chiều tới Lâm Tiêu đám người chậm rãi đi tới. Vân Khuynh chân mày hơi nhíu lại, đưa tay ra nắm ở Lâm Tiêu cánh tay. Ha ha, hai vị này là? Nam tử biến sắc, lập tức khôi phục bình thường. Kakata. Vân Khuynh tựa hồ rất muốn cùng nam tử lời nói. Kaka. Nam tử quay đầu quan sát Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương đến. Đối với loại tiểu nhân vật này, Diệp Vô Thương một chút hứng thú cũng không có. Nam tử đường nhìn vừa rời đến Diệp Vô Thương liền quay đầu nhìn về phía nơi khác. Bởi từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở lớp cao cấp, sau đó càng tiến nhập Bạch Kim lớp, hơn nữa Diệp Vô Thương trong ngày thường đứng ở học viện thời gian cũng không nhiều, cho nên Diệp Vô Thương ba chữ tuy rằng bận rộn, nhưng mà chân chính gặp qua người của hắn cũng ít lại càng ít. Làm sao không có nghe Vân Khuynh ngươi tự lo liệu để cập qua có Kaka? Nam tử miễn cưỡng cười cười xuyên thấu thành pháo hôi chi nhân vật phản diện dưỡng thành kế hoạch ta tại sao muốn đối với ngươi nói à? Bọn họ chính là ta Kaka, hắn Lâm Tiêu Kaka, hắn Diệp. Ho khan một cái khái. Diệp Vô Thương ho nhẹ vài tiếng cắt đứt Vân Khuynh. Lâm Tiêu. Nam tử lông mày nhướng lên, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Tiêu a. Ta thế nhưng thường thường thính hoàng sóng nhắc tới ngươi tự lo liệu, hắn đối với ngươi thế nhưng khen không dứt miệng a. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn thích Vân Khuynh ở học viện không tính là bí mật gì, thế nhưng Vân Khuynh thái độ đối với hắn nhưng thủy chung là ôn hòa. Đa lần hỏi thăm mới từ Hoàng Sóng trong miệng biết được Vân Khuynh đối với Lâm Tiêu tình hình tố. Đương nhiên, còn mặt khác một điểm Hoàng Sóng khẳng định cũng phải cần trắng trợn tuyên dương một phen, đó chính là Lâm Tiêu phế vật hàng đầu. Là đây, ta ngược lại không có nghe Vân Khuynh đề cập qua người tự lo liệu. Lâm Tiêu đồng dạng là nhỏ mở miệng cười. Người tự lo liệu? Cái này không phải là nói Vân Khuynh căn bản không lưu ý bản thân sao? Ha ha, các hạ miệng ngược lại thật lợi hại. Thế nhưng ở chúng ta Lục Tam thiếu trước mặt của kiêu ngạo, người tự lo liệu sau đó đi bộ lúc đó nên chú ý. Nam tử không nói gì, sau lưng một người cùng lên tiếng. Lục Tam thiếu. Lâm Tiêu sửng sốt, có chút mê hoặc mà nhìn một chút Vân Khuynh. Hắn bắt đầu các chủ tiểu nhi tử lục lôi, đứng hàng lão tam, cho nên bị kêu là Lục Tam thiếu. Vân Khuynh thủ tự thủy trí trung đều ly khai Lâm Tiêu cánh tay, trong lúc nói chuyện bùng xung quanh lông mày cũng mặt nhăn cho càng sâu. Bắt đầu cát, cùng bạn bảo đường cùng đẳng long thương hội tịnh xương sấm gió đế quốc tam đại thương hội. Nay cũng chỉ là hư danh mà thôi, lên không được mặt bàn. Lục Lỗi lời tuy như vậy, trên mặt nhưng cười đến cùng cây hoa cúc giống nhau sáng lạ. Mấy vị chớ không phải là tiến đến tham quan, không bằng liền do ta dẫn đường làm sao? Lục Lỗi nói xong cũng không quản Lâm Tiêu mấy người có đồng ý hay không, liền đi tới Vân Khuynh bên cạnh, một đám cùng còn lại là thét đi tới đoàn người phía sau. Cũng, chúng ta đều hương giã tiểu dân, lần đầu tiên đến đại thành thị đến chính rất sợ hãi lạc đường, phiền phức Lục Tam thiếu. Diệp Vô Thương trên mặt mang nụ cười sáng lạ. Đâu có linh thực. Tại đây đế đô các ngươi nếu như gặp phiền phải gì, báo ta Lục Lỗi danh hào là được. Ở trong lòng nhân trước mặt, đương nhiên cho biểu hiện tốt một chút biểu hiện, như vậy cũng có thể để cho nàng thấy rõ ràng tuyết đàn ông như thế nào mới đáng giá tuyển trạch không phải là. Thực sự a. Vậy phiền phức Lục Tam thiếu. Diệp Vô Thương thụ sủng nhược kinh chắc tay. Khách khí khách khí. Quay mấy người hơi chắc tay, Lục Lỗi vẻ mặt đắc ý hướng phía trước đi đến. Khanh khách a. Vân Quynh che miệng tiểu cười rộ lên, Mạnh Vô Song khỏe miệng cũng là bứt lên một hơi yếu độ cung. Ho khan một cái khái. Ho nhẹ vài tiếng, Lý Phong điều chỉnh tốt mình thần thái. Đi thôi, chúng ta đuổi kịp, miễn cho Lục Tam thiếu sốt ruột. Lắc đầu, Lâm Tiêu biết hướng cái phương hướng này tiếp tục đi liền sẽ đạt tới thu nhận học sinh địa điểm, lập tức cũng không để ý tới nữa Diệp Vô Thương hồ đồ. Nhị đệ, chúng ta sau này an toàn cuối cùng cũng có bảo đảm, cái này Lục Tam thiếu làm người thực sự là trượng nghĩa, không phản đối a. Vô Lâm Tiêu bay, Diệp Vô Thương phóng đại giọng nói rằng, đi ở phía trước Lục Vân khỏe miệng một liệt, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Xuống, đi lại ước chừng bắt canh giờ, Lâm Tiêu mấy người trước mắt xuất hiện một mảnh sân rộng. Đúng vậy, bên trong học viện chiêu sinh điểm, cùng cửa chen chúc khác nhau, người nơi này tương đối hơi ít, toàn bộ sân rộng cũng tương đối danh rỗi khoáng. Làm sao có ba cái bàn? Lâm Tiêu có chút nghi ngờ hướng Diệp Vô Thương hỏi. Trên quảng trường trưng bày tam trương bàn gỗ, ba lão nhân phân biệt ngồi ở sau cái bàn. Ha ha, nơi này là học viện chúng ta chiến hệ, văn hệ, luyện hệ, cái này ba hệ lớp cao cấp chiêu sinh điểm. Lục Lỗi lại một lần nữa khoe khoang đứng lên. Tam hệ. Lâm Tiêu trên mặt mê hoặc càng đậm. Ừ, là như vậy. Diệp, thấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp tục xem. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 171, Gia Cát Văn chính không để ý đến Diệp Vô Thương hồ ngôn loạn ngữ, Lâm Tiêu cất bước lên sân rộng. Trước hết đi qua là văn hệ thu nhận học sinh địa phương. Một toàn thân không có chút nào linh khí ba động lão giả ngắn ngồi ở một cổ xưa bàn học phía sau. Lão giả tóc thuật thành một bó, một cây một châm chặn ngang tới đem đỉnh chóp cố định, hôi sắc trường sam rửa có chút trắng bệnh, trên cảm sơn dương hồ cho thấy một tự nhiên nho nhã. Thấy lão giả, Diệp Vô Thương cùng Lục Lỗi đều cung kính thi lễ một cái, Lý Phong mấy người cũng giống như vậy chắp tay sơn hà cộng quân vui mừng chương mới nhất. Thanh niên nhân, ngươi là đến khảo hay sao? Hiền hòa thanh âm truyền vào Lâm Tiêu trong hai. Có lỗi với Lao tiên sinh, ta chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Hơi chắc tay, Lâm Tiêu từ lão giả trên người cảm thấy một thân thiện. Không sao không sao, hiện tại giống như ngươi vậy có lễ phép thanh niên nhân cũng không nhiều. Sang sang cười cười, lão giả vươn tay ra thuận thuận trên cằm trồng râu. Quay lão nhân hơi ý bảo, Lâm Tiêu quay đầu nhìn về phía một bên cố định ở cái giá thượng một bức tranh sân thủy. Họa là bút lông làm, văn chương không tiện nhưng buộc vòng quanh một bộ ý cảnh sâu xa mỹ cảnh. Trình bức họa trung ương nhất là một cái khí thế bàng bạc hoàng hạ. Trên mặt sông văng lên cảnh hoa tựa hồ muốn từ họa trên đụng tới giống nhau. Bờ sông là một mảnh bãi cát, cùng một vậy bình tĩnh tưởng hòa bãi cát khác nhau. Họa trên bờ cát đứng một người tuổi còn trẻ tướng quân, trường thương trong tay chỉ thiên, tướng quân nhìn cuộn cuộn sóng biển trong mắt tràn đầy hào hùng. Theo họa quyền đi xuống, bên trái nhất thủy thế đột nhiên làm cho bằng thẳng, một con thuyền ngư thuyền phiêu phủ ở mặt nước, đầu thuyền hai cái lao giả nhìn nhau mà ngồi, chính giữa một tiểu trên bàn gỗ bày một bình rượu cùng hai một ly rượu. Họa trên các loại cảnh vật xạ vừa mâu thuẫn không gì sánh được, nhìn kỹ nhưng lại không có chút nào vi cùng cảm. Hào họa. Diệp Vô Thương nhìn trước mắt họa quyển nhịn không được một tiếng tán thán. Tốt chỗ nào trong? Lão giả quay Diệp Vô Thương mỉm cười hỏi. Không biết. Diệp Vô Thương trả lời đơn giản nói. Ho khan một cái khái. Lão giả nhịn không được một trận ho khan, Lý Phong mấy người cũng là bất đắc dĩ liếc mắt. Nha không biết ngươi tự lo liệu giả bộ len sợi cái phần tử trí thức a. Nhìn chằm chằm trước mắt họa quyển, Lâm Tiêu khí chất trên người không ngừng phát sinh cải biến. Không trung dần hiện ra dũng cảm, sau đó làm cho thương cảm, cuối cùng dĩ nhiên lại nhu hòa. Gì? Trên mặt lão giả lộ ra một vẻ vui mừng. Ngay cả một bên ngoài ra hai gã lao giả cũng là xoay đầu lại nhìn Lâm Tiêu. Bọn họ đồng dạng cảm thấy thiếu niên biến hóa trên người. Không kiềm hãm được đưa tay ra vớt ve họa quyển, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới kiếp trước yêu nhất một bài từ đến. Quân quận trường giang đông thể thủy, cành hoa đảo tận anh hùng trời sinh hồng nhàn ta lại yêu. Thị phi thành bại quay đầu không, thanh sơn vẫn ở chỗ cũ, mấy cấp độ cùng mẹ này. Tóc bạc cá tiểu giang trừ thượng, tập quán xem xuân nguyện gió thu. Một bầu rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim nhiều ít sự tình, cũng phó trò cửa trên. Lâm Tiêu âm thanh nha rất thấp, bên trong mơ hồ lộ ra một bi thương. Lão giả khàn khàn hai mắt trong lúc bất chợt trừng so với chuông đồng còn lớn hơn, già nua thân thể cũng là nhịn không được khẽ run lên. Cổ kim nhiều ít sự tình, cũng phó trò cười trên. Nói thật tốt. Nhợt nhạt ngâm tụng, Diệp Vô Thương nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt kính nể không gì sánh được. Vân Quynh một đôi trong đôi mắt to tia sáng kỳ dị liên tục, nhìn trước đây trên mặt thiếu niên lộ ra một tia mê say. Có chút mê man nhìn Lâm Tiêu, Mạnh Vô song sắc mặt đồng dạng là vô cùng phức tạp. Lý Phong khỏe mắt xuất hiện lau một cái ướt át, nghe Lâm Tiêu ngâm tụng, hắn đột nhiên nhớ lại sư phó của mình, cái đó theo gió chết đi anh hùng hào. Chiến nguy nguy đứng dậy, lão giả nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy nóng cháy. Lão tiên sinh, người tự lo liệu. Nhìn lão nhân kích động, Lâm Tiêu có chút không nghĩ ra. Hảo tử, hảo tử a. Từ sau cái bàn đi tới trước sân khấu, lão giả hai tay bấm lên Lâm Tiêu vai càng không ngừng lay động. Tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không gia nhập vào văn hệ?
Không.
Có hứng thú hay không làm đệ tử của ta? Lời của lão giả để cho Diệp Vô Thương sắc mặt một bên Lục Lỗi cũng là vẻ mặt đố kỵ. Có lỗi với lão tiên sinh.
Ta.
Ngươi tự lo liệu khả năng còn không biết ta là ai đi. Lâm Tiêu mới vừa muốn cự tuyệt lại bị lão giả cắt đứt.
Ta là Gia Cát Văn Chính.
Lão giả chậm rãi mở miệng.
Gia Cát Văn Chính.
Lý Phong nhịn không được một tiếng thét kinh hãi.
Ngươi chính là đương kim hoàng thượng lão sư, được xưng là đế quốc đệ nhất văn hào Gia Cát tiên sinh.
Vân Quynh đồng dạng nhịn không được mở miệng hỏi.
Khẽ gật đầu, lão giả cười mà không ngữ.
Nguyên lai là Gia Cát tiên sinh, tiểu tử thất kính.
Gia Cát Văn Chính đại danh Lâm Tiêu cũng đã nghe nói qua, Lâm Tiêu đối với lão nhân này cũng là đánh trong đáy lòng tôn trọng. Không chỉ là bởi vì lão giả địa vị và văn tài, cách bởi vì lão giả là gió lôi đế quốc bách tính làm rất nhiều chuyện thật, rất nhiều lợi dân chính sách đều Gia Cát Văn Chính mình đưa ra, một loạt cải cách càng làm cho sấm gió đế quốc con dân sinh hoạt được rồi vài lần phế hậu trọng sinh. Hoàng thượng xin cẩn thận không sao không sao. Bức họa này vẽ xong sau đó vẫn không có đệ tử, ngày hôm nay khảo cứu học sinh, nội dung cũng chính là làm cho này họa đệ tử.
Tiểu huynh đệ một bài từ để cho lão phu mở rộng tầm mắt ta.
Lâm Tiêu từ Gia Cát Văn Chính chưa từng nghe qua, chắc hẳn phải vậy liền tưởng Lâm Tiêu làm.
Gia Cát tiên sinh quá khen, Lâm Tiêu cũng chỉ là tín kêu chuyện phiếm mà thôi.
Đối mặt nguy cơ Gia Cát Văn Chính khích lệ, Lâm Tiêu nhịn không được sắc mặt đỏ lên.
Đây cũng không phải là ta làm.
Ừ, có tài văn chương, không hờn dỗi, hảo dạng.
Lâm Tiêu mặt của hồng ở Gia Cát Văn Chính xem ra biến thành kiêm tốn.
Người người gọi Lâm Tiêu.
Gia Cát Văn Chính tựa hồ là nghĩ tới điều gì giống nhau, trong lúc bất chợt mở miệng hỏi.
Đúng vậy.
Lâm Tiêu tâm lý khẽ động, nhìn một chút một bên Diệp Vô Thương, Gia Cát Văn Chính sắc mặt có chút phức tạp nói rằng, ta sớm nên nghĩ tới.
Gia gia ngươi là hảo dạng,
ngươi tự lo liệu cũng là hảo dạng.
Chí hướng của ngươi không ở trị quốc, ta chỉ có thể nói, đây là sấm gió đế quốc tổn thất.
Làm Lê Chiến lão sư, Gia Cát Văn Chính đối với Lâm Tiêu chuyện nhất thanh nhị sở.
Lão tiên sinh khen chặt rồi.
Lâm Tiêu tổng thủy trí chung cũng vẫn duy trì một người hậu bối khiêm tốn.
Sau đó nếu là có cơ hội, có khả năng đến văn hệ tìm lão nhân trò chuyện vài câu uống vài chén, có một số việc ta có thể cho ngươi một chút cứu rút.
Sờ sờ râu mép, Gia Cát Văn Chính gật đầu nói,
đa tạ Gia Cát tiên sinh.
Lâm Tiêu sắc mặt vui vẻ, Diệp Vô Thương đồng dạng là lộ ra dáng tươi cười.
Làm hoàng thượng lão sư, lại sấm gió đế quốc có rất cao hy vọng, Gia Cát Văn Chính tuy rằng từ không tham dự hướng phía, nhưng mà ai cũng không dám bỏ qua hắn ở trong triều đình lực ảnh hưởng. Có hắn một người hứa hẹn, Lâm Tiêu ở đế đô trong hành động thì tương đương với hướng không trung nhiều hơn một đại trợ lực.
Đi thôi,
làm chuyện ngươi muốn làm.
Thật vất vả gặp phải một người hợp cách rồi lại đối với văn hệ không có hứng thú, ai?
Tiếc nuối lắc đầu, đối với Lâm Tiêu không muốn gia nhập vào văn hệ, Gia Cát Văn Chính nội tâm trong thủy chung nghĩ không gì sánh được tiếc nuối.
Nhìn Gia Cát Văn Chính một lần nữa ngồi xuống bàn học sau, Lâm Tiêu mấy người hơi chắp tay liền hướng phía một bên đi đến.
Mới vừa đi ra vài bước, Lâm Tiêu lại đột nhiên đi vòng vèo thân hình.
Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 172, Nghiệm Hồn Châu mời nói.
Gia Cát Văn Chính có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên, Diệp Vô Thương mấy người cũng là vẻ mặt không giải thích được.
Ta tưởng xin hỏi một chút, văn hệ khai sáng mục đích là cái gì?
Lâm Tiêu lời nói để cho Diệp Vô Thương mấy người có chút không nghĩ ra.
Ha ha ha.
Mục đích đương nhiên là chọn cùng bồi dưỡng trị quốc người mới.
Gia Cát Văn Chính tinh thần tỉnh táo, tiểu tử này tựa hồ đối với văn hệ chút hứng thú a như vậy a trị quốc.
Dựa vào thật là văn tài họa theo từ sao?
Gia mua thân thể chấn động, tiểu năm để cho Gia Cát Văn Chính lập tức sững sờ ở sảng khoái máy móc.
Trị quốc dựa vào thật là văn tài họa theo từ sao?
Tiểu năm càng không ngừng hồi tưởng bên hai bên cạnh, Gia Cát Văn Chính đột nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo quý nữ cao chót vót trường mới nhất.
Hồi lâu sau Gia Cát Văn Chính mới hồi phục tinh thần lại, mà giờ khắc này Lâm Tiêu đám người sớm chạy tới một bên.
Không nghĩ tới ta Gia Cát Văn Chính sinh hoạt một sấp dày niên kỷ ngược lại một đứa bé nhìn thấu triệt.
Gia Cát Văn Chính minh bạch Lâm Tiêu biểu đạt ý tứ. Cho tới nay văn hệ quá mức chú trọng bồi dưỡng một người văn học tu dưỡng, tựu như cùng hôm nay khảo cứu giống nhau, chỉ cần văn tài không có trở ngại, muốn đi vào văn hệ tuyệt chắc trở.
Có thể là một người văn tài cũng không thể đại biểu hắn thống trị địa phương năng lực, tâm tính, thủ đoạn, nhu lượng.
Những thứ này mới thật sự là chỗ mấu chốt.
Nhìn thiếu niên bóng lưng, Gia Cát Văn Chính sắc mặt mấy lần.
Không được,
nhân tài như vậy nếu gặp liền nhất định không thể thả chạy, ta phi phải nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào văn hệ thể.
Lâm Tiêu ca ca ngươi tự lo liệu thật là lợi hại a.
Kéo Lâm Tiêu cánh tay, Vân Quynh còn từ vừa thủ từ trên phục hồi tinh thần lại.
Ha ha,
Lâm huynh đệ văn tài quả nhiên bất phàm, chỉ là thế giới này đúng là vẫn còn một người thực lực thời buổi a.
Không có thực lực, vĩnh viễn chỉ dựa vào tới người khác hơi thở sinh tồn.
Thanh âm âm dương quái khí hiện ra xích loa loa đố kỵ.
Đúng vậy, còn là Lục Tam thiếu có thực lực, tại hạ thế nhưng thường thường nghe người ta nhắc tới Lục Tam thiếu đại danh a.
Diệp Vô Thương vẻ mặt khiêm tốn nói,
đâu có đâu có.
Lục Lôi khoát tay áo,
còn là tiểu tử này có thể nói a,
các ngươi là đến khảo hay sao?
Bất chi bất giác đi tới một khắc cái tủ sách trước, một người thân thể hơi mập hồng quang khuôn mặt lão giả nhìn Lâm Tiêu mấy người nói,
Mộ lão sư hảo.
Đi ra phía trước cung kính thi lễ, Lục Lôi đối với lão giả rất là tôn kính.
Nga, Lục Lôi a,
ngươi tự lo liệu đã gia nhập vào chiến bộ lại, muốn lại gia nhập luyện hệ là không thể nào. Tuy rằng ngươi tự lo liệu đã là nhất phẩm đan sư, nhưng mà ở Chiến Long học viện ngược lại đồng thời gia nhập vào hai phe tiền lệ.
Họ Mộ lão giả tựa hồ đối với Lục Lỗi rất là quen thuộc.
Có chút kinh ngạc nhìn Lục Lỗi một cái, Lâm Tiêu không nghĩ tới cái này Lục Tam thiếu lại còn là một người nhất phẩm đan sư. Ha ha, ta ngày hôm nay không phải là đến khảo hạch, là cùng hai vị huynh đệ đến đi dạo. Bọn họ lần đầu tiên tới Chiến Long học viện, đối với nơi này không phải là đặc biệt quen thuộc, làm Chiến Long học viện học sinh, ta đương nhiên muốn tận tình địa chủ hành tàu âm dương. Đang nói Chiến Long học viện học sinh những lời này lúc, Lục Lỗi nhịn không được quay đầu nhìn Lâm Tiêu một cái, ho khan một cái khái. Lão nhân nhìn một chút Diệp Vô Thương, lại nhìn một chút vẻ mặt đắc ý Lục Lỗi, nhịn không được một trận ho khan. Nga, nguyên lai là như vậy, phải. Lắc đầu, lão giả chỉ có thể ở tâm lý thầm mắng một câu. Người ngu ngốc. Nhân gia Diệp Vô Thương tiến Chiến Long học viện cần người tự lo liệu tận tình địa chủ. Vâng nghĩa đi. Được rồi mộ lão, ta muốn thử xem linh hồn của chính mình lực có hay không tăng trưởng, không biết cũng không thể được mượn dùng một chút cái này miệng một châu. Lục Lỗi nói xong chỉ trên bàn một người vò rượu lớn nhỏ hạt châu. Có khả năng. Lão giả Đường nhìn không có xem Lục Lỗi, ngược lại thì rơi vào Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song trên người. Hắn từ hai thiếu nữ trên người của cảm thấy một quen thuộc khí tức, đan sư cùng công cụ sư khí tức. Nghiệm hồn châu, chuyên môn thăm dò linh hồn mạnh yếu hạt châu. Nghiệm hồn châu trên có 9 đạo vết khắc, mỗi một đạo vết khắc cũng đại biểu một tầng thứ, lúc linh hồn lực lượng đạt tới đối ứng tầng thứ, một vết khắc sẽ phát sinh quang mang. Liếc một cái Lâm Tiêu, Diệp Vô Thương vẻ mặt ngoạn vị nhìn về phía Lục Lỗi. Hắn thế nhưng biết Lâm Tiêu cũng là một người đan sư cùng công cụ sư, dựng lên phẩm giai tuyệt đối so với Lục Lỗi cao hơn. Khoe con đi. Sau đó có ngươi tự lo liệu khóc lúc đó. Lâm Tiêu đồng dạng là nhiều hứng thú quay đầu, bất quá để cho hắn cảm giác hứng thú không phải là Lục Lỗi, mà là trên bàn nghiệm hồn châu. Ho khan một cái khái. Hắn giọng một cái, Lục Lỗi chậm rãi đến gần nghiệm hồn châu. Chính như Diệp Vô Thương suy đoán như vậy, hắn thật đúng là tưởng ở Vân Khuynh trước mặt khoe khoang một chút, thuận tiện cũng có thể đả kích Lâm Tiêu. Trước Lâm Tiêu một bài từ để cho hắn đến trong lòng bây giờ cũng cảm thấy rất khó chịu. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, Lục Lỗi linh hồn chi lực hướng phía nghiệm hồn châu tìm kiếm. Âm thầm gật đầu, họ Mộ lão nhân đối với Lục Lỗi linh hồn chi lực có là tương đối tán thưởng. Bá, bá. Hai quang mang trước sau sáng lên, lão nhân nhịn không được nhãn tình sáng lên. Không nghĩ tới linh hồn của ngươi lực đã có nhị phẩm đan sư cường độ, không sai. Không sai. Lão nhân mở miệng khen. Ha ha. Mộ lão khen chật rồi, tiểu tử còn kém xa lắm đây, phúc hắc người yêu phúc hắc yêu toàn bọn xem. Lục Lỗi trong lúc nói chuyện vẻ mặt khiêu khích nhìn về phía Lâm Tiêu. Lâm huynh đệ nếu tới, không bằng cũng thử một chút làm sao? Lâm Tiêu hơi sửng sở. Không cần a. Ta một người nghèo đến tiểu vùng đất hoang trong tới tiểu tử, sẽ không mất mặt xấu hổ. Lâm Tiêu khiêm tốn trả lời. Làm sao sẽ, cũng liền tùy tiện chắc chắc mà thôi, Lâm huynh đệ nếu như sợ xấu mặt coi như xong đi. Lục Lỗi lời nói để cho Lý Phong cùng Mạnh Vô Song nhíu mày, chỉ có Diệp Vô Thương từ đầu tới đuôi gương mặt nghiêng ngẫm. Lục Lỗi ngươi tự lo liệu có ý tứ? Vân Khuynh nổi giận. Không có gì a, chính là để cho Lâm Tiêu huynh đệ thử xem mà thôi. Thấy Vân Khuynh tức giận, Lục Lỗi đối với Lâm Tiêu càng thêm chán ghét. Ho khan một cái khái. Cái đó nhị đệ à, nếu Lục Tam thiếu cũng lên tiếng, ngươi tự lo liệu sẽ theo liền thử xem đi. Diệp Vô Thương một tiếng nhị đệ để cho họ Mộ thân thể lão nhân chấn động. Diệp Vô Thương là ai trong lòng hắn biết rất rõ, vẫn đối với thân phận của Lâm Tiêu có chút ngạc nhiên, hôm nay Diệp Vô Thương một tiếng nhị đệ để cho hắn càng thêm nghi hoặc. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là người của Diệp gia? Được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tiêu đi tới Nghiệm Hồn Châu bên cạnh. Lục Lỗi sắc mặt bất biến, tâm lý cũng liên tục cười lạnh. Hừ, chờ xấu mặt đi. Nhắm hai mắt lại, Lâm Tiêu khống chế được linh hồn lực lượng hướng phía Nghiệm Hồn Châu trên bọn tới. Thình thịch, Lâm Tiêu linh hồn chi lực vừa lộ ra, họ Mộ lão giả liền sắc mặt đại biến mà đứng dậy. Không có đi quản ngã xuống cái ghế, lão giả đôi nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tia sáng kỳ dị liên tục. Mấy hơi thở thời gian trôi qua Nghiệm Hồn Châu nhưng không có biến hóa chút nào. Ha ha a cái gì? Lục Lỗi vừa mở miệng, một màn kế tiếp lại làm cho mọi người trong lúc bất chợt trợn to hai mắt. Bá, 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 bá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 173. Nhập học chương và tiết nội dung bắt đầu. Ngươi tự lo liệu, ngươi tự lo liệu, ngươi tự lo liệu, ngươi tự lo liệu, chỉ vào Lâm Tiêu. Lục Lỗi khuôn mặt khó có thể tin. Một bên Lý Phong mấy người đồng dạng là trợn to hai mắt. Linh hồn này cường độ là ngũ phẩm đan sư cường độ. Lão phu Mộ Thiên Vũ, không biết tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không gia nhập vào luyện hệ. Mộ Thiên Vũ hai mắt sáng lên hỏi. Thiên tài a, cái này mẹ nó tuyệt đối là thiên tài a. Cái này mới bay lớn a, linh hồn chi lực liền mạnh mẽ như vậy, nếu có thể trở thành đan sư có lẽ công cụ sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Mộ Thiên Vũ Lâm Tiêu sắc mặt đổi, hắn đột nhiên nhớ tới, Mộ Vũ Nhu ra ra hình như gọi Mộ Thiên Hành. Không nháy mắt nhìn chằm chằm lão nhân, Lâm Tiêu ở trong lòng đấu tranh muốn không nên mở miệng hỏi một chút. Mộ Thiên Vũ cũng không nói a, hắn cho rằng Lâm Tiêu là đang suy nghĩ. Thiết, một cái phế vật, linh hồn cường đại có ích lợi gì? Lục Lỗi trong lòng đấu kỵ càng ngày càng đậm. Ngươi tự lo liệu, câm miệng cho ta. Mộ Thiên Vũ quát to một tiếng đem Lâm Tiêu kéo về thực tế. Đa tạ lão tiên sinh hảo ý, ta đối với luyện đan cùng luyện khí cũng không hứng thú lắm. Lâm Tiêu nói xong không chậm trễ chút nào mà hướng phía chiến hệ thu nhận học sinh địa phương đi đến nam nhân giữa về điểm này sự tình. Ai tiểu huynh đệ ngươi chờ một chút ta. Nhìn Lâm Tiêu rời đi, Mộ Thiên Vũ vừa định khuyên nhiều vài câu lại bị Diệp Vô Thương cản lại. Tiểu Diệp ngươi tự lo liệu lôi kéo ta xong rồi đây. Làm Thiên Táng viện trưởng đệ tử, nội viện đạo sư đối với Diệp Vô Thương coi như là tương đối quen thuộc. Hắn Lâm Tiêu, Lâm Nguyên Soái tốt tử. Diệp Vô Thương lắc đầu nói rằng. Lâm Tiêu, Lâm Nguyên Soái. Mộ Thiên Vũ sửng sốt, lập tức như là nghĩ tới điều gì giống nhau. Ngươi là nói. Chậm rãi gật đầu. Diệp Vô Thương hướng phía Lâm Tiêu mấy người đuổi theo. Nhìn đoàn người từ từ đi xa, Mộ Thiên Vũ sắc mặt mấy lần. Ai một người hảo mầm a? Mộ Thiên Vũ khuôn mặt tiếc hận, hắn biết Lâm Tiêu bây giờ nhiệm vụ thiết yếu tuyệt sẽ không tha ở luyện đan cùng luyện khí mặt trên. Khảo hạch. Chiến hệ chiêu sinh chốn là một người chừng 50 tuổi lão nhân, cùng trước hai vị lão giả hiển hóa khác nhau, cái này một gã lão giả có vẻ có chút băng lãnh. Ừ, Lâm Tiêu chậm rãi gật đầu. Ha ha ha, ngươi tự lo liệu đầu ta đi. Một người không thể tu luyện phế vật đến thi chiến hệ lớp cao cấp. Lục Lỗi không trung dần hiện ra sử sốt, lập tức phình bụng cười to đứng lên. Ở phía trên này đang cài đắng, sáng sớm ngày mai đến nơi đây tập hợp cho người chế lớp. Lão giả chỉ trên mặt bàn một người vợ. Ừ. Lâm Tiêu có chút nghi hoặc. Ha ha ha, nhị đệ ngươi tự lo liệu còn chưa hiểu sao? Lệnh ý của tiền bối là ngươi tự lo liệu ngày mai là có thể nhập học. Diệp Vô Thương mặt tươi cười nói. Thật tốt quá. Lâm Tiêu ca ca, sau đó chúng ta có thể cùng nhau đi học. Nghe được Diệp Vô Thương lời nói, Vân Khuynh cao hứng bính lên, Mạnh Vô Song cùng Lý Phong cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ. Dạ, đà tạ lệnh tiền bối. Lâm Tiêu quay Diệp Vô Thương trong miệng lệnh tiền bối hơi chắp tay. Xem ra lão nhân này là nhìn thấu tu vi của mình Long Văn Chi biện cả kỳ duyên. Sau đó gọi đạo sư, ta tự mình giáo ngươi tự lo liệu. Lão giả thanh âm như trước rất băng lãnh. Làm sao có thể? Tiền bối ngươi tự lo liệu có đúng hay không nghĩ sai rồi, hắn một người không thể tu luyện phế vật làm sao có thể gia nhập vào lớp cao cấp? Lục Lỗi âm thanh nhà trong hỗn loạn phẫn nộ cùng đấu kỵ. Sắc mặt của lão nhân lạnh xuống. Bá, một nóng dục chiến khí hướng phía Lâm Tiêu sau lưng của bay nhanh theo tới. Diệp Vô Thương vừa định chặn rồi lại thu tay về, trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị đến. Cảm giác được hướng bản thân kéo tới kinh phong, Lâm Tiêu đưa tay đem Vân Khuynh mấy người đáng đến rồi phía sau, lập tức một cái phá thiên thần quyền hung hăng đánh ra. Thình thịch. Vừa hóa giải hết không biết công kích, lại là năm đạo chiến khí kéo tới. Kháo, không để yên đúng không? Gỡ xuống phía sau diệt thế thương, Lâm Tiêu thân hình nhắm phía chiến khí kéo tới phương hướng, theo trường thương huy vũ, vài đạo chiến khí cũng trước sau tiêu lại vô hình. Đủ chứ các ngươi? Năng lượng tán đi, Lâm Tiêu lắc đầu đem diệt thế thương cắm trở về phía sau lưng. Hắn ứng với trải qua đã biết người công kích thân phận. Mắt trợn trừng, Lục Lỗi nhìn đứng ở trong quảng trường niên thiếu trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là chiến vương, còn giống như không phải là vậy chiến vương. Vừa vài đạo công kích cường độ Lục Lỗi thế nhưng có thể cảm giác được, tuy tiện một nếu so với mình toàn lực nhất kích mạnh hơn, thế nhưng tiểu tử này nhưng tiện tay liền hóa giải. Phế nhân? Ai nói tiểu tử này là phế nhân? Cái này mẹ nó nếu như phế nhân vậy mình toán cái gì? Nếu như Hoàng Sóng ở chỗ này, Lục Lỗi cần phải đem hắn một ngụm răng cho hết có thể. Khanh khách a, Lâm Tiêu đệ đệ a, chúng ta đây chính là vì muốn tốt cho người a. Tiêu Mị âm thanh nha truyền đến. Giang Băng Mị cùng Trương Tử Khiên đám người hướng phía Lâm Tiêu chậm rãi đi tới. Chính là a, ta bất quá là muốn cho một ít người trận to mắt chó xem thật kỹ một chút, huynh đệ ta rốt cuộc là có phải hay không phế nhân. Trương Tử Khiên lời nói không chút khách khí, Lục Lỗi đứng tại chỗ vẻ mặt đỏ bừng nhưng nói không nên lời một câu. Mấy người này hắn đều biết, đây chính là học viện mấy đại thiên tài Thiên Sơn bãi cỏ. Chậm rãi cúi đầu, Lục Lỗi song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng quát đủ. Lão sư, đi tới Lâm Tiêu bên cạnh, Trương Tử Khiên đám người quay họ lánh lao nhân hơi con người. Ừ, không sai. Nhìn trước đây mấy người, trên mặt lão nhân không có một tia biểu tình. Bất quá các ngươi muốn ôn chuyện liền đi sang một bên, đừng nữa người này gây trở ngại ta chiêu sinh. Quay mấy người nhỏ phất phất tay, lão nhân tựa hồ có chút không thích lắm náo nhiệt. Thảo nào một sắp dày tuổi còn tìm không được vợ của mình, lạnh như thế, nếu ai gả cho ngươi động cái phòng đều không biết vui. Diệp Vô Thương thấp giọng nói lẩm bẩm. Thình địch. Diệp Vô Thương vừa dứt lời thân thể đã xa xa bay ra, khoe miệng hơi rút đánh. Lâm Tiêu nhìn diện vô biểu tình tựa hồ cái gì cũng không có làm lão nhân, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ha ha ha, sấm gió đế quốc đệ nhất yêu nghiệt, vạn tình công tử Diệp Vô Thương cũng có ngày hôm nay à. Thật đúng là ngoại ý muốn đây. Giang Băng Mị không có hình tượng chút nào mà cười ha ha. Ho khan một cái khái có chút mặt đỏ từ dưới đất đứng lên thân đến, Diệp Vô Thương quy củ mà đi tới một bên không nói. Diệp Vô Thương Lục Lỗi lại một lần nữa chấn ở tại chỗ. Hồi tưởng lại trước Diệp Vô Thương biểu hiện cùng nói những lời này, Lục Lỗi cảm giác được mặt mình như hỏa thiêu giống nhau, càng ngày càng hồng, đồng thời trong lòng khuất nhục cảm cũng càng ngày càng nặng. Cảm tình hai người kia đều hai cái nhân vật hung ác, ngược lại là bản thân vẫn bị trở thành hầu tử đang đùa. Lục Lỗi hữu nhãn vô châu, có cái gì chỗ đắc tội mong rằng nhị vị thứ lỗi. Hôm nay liền không quấy rầy, sau đó có cơ hội nữa bái phòng hai vị. Mặt tươi cười mà quay Lâm Tiêu cùng Diệp Vô Thương chắp tay một cái, Lục Vân mang theo một đám cùng xoay người rời đi. Ha ha, a tiểu tử này xem ra cũng không hoàn toàn đúng giá áo túi cơm a. Diệp Vô Thương có chút ngoài ý muốn, cái này Lục Lỗi vậy mà có thể làm được như vậy ở nhẫn. Thành công nhập học, Lâm Tiêu cảm giác được có chút mơ mơ màng màng, bởi vì này tất cả cũng quá đơn giản đi. Thậm chí ngay cả Lê Vô Tình cho hắn để cử tín cũng không dùng đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 174, thân thế chương và tiết nội dung bắt đầu đội và như vậy chạy đi để làm chi, tiểu tử kia cũng sẽ không xảy ra chạm gì. Hoàng cung, nhìn vẻ mặt phong trần Lê Hình Nhi, Lê Chiến trên mặt của có chút yêu thương. Ta cũng không phải lo lắng hắn lập tức liền muốn đi vào lớp cao cấp, không không có thời gian liền không còn kịp rồi, thiếu nữ giải thích ngay cả mình đều không thể thuyết phục. Là đây. Lê Chiến có chút trên mặt có ta nghiền ngẫm. Phụ hoàng Lê Hình Nhi không nghe theo tác khởi kiểu lai. Ha ha ha, được rồi, không nói. Ngươi tự lo liệu hoàng thúc thân thể có khỏe không? Lê Chiến rời đi trọng tâm câu chuyện. Hoàn hảo, chỉ là hắn có chút yên lòng không dưới Lâm Tiêu. Lê Hình Nhi lại một lần nữa xả đến rồi niên thiếu trên người của. Ai ngươi tự lo liệu hoàng thúc thủy chung đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng a? Ánh mắt có một tia phức tạp, Lê Chiến bản thân làm sao không phải là như vậy? Hình Nhi, ngươi tự lo liệu thích hắn sao? Dừng một chút, Lê Chiến đột nhiên nhìn con gái của mình hỏi. A Lê Hinh Nhi sửng sốt, trên mặt xuất hiện lau một cái đỏ bừng. Phu hoàng làm sao đột nhiên hỏi cái này có chút nhăn nhó rắc góc áo, đây là Lê Hinh Nhi lần đầu tiên ở cha của mình trước mặt xấu hổ đế quân chớ chọc ai ra trường mới nhất. Có ngượng ngùng gì, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Ừ, Lê Hinh Nhi âm thanh nha so với mỗi con nhỏ. Vậy là được rồi. Bất quá cái gì? Lê Hinh Nhi nội tâm trong có chút bận tâm, lẽ nào phụ hoàng đồng ý? Bất quá đây hết thệ cho kháo chính ngươi đi tranh thủ. Lê Chiến dáng tươi cười tràn đầy niềm ấm. Phụ hoàng lại một lần nữa tát khởi tiểu lai, một người cao ngất bóng lưng từ từ hiện lên ở trong óc, không biết hai người bọn họ chuẩn bị cho thế nào ngồi một mình ở tiểu viện. Lâm Tiêu ở trong lòng suy tính kế hoạch kế tiếp. Loảng xoảng, cửa bị đẩy ra, Mạnh Vô Song hai mắt đỏ bừng vọt tới Lâm Tiêu trước người. Lạc Hà thành chuyện, vì sao không nói cho ta? Vô Song ngươi tự lo liệu. Lâm Tiêu tâm lý lộn bột một chút, vẫn là không có man ở a. Ta hỏi ngươi vì sao không nói cho ta? Mạnh Vô Song thanh âm cao lên, nhìn về phía Lâm Tiêu ánh mắt tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Ta là sợ ngươi khổ sở. Thở dài một hơi, Lâm Tiêu cũng không biết nên làm sao cùng thiếu nữ giải thích. Sợ ta khổ sở? Ha ha, a Mạnh Vô Song tiếng cười trong tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ. Sợ ta khổ sở như vậy ngươi tự lo liệu liền quyết định cả ta. Vậy ngươi chuẩn bị man ta bao lâu? Một cái. Một năm. Còn là cả đời. Lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng tuôn ra, Mạnh Vô Song nhu nhược thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Vô Song trương liếu trương truy, Lâm Tiêu nhưng không biết nên nói cái gì. Trước kia cha đem ta đưa vào Mạnh gia, là mong muốn đi qua Mạnh gia đan dược vong tìm ra Lâm gia diệt môn lúc mình trên kỳ độc, thử có thể hay không tìm được hung thủ. Nhiều năm như vậy, ta đứng ở Mạnh gia nhưng thủy chung không có quên mình là người của Lâm gia. Thế nhưng hôm nay Lâm gia ra biến cố lớn như vậy, mười mấy tộc nhân chịu khổ tử, cha đến bây giờ còn tung tích không rõ, ngươi tự lo liệu tại sao có thể gạt ta? Song trưởng không ngừng đấm cái này Lâm Tiêu trong ngực, Mạnh Vô Song cũng không nhịn được nữa, hiết tư để lý khóc quát lên. Mặt Nhật Chi không người vĩnh sinh trường mới nhất. Đừng khóc, ta ở đây. Thật chặt đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, Lâm Tiêu khỏe mắt cũng biến thành có chút ướt át. Ngươi tự lo liệu bông. Ngươi tự lo liệu tên hôn đàn này. Bông. Thiếu nữ thân thể mềm mại không ngừng dãy rủa, Lâm Tiêu song trưởng nhưng cũng càng chặt hơn. Ô ô ô, Lâm Tiêu ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta thật là nhớ cha. Ô ô, thanh âm đứt quãng từ trong lòng ngực truyền ra, tựa ở Lâm Tiêu trong ngực, Mạnh Vô Song không còn có ngày thường băng lãnh. Cái này đây là nghe hai người đối thoại, trốn ở cửa Vân Khuynh trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Lý Phong ca ca, Vô Song tỷ tỷ thế nào lại là người của Lâm gia? Cha nàng Đa Vân Khuynh cảm giác được mình đầu óc có chút chuyện không tới. Vô Song xác thực không phải là Mạnh gia gia chủ mình thân sinh, kỳ thực nàng là Lâm Vân bá bá nữ nhi. Lý Phong cũng là trong lúc vô tình tính cha của mình nhắc tới tin tức này. Vậy làm sao sẽ Vân Khuynh trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được? Chuyện này ngươi biết là được, không nên đến cư ngụ chỗ nói lung tung. Vẻ mặt nghiêm túc quay Vân Khuynh dặn dò một lần, Lý Phong nhìn trong viện ôm nhau nhị trên mặt người đồng dạng có chút tương cảm. Đã biết. Vân Khuynh từ Lý Phong sắc mặt nhìn thấu một điểm không tầm thường. Khóc hồi lâu, có lẽ là mệt mỏi, Mạnh Vô Song lại đang Lâm Tiêu trong lòng đang ngủ. Có chút thương tiếc cho sở sở thiếu nữ tóc dài, Lâm Tiêu có thể minh bạch Mạnh Vô Song trong lòng khổ sở. Hai người các ngươi đoá người này để làm chi đây? Một người thanh âm thanh thúy vang lên, cửa Lý Phong cùng Vân Khuynh vẫn chú ý trong viện, thậm chí ngay cả Lê Hinh Nhi đi tới phía sau cũng không phát hiện. Ho khan một cái khái, không có gì. Lý Phong sắc mặt không thay đổi nhẹ ho khan vài tiếng. Không có gì, mới là lạ chứ. Có chút nghi ngờ nhìn Lý Phong một cái, Lê Hinh Nhi nhấc chân bước vào trong viện. Tình huống trước mắt để cho Lê Hinh Nhi đầu óc xuất hiện trong sát na chỗ trống. Nhìn trong viện tử cùng ở chung với nhau hai người, Lê Hinh Nhi theo bản năng rủi rủi con mắt bình tĩnh tuyệt vời hy vọng dường nào là ảo cảm thấy. Lâm Tiêu các ngươi cảm giác được lồng ngực của mình tê dần, trong viện thân ảnh quen thuộc kia không đúng là mình ngày nhớ đêm mong người gì không? Thế nhưng lúc này hắn nhưng đem khác nữ tử ôm vào trong ngực. Nhìn sát mặt làm cho trắng bệnh Lê Hinh Nhi, Lâm Tiêu trương liếu trương trụy nhưng không biết làm sao giải thích. Ngươi tự lo liệu tại sao có thể như vậy? Lê Hinh Nhi gầm rú đem Mạnh Vô Song kinh tỉnh lại. Ngươi tự lo liệu tại sao có thể như vậy? Ngươi tự lo liệu không phải nói ngươi tự lo liệu có vợ sao? Thấy Mạnh Vô Song khuôn mặt, Lê Hinh Nhi cảm giác được tim của mình co giật càng thêm lợi hại. Ta đi trước. Xoa xoa nước mắt trên mặt, Mạnh Vô Song có chút không thôi ly khai Lâm Tiêu ôm ấp ngồi ở bên cạnh cái bàn đá. Lê Hinh Nhi ánh mắt để cho Lâm Tiêu có chút có gắp. Ngươi tự lo liệu không cảm thấy ngươi tự lo liệu hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Thất Tinh Thành đi không từ giã còn chưa tính, ngày hôm nay đầy cõi lòng mừng rỡ đến tìm hắn, nhìn thấy cũng để cho mình như vậy khó chịu một màn. Lê Hinh Nhi chỉ cảm thấy tâm lý bị khuất không gì sánh được, nước mắt cũng không cảm thấy bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Vô Song trong xảy ra chút sự tình rất khó chịu, ta an ủi một chút nàng mà thôi, sờ lỗ mũi một cái. Lâm Tiêu đang đối mặt Lê Hinh Nhi lúc luôn luôn ta không được tự nhiên. Thoải mái phải dùng tới ôm sao? Vậy nếu là nhà nàng xuất lớn hơn sự tình, có đúng hay không muốn vào gian phòng đi an ủi? Từ nhỏ tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái lại một thần, Lê Hinh Nhi chưa từng như ngày hôm nay bị khuất như vậy. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh xuống. Mạnh Vô Song là Lâm Vân nữ nhi, ở Lâm Tiêu nội tâm trọng, là thân nhân của hắn. Thất công chúa, ta Lâm Tiêu thích thế nào đối với nữ nhân đó là của ta sự tình, điểm này không cần ngươi tới thao tâm. Nếu như được không chuyện gì, ngươi tự lo liệu còn là quay về nhà các ngươi hoàng cung đi thôi. Ta đây tọa miếu nhỏ, không tha cho ngươi tự lo liệu tôn đại thần này. Một phen a vô cùng băng lãnh, Lâm Tiêu nói xong liền hướng phía viện đi ra ngoài. Lê Hinh Nhi ngây dại. Hắn đuổi ta đi. Cảm giác được tim của mình tựa hồ bị móc rông giống nhau, thật lâu sau Lê Hinh Nhi mới chậm rãi đứng dậy, giống như cái sắc không hồn giống nhau hướng phía cửa đi đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 175, xảo nộ công chúa, ngươi tự lo liệu nhanh lên một chút mở rộng cửa a. nghe trong phòng truyền tới tiếng khóc, cửa cung nữ có chút không biết làm sao.
Không cần phải xen vào ta, để cho ta một người yên lặng một chút.
Thanh âm của thiếu nữ đau lòng muốn chết.
Thế nhưng,
lui ra đi. Lê Chiến thân ảnh của không biết khi nào xuất hiện ở một bên.
Bái kiến hoàng thượng.
Cung nữ có chút sợ hãi quỳ rạp trên đất.
Được rồi, tất cả đi xuống.
Phất phất tay, Lê Chiến trực tiếp đẩy cửa phòng ra.
Không phải nói không cần phải xen vào.
A đến phân nửa lại nuốt trở vào, Lê Hinh Nhi phi thân nhào vào Lê Chiến trong lòng.
Ô,
rốt cục một cái nào ôm ấp có khả năng dựa vào.
Lê Chiến cũng không nói a, chỉ là lặng lặng đuốt ve nữ nhi phía sau lưng.
Phu hoàng,
tựa hồ là không mệt, Lê Hinh Nhi hai mắt đẫm lệ mà ngẩng đầu lên.
Chuyện ngày hôm nay ta đều biết.
Lê Chiến đi tới cái ghế một bên tựa ngồi xuống.
Hinh Nhi a,
kỳ thực có một số việc là không thể dùng mắt đi xem.
Lê Chiến ngữ trọng tâm trường mở miệng nói rằng.
Có ý tứ.
Lê Hinh Nhi nội tâm trong lộn bộ một chút.
Ngươi biết cái đó thân phận của nữ hoa sao?
Mỉm cười lắc đầu, Lê Chiến không nghĩ tới bản thân luôn luôn thông minh lanh lợi nữ nhi đang đối mặt Lâm Tiêu lúc nhưng làm cho chất phác đứng lên phúc hắc người yêu phúc hắc yêu.
Thân phận gì?
Lê Hinh Nhi trong lòng một phần bất an càng ngày càng đậm.
Kỳ thực nữ hoa kia không họ Mạnh, họ Nàng Lâm.
Đem Mạnh Vô Song cùng Lâm Tiêu quan hệ chậm rãi nói đến, mỗi nói một câu Lê Hinh Nhi sắc mặt thay đổi tái nhợt chia ra, đợi được Lê Chiến nói xong, Lê Hinh Nhi sớm đã thành không biết làm sao sững sờ ở sảng khoái máy móc.
Ta
đây. Lê Hinh Nhi có chút nói năng lộn xộn.
Ta làm bị thương hắn.
Nghĩ đến bản thân cùng a, Lê Hinh Nhi hận không thể đánh bản thân mấy người miệng động.
Đúng vậy.
Ở đứa bé kia nội tâm trong, Lâm Vân không phải là người hầu mà là người nhà.
Lê Chiến đoán được Lê Hinh Nhi khả năng nói gì đó quá lời của.
Không được.
Ta phải đi tìm hắn, ta phải đi xin lỗi.
Lê Hinh Nhi nóng nảy.
Trở về.
Còn bước ra cửa phòng, Lê Chiến âm thanh nha lại một lần nữa truyền đến.
Để cho hắn trước yên tĩnh một chút đi.
Ngươi bây giờ đi, chỉ biết càng lúc càng cạo càng lúc càng cương.
Thần thơ gật đầu, trên mặt thiếu nữ bi thương biến thành sâu đậm ảo não.
Hắn hiện tại nhất định rất khó chịu đi.
Thiếu gia, thật là tấu xảo a.
Đây bụng buồn bực Lâm Tiêu ở trên đường tự do không mục đích đi dạo tới, không biết thế nào liền bước vào một nhà tử lâu.
Nga, là ngay thẳng vừa vặn.
Một người trung niên hán tử tự nhiên ở Lâm Tiêu ngồi đối diện xuống tới, đúng vậy Lâm Tiêu lần trước xuất thủ tương trợ Lục Vân.
Thiếu gia làm sao một người?
Lần trước cái đó khả ái tiểu nữ hài nhi đây.
Lục Vân tựa hồ rất thích lời nói.
Ở nhà cùng cậu cầu đùa đây.
Nếu như ngân giác cổng sư nghe được Lâm Tiêu lời nói, nhất định sẽ chửi ầm lên.
Bản thân đường đường lục giai ngân giác cổng sư, làm sao tiểu thành cậu cầu?
Nga,
xem ra thiếu gia tâm tình không tốt, ta bồi thiếu gia uống vài chén.
Quay tiểu bảo gây vây tay, Lục Vân khuôn mặt nhiệt tình phấn hồng thiên hạ lần trước cho thiếu gia xuất thủ tương trợ, Lục Vân vô cùng cảm kích.
Con thỉnh giáo thiếu gia cao tính đại danh đây.
Lục Vân quay Lâm Tiêu chắp tay nói rằng,
ta là Lâm Tiêu. Ngươi đừng một ngụm một người thiếu gia, trực tiếp gọi tên của ta thì tốt rồi, ta không là cái gì thiếu gia.
Lâm Tiêu đối với người khác gọi thiếu gia rất là không có thói quen, bởi vì đã từng có một nữ hài tử rất thích chỉnh thể dính bên người càng không ngừng gọi thiếu gia.
Được,
ta tuổi tác hư trường, đã bảo ngươi tự lo liệu một tiếng Lâm lão đệ được rồi.
Lục Vân cũng là cái không thích khách khí nhân.
Tùy tiện đi.
Lâm Tiêu hiện tại cũng không có tâm tình đi lưu ý những thứ này.
Lâm lão đệ nhìn qua tựa hồ có chút tâm tình không tốt.
Đem chén rượu cầm tới rượu rót một chén đưa cho Lâm Tiêu, Lục Vân lập tức đem trước mặt mình cái chén đảm mãn.
Gặp phải chút chuyện, tâm lý có chút.
Lục Vân.
Lâm Tiêu nói được giống nhau lại bị một tiếng gầm rú cắt đứt, lập tức một đám người chạy ảo tiểu lâu đem Lục Vân cùng Lâm Tiêu vây vào giữa.
Lại là các ngươi.
Lục Vân sắc mặt thay đổi.
Thật không có ý tứ a Lâm huynh đệ, mỗi lần gặp ngươi đều dưới tình huống như vậy.
Có chút ấy náy mà cười cười, Lục Vân sắc mặt lập tức lạnh xuống.
Các ngươi muốn làm gì?
Bị hơn 10 nhân vây vào giữa, Lục Vân nhưng không có chút nào e ngại.
Lâm Tiêu có chút nghi ngờ nhìn Lục Vân một cái.
Lần trước cùng phòng uy nảy lên xung đột lúc đó, Lục Vân mặc dù đang cuối cùng biểu hiện ra một chút tâm huyết, nhưng lúc mới bắt đầu nhất còn là rất nhát gan, làm sao ngày hôm nay hình như thay đổi hoàn toàn cá nhân tự đắc.
Ha ha ha.
Một người ra loại, lời nói cũng dám lớn tiếng như vậy.
Thanh âm có chút quen thuộc, Lâm Tiêu ngẩng đầu liền nhìn thấy buổi sáng tài trí mở Lục Lôi chậm rãi bước vào tử lâu.
Cái này Lục Tam thiếu thật đúng là âm hồn không tiêu tan a.
Lắc đầu, Lâm Tiêu tâm lý đối với Lục Lôi vừa một tiếng giã loại hứng thú.
Tựa hồ cái này thân phận của Lục Vân cũng không đơn giản a.
Lục Lôi, ngươi tự lo liệu tát vào mồm khô tịnh một điểm.
Lục Vân sắc mặt đỏ bừng, bên phải để tay lên trôi đao có hổ nhãn mê ly vô đạn song ô a.
Còn không phục a?
Ở đế đâu người nào không biết ngươi là con tiện nhân kia xanh giã loại?
Làm sao?
Gọi ngươi một tiếng còn không hài lòng?
Lục Lôi trên mặt của tràn đầy khiêu khích cùng hèn mọn.
Đi tìm chết,
không thể nhịn được nữa.
Lục Vân trong tay đại đao họa xuất một vòng tròn, đứng ở xung quanh vây bắt đều bi tới hướng lui về phía sau đi. Lục Vân thân thể cũng thừa dịp cái này không đương hướng phía Lục Lôi bắn tới,
không biết tự lượng sức mình.
Còn cận đến trước người, Lục Lôi một chiến khí cũng đã đi tới ngực.
Chiến tướng cùng chiến vương chênh lệch tựa như một cái hồng cầu.
Nổi giận dưới Lục Vân căn bản đến không kịp né tránh, chỉ hơi nghiêng người tách ra muốn hại.
Thình thịch,
Lục Vân thân thể hướng sau trọng trọng đi, phương hướng đúng vậy Lâm Tiêu mình vào chỗ.
Cảm giác được phía sau truyền đến một nhu hòa lực lượng, Lục Vân thân thể tức muốn ngã nhào thân thể bị nhở lên.
Phúc.
Một ngụm máu tươi phun ra, Lục Vân bị Lục Lỗi một kích đánh thành trọng thương.
Từ đâu tới tiểu tử cũng dám quản bản thiếu gia nhàn sự.
Do vì nghiêng người quay Lục Lỗi, hơn nữa Lâm Tiêu một mực túi đầu uống rượu, Lục Lỗi trong lúc nhất thời cũng không nhận ra thiếu niên ở trước mắt đó là buổi sáng vừa phân chia rời đi Lâm Tiêu.
Bá.
Tiện tay lại là một chiến khí đánh ra, chỉ là lúc này đây Lục Lỗi công kích phạm vi đem Lâm Tiêu cũng bao phủ ở bên trong. Lâm Tiêu sắc mặt lạnh xuống. Cái này Lục Tam thiếu còn đây là bá đạo a. Lâm lão đệ cẩn thận. Thấy Lục Lỗi chiến khí lại một lần nữa kéo tới, Lục Vân theo bản năng giang hai cánh tay đem Lâm Tiêu hộ vệ ở tại phía sau. Tâm lý khẽ động, Lục Vân làm việc để cho Lâm Tiêu hảo cảm tăng nhiều. Nóng bỏng chiến khí càng ngày càng gần, ngay Lục Vân chuẩn bị cắn răng ngạnh kháng lúc đó, Lâm Tiêu động. Tàn ảnh hiện lên, lúc xuất hiện lần nữa Lâm Tiêu đã đến Lục Vân trước người của. Một màu tím quyền ảnh nên hướng Lục Lỗi chiến khí, vừa mới tiếp xúc Lục Lỗi chiến khí liền bị ngược đánh trở lại. Thình thịch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 176, chia lớp chương và tiết nội dung bắt đầu là ngươi. Ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu, Lục Lỗi sắc mặt càng ngày càng khó coi. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, Lâm Tiêu vừa một quyền cũng không có lưu tình. Từ trong kiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Lục Vân theo bước ra tiểu lâu đứng ở Lâm Tiêu bên cạnh. Lâm lão đệ cái này, Lục Vân nội tâm trong rất mâu thuẫn, ký là Lục Lỗi bị Lâm Tiêu giáo huấn mở ra tâm, đồng thời đã ở lo lắng Lâm Tiêu sẽ gặp phải phiền phức, phải biết rằng bắt đầu các tại đây đế cũng vẫn rất có phân lượng. Chúng ta đi thôi. Quay Lục Vân gật đầu, Lâm Tiêu đối với bao quanh mình một đám người không để ở trong lòng chút nào. Lâm Tiêu hôm nay đủ, ta Lục Lỗi nhất định sẽ không quên. Lục Lỗi biết mình những thủ hạ kia không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, phất tay một cái nhường ra một cái lối đi. Là đây ta chờ ngươi. Mỉm cười, Lâm Tiêu đối với Lục Lỗi uy hiếp không để ý chút nào ở nơi này nhìn xa nhau đi. Sau đó bản thân cẩn thận một chút. Nhìn bên cạnh Lục Vân, Lâm Tiêu trong lòng vẫn là tương đối bội phục. Đà tạ Lâm lão đệ. Quay Lâm Tiêu chắp tay một cái, Lâm Tiêu hai lần tương trợ để cho Lục Vân không biết nên thế nào đi hồi báo. Nếu như có gì cần ta giúp một tay, phải đi thành Nam Lâm phủ tìm ta. Lâm Tiêu nói xong cũng không quay đầu lại hướng phía Lâm phủ đi đến. Thành Nam Lâm phủ hắn Lâm Tiêu sắc mặt đổi đổi, Lục Vân nhìn niên thiếu bóng lưng trên mặt tràn đầy khiếp sợ sáng sớm chiếu rọi xuống toàn bộ đế đô một mảnh tường hòa, sớm rời giường, Lâm Tiêu mấy người kết bạn hướng phía Chiến Long học viện đi đến độc xa. To lớn cửa thành tụ tập một đoàn thanh niên nhân, những thứ này đều là hôm qua trong khảo hạch thông qua võ giả. Mấy người chúng ta trực tiếp đi lớp đưa tin sẽ không bồi ngươi. Quay Lâm Tiêu khẽ gật đầu, Lý Phong mang theo Mạnh Vô Song cùng Vân Khuynh hướng phía ngoại viện đi đến. Bọn họ vốn là cấp thấp ban học sinh, thành công sau khi đột phá hiện tại đã có tiến nhập trung cấp ban tư cách. Nhị đệ, hôm nay sợ rằng ngươi tự lo liệu cho tự mình đi báo cáo. Thanh âm quen thuộc truyền đến, Diệp Vô Thương mang theo Trầm Đông Nhi xuất hiện ở Lâm Tiêu đường nhìn. Lâm đại ca. Quay Lâm Tiêu gật đầu, Trầm Đông Nhi rất giống là một người tiểu thê tử giống nhau kéo Diệp Vô Thương cánh tay. Đông Nhi cũng là Chiến Long học viện học sinh. Lâm Tiêu có chút nghi ngờ hỏi. Ừ, ngày hôm qua khảo hạch vốn có chuẩn bị cùng của nàng, kết quả nàng cha tự mình đi. Khẽ gật đầu, xem Trầm Đông Nhi thực lực hẳn là cùng Lý Phong mấy người giống nhau ở trung cấp ban. Chúng ta đi trước, để cho buổi tối trở về cùng nhau chúc mừng một chút. Đợi được Lâm Tiêu đi tới trên quảng trường lúc mặt trên đã gần mười mấy nhân đứng ở đằng kia. Thoáng thoáng nhìn, Trương Tử Khiên cùng Lê Hinh Nhi đám người thình lình ở liệt. Lâm Tiêu, người này. Trương Tử Khiên hướng phía Lâm Tiêu phất phất tay. Chậm rãi đi tới, Lâm Tiêu quay mấy người khẽ gật đầu. Lúc đường nhìn chuyển qua quần áo lục y dư thiếu nữ lúc, Lâm Tiêu từ Lê Hinh Nhi trong ánh mắt của cảm thấy một tia hổ thẹn cùng ấy nấy. Mỉm cười, hắn sớm đã thành quên mất hôm qua không hài lòng. Cảm giác được phía sau truyền đến một lệnh ý, Lâm Tiêu quay đầu liền thấy một đôi tràn đầy xương lạnh ánh mắt của. Âm thanh chiến hồn. Không trung dần hiện ra sử sốt, lập tức Lâm Tiêu phản ứng lại. Hôm nay là lần này học sinh lớp cao cấp báo danh ngày, âm thanh chiến hồn quay lại cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn cách đó không xa hắc bảo niên thiếu, âm thanh chiến hồn cầm thật chặt song quyền. Lần trước bị Lâm Tiêu đánh bại, âm thanh chiến hồn đến bây giờ như cũ canh cánh trong lòng, băng không phải là phụ thân nhiều lần báo cho gần nhất không nên đi treo chọc Lâm Tiêu, âm thanh chiến hồn đồng thời thỉnh trong nhà cao thủ động thủ chính thái bạn trai bông. Nhìn âm thanh chiến hồn tràn đầy địch ý ánh mắt, Lâm Tiêu không sao cả bĩu môi. Bằng vào cái này hơn một năm cự tiến bộ lớn, bây giờ Lâm Tiêu thật đúng là được không đem âm thanh chiến hồn nhìn ở trong mắt. Mọi người không sai biệt lắm đến đâu đủ, phía dưới bắt đầu chia ban. Hôm qua phụ trách thu nhận học sinh lão giả quay trước đây võ giả chậm rãi nói rằng, các ngươi đều lần này học sinh mới của, có khi là từ đó cấp ban đi lên, có khi là hôm qua khảo hạch lúc đó vào. Lão giả nói rằng người này liếc một cái cách đó không xa Lâm Tiêu. Mặc kệ các ngươi trước là chỗ, cũng không quản ngươi môn trước thuộc về thế lực kia, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là Chiến Long học viện chiến hệ lớp cao cấp một thành viên. Ta là các ngươi lần này lớp cao cấp tổng đạo sư lạnh lẽo, từ hôm nay trở đi đem phụ trách đem bọn ngươi mang tốt nghiệp. Lạnh lẽo tên này cùng phong cách của hắn ngược lại thật giống. Điều lệ chế độ và vân vân bản thân trở lại trong coi lại, ta ngày hôm nay chỉ phụ trách cho các ngươi chế lớp. Lúc này đây học sinh lớp cao cấp tương đối nhiều, tổng cộng chia làm 3 ban, hiện tại đọc là tranh ban học sinh danh sách. Trên quảng trường người cũng không tự chủ được nắm chặt hai tay. Chiến Long học viện có từng hệ cũng sẽ chia làm rất nhiều cái ban, nhưng mà mỗi lần chia lớp đều quy luật nhất định, đó chính là trước hết suy nghĩ đến lớp hay nhất. Lê Hinh Nhi, đến. Trương Tử Khiên, đến. Âm thanh chiến hồn, đến. Giang Băng Mị, đến. Không ra Lâm Tiêu sở liệu, trước hết suy nghĩ đến đó là Lê Hinh Nhi đám người. Từ Lời Đức, đến. Vương Đơn Giản, đến. Từng cái một tên từ lạnh lẽo trong miệng đọc lên, nhưng thủy chung không có suy nghĩ đến Lâm Tiêu. Tranh ban nhân chính là những thứ này, phía dưới là từ ban. Trên quảng trường bị phân chia tiến tranh ban trên mặt người tràn đầy kích động, không có phân chia đến cũng vẻ mặt tiếc nuối. Mấy đại thiên tài chỗ ở lớp có thể kém. Trương Tử Khiên chân mày hơi nhíu lại, nhìn thoáng qua bên người mấy người, phát hiện các nàng đồng dạng là vẻ mặt nghi hoặc. Hồng Lâu Chi Tân Đại Ngọc truyền kỳ đây là có chuyện gì? Trương Tử Khiên nhịn không được mở miệng hỏi. Chính là a, vì sao không có Lâm Tiêu? Giang Băng Mị cũng là khuôn mặt không giải thích được. Lâm Tiêu thiên phú và thực lực, theo bọn họ tiến nhập tranh ban đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Xem trước một chút đi là Vinh Hiếu. Đến. Vương Chí Thành. Đến. Vừa suy nghĩ đến chính là lục ban thành viên, cũng rõ ràng đều tự chỗ ở lớp không có. Rõ ràng. Chỉnh tề thanh âm truyền đến, bên trong còn kèm theo một tia giễu cợt tiêu ý trên quảng trường người bị chia làm tam đôi, nghiêm chỉnh mà nói chắc là tứ đôi. Mọi người lúc trước mình chặn chỗ, Lâm Tiêu một người đứng cô đơn ở trung ương. Lão sư Lê Hinh Nhi vừa mở miệng lại bị lạnh lẽo phất tay cắt đứt. Lâm Tiêu. Đến. Lâm Tiêu biểu tình vẫn không có biến hóa, hắn có thể cảm giác được lạnh lẽo không có ác ý, ngươi tự lo liệu không có lớp. Lạnh lẽo lời nói để cho Trương Tử Khiên đám người sắc mặt đại biến. Ha ha ha, tranh ban trong truyền ra một trận cười vang, đứng ở trong đám người trung tâm thình lình đó là từng theo Lâm Tiêu là xung đột phòng ủy cùng lục đôi. Cười cái đầu mẹ ngươi a. Trương Tử Khiên gầm lên giận dữ, bốn phía nhất thời yên tĩnh lại. Không để ý đến Trương Tử Khiên gầm rú, lạnh lẽo nhìn vẻ mặt bình tĩnh Lâm Tiêu hài lòng gật đầu. Tình huống của ngươi có chút đặc thù, trải qua trường học thương nghị, làm một người quyết định. Lạnh lẽo dừng một chút, mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu tiếp tục nói, trường học quyết định đồng ý ngươi tự lo liệu đồng thời gia nhập vào chiến, văn, luyện tam hệ, ngươi tự lo liệu giờ đi học cũng có thể bản thân đi an bài. Muốn học cái gì nghĩ đến đâu cái ban đi học liền bản thân đi, có vấn đề được không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 177, tiền lệ chương và tiết nội dung bắt đầu. Lê Hinh Nhi mấy người đầu tiên là sử sốt, lập tức lộ ra đại kinh hỉ. Lâm Tiêu sắc mặt đổi, đây là có chuyện gì? Lão sư, Chiến Long học viện còn chưa từng có đồng thời gia nhập vào mấy hệ tiền lệ đây. Lục Lôi trong ánh mắt tràn đầy đố kỵ. Lạnh lẽo thân thể tức sắc mặt tái nhợt càng thêm băng lãnh, nhìn chằm chằm trong đám người Lục Lôi, lạnh lẽo chậm rãi mở miệng, được không bản lĩnh cũng đừng ở một bên chít chít méo mó, cho ngươi một cơ hội, ngươi tự lo liệu nếu có thể đánh thắng hắn, lão tử cũng cho ngươi tự lo liệu đồng dạng đãi ngộ. Nhìn Lục Lôi, lạnh lẽo lời nói không có chút nào khách khí. Há to miệng, Lục Lôi vẻ mặt đỏ bừng nhưng nói không nên lời một câu. Được rồi, chia xong ban các ngươi cũng có thể đi tìm phòng học của mình cùng túc xá. Lạnh lẽo nói xong nhìn Lâm Tiêu một cái liền hướng phía Viễn Vương đi đến. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Đi tới Lâm Tiêu trước mặt, Trương Tử Khiên cho Niên Tiếu một người thật to hùng báo. Lâm Tiêu đệ đệ ngươi tự lo liệu thật đúng là sinh đột nhân a. Mới vừa vào học viện liền sáng lập một người tiền lệ, xem ra tên của ngươi rất nhanh sẽ chuyện điên rồi. Mị mắt thấy Niên Tiếu, Giang Băng Mị gương mặt cười quyến rũ. Chúc mừng ngươi. Lê Hinh Nhi đi lên trước bay Lâm Tiêu mỉm cười nói. Không có gì tự ta cũng được không hiểu học viện mục đích từ hôn thái tử ta không lấy chồng. Lắc đầu, Lâm Tiêu thủy chung nghĩ chuyện ngày hôm nay được không đơn giản như vậy. Ha ha, Lâm huynh đệ đúng không? Chúc mừng chúc mừng. Tại Hạ Vương Chí Thành một đám người vây quanh, Lâm Tiêu ngày hôm nay thế nhưng đưa tới rất nhiều người chú ý, mọi người hâm mộ đồng thời cũng hạ quyết tâm cùng Niên Thiếu cạo quan hệ tốt. Có thể được đến Chiến Long học viện coi trọng như vậy, Niên Thiếu tương lai thành quả chẳng lẽ còn có thể kém. Khách khí, Lâm Tiêu vẻ mặt khiêm tốn trước mặt đến chúc mừng khách nhân bộ. Tiểu tử kia rốt cuộc là đi cái gì vận cứ chó. Nhìn vòng vây ở trung ương Lâm Tiêu, phong uy trên mặt của tràn đầy đố kỵ. Thứ một cái phế vật mà thôi. Ta cũng muốn nhìn hắn có thể được ý bao lâu. Liếc một cái lặng lẽ rời đi âm thanh chiến hồn, Lục Lỗi khẽ miệng lộ ra một tia cười nhạt làm xong. Dạ. Chiến Long học viện đỉnh núi, lạnh lẽo cung kính đứng ở một gã lam bảo lão giả phía sau, trên mặt có một chút mê hoặc cũng không giải thích được. Có đúng hay không đang kỳ quái quyết định của ta? Lão giả nhỏ mở miệng cười nói rằng. Dạ. Lạnh lẽo trả lời rất trực tiếp. Đêm qua ra các văn chính cùng Mộ Thiên Vũ cũng tới tìm ta. Đứa bé kia thiên phú thật là vạn năm khó gặp, học viện vì hắn mở một lần tiền lệ trọng điểm bồi dưỡng một chút cũng không có gì không thích hợp. Lão giả lắc đầu nói rằng. Nga lạnh lẽo gật đầu, chỉ là trên mặt mê hoặc nhưng chút nào chưa giảm, hắn biết nguyên nhân chân chính nhất định sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi tự lo liệu thế nào đánh giá Lâm Chấn? Lam Bảo lão giả đột nhiên mở miệng hỏi. Lạnh lẽo sửng sốt. Anh hùng, công thần. Bốn chữ nhưng biểu lộ lạnh lẽo đối với Lâm Chấn kính nể. Đúng vậy, anh hùng thập một năm trước đối kháng, chúng ta cũng thua thua triệt triệt để. Lão nhân nhìn Viễn Phương tựa hồ là ở lộ bộ tự nói. Mười năm, đế đô sợ rằng lại muốn khởi phong vân. Lạnh lẽo biến sắc sau đẳng cổ trường mới nhất. Ngài là nói bọn họ còn chưa có chết tâm. Hết hy vọng. Lão giả nở nụ cười. Bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không hết hy vọng. Lạnh lẽo sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Ta có một loại dự cảm, lúc này đây chúng ta sẽ thắng. Lam Bảo lão giả đưa tay phải ra ở bộ ngực hư không vãn một chút, lập tức gác thành một người nắm tay. Bởi vì Lâm Tiêu. Lạnh lẽo có chút không tin nói. Không sai, không nên xem thường người thiếu niên kia, hắn cường đại vượt quá ngươi tưởng tượng. Lão giả nói xong thân hình chợt bắt đầu chậm rãi tiêu tán, chỉ chốc lát sau thời gian trên đỉnh núi liền chỉ còn lại có Lạnh lẽo một người ở một mình trầm tư. Ngươi tự lo liệu ngày hôm nay thế nhưng xuất tận danh tiếng, ngay cả ta cái này đối với tu luyện hứng thú không lớn nhân cũng đều nghe nói sự tích của ngươi. Ba tháng mùa xuân hồ hay là lần trước tròi nghỉ mát, ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, La Phi nhìn Lâm Tiêu cười trêu ghẹo nói. Chính là a. Hiện tại đế đô chuyện tên của ngươi thế nhưng chuyện điên rồi, không ít người cũng đang hỏi thăm tới ngươi là thần thánh phương nào đây. Trương Tử Khiên cũng là nhỏ mở miệng cười. Làm trăm ngàn năm qua duy nhất một đồng thời gia nhập vào tam hệ học sinh, Lâm Tiêu danh hào ở trong khoảng thời gian ngắn vang vọng đế đô. Các ngươi liền chớ rêu cả ta, cái gì uy danh không uy danh. Lắc đầu, Lâm Tiêu biết chuyện này được không đơn giản như vậy. Mặc dù Lạnh Hàn ở Chiến Long học viện có miệng địa vị, nhưng là muốn quyết định Lâm Tiêu hướng đi của, hắn còn lớn như vậy quyền lợi. Nói cách khác, Lâm Tiêu đồng thời gia nhập vào tam hệ, là có người ở sau lưng thôi động, hơn nữa rất có thể là Chiến Long học viện cao tầng quyết định. Đến đế đô mới mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Tiêu không tin mình nhanh như vậy là có thể đạt được Chiến Long học viện cao tầng thưởng thức, lấy này cho mình lớn như vậy là quyền, giải thích duy nhất liền là bọn hắn vẫn chú ý Lâm Tiêu. Tại sao phải chú ý bản thân đây? Lâm Tiêu hiện tại không rõ ràng lắm, nhưng mà có một chút hắn có thể xác định, Chiến Long học viện một ít người tuyệt đối biết thập một năm trước chân hắn. Anh có thể bọn họ thậm chí biết chỉnh chuyện phía sau màn liên lụy. Hai người các ngươi chuẩn bị cho thế nào? Đem trong đầu này bây giờ còn quá mức xa xôi đông tây tung đi, Lâm Tiêu biết muốn tra rõ năm đó âm mưu, đầu tiên phải nhường một ít người trồi lên mặt nước. Nói đến chính sự, La Phi cùng Trương Tử Khiên sắc mặt đều nghiêm chỉnh, Phượng còn xào không sai bị lắm, nhân viên đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần ngươi tự lo liệu ra lệnh một tiếng là có thể lập tức gặp thủ. La Phi gật đầu trở lại. Ta bên này cũng là. Trương Tử Khiên lời nói đồng dạng tràn đầy tự tin. Vậy là tốt rồi. Tạm thời không nên, chờ thời cơ đã đến hơn nữa. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Tiêu đi tới tròi nghỉ mát, vừa nhìn trước người bình tĩnh mặt hồ không biết đang suy nghĩ gì. Được rồi, Thính Lý Phong nói ngươi mấy ngày hôm trước bị người ám sát. Trương Tử Khiên đi tới Lâm Tiêu bên cạnh hỏi. Ừ, có đầu mối sao? Trương Tử Khiên sắc mặt thay đổi. Nhanh như vậy đã có nhân động thủ, xem ra Lâm Tiêu quay lại để cho một ít người ngồi không yên à. Không có, bất quá ta luôn nghĩ có chỗ nào không thích hợp. Không thích hợp. La Phi cũng nhích lại gần. Không thích hợp, thế nhưng ta lại không nói ra được rốt cuộc là chỗ không thích hợp. Vây vây đầu, Lâm Tiêu bỏ qua tự hỏi. Trước mặc kệ những thứ này, các ngươi về trước đi chờ tin tức của ta, nhớ kỹ không nên tiết lộ phong thanh. Lâm Tiêu đưa tay vỗ vỗ Trương Tử Khiên cùng La Phi bay. Chúng ta làm việc ngươi tự lo liệu vẫn chưa yên tâm à. Trương Tử Khiên lật một cái lướt mắt. Tốt lắm. Ta Lâm Tiêu nói rằng phân nửa đột nhiên ngừng lại. Làm sao vậy? Trương Tử Khiên có chút nghi ngờ hỏi. Không có gì, các ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này tỏa một hồi. Lâm Tiêu lại một lần nữa về tới bên cạnh cái bàn đá. Gật đầu, Trương Tử Khiên cùng La Phi trước sau hướng phía bất đồng phương hướng bước đi, đây cũng là Lâm Tiêu cùng bàn giao. Ra đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 178, Hoài Nghi Đế Đô, Vạn Độc Môn phân bộ. Đứng lại, ở đây không tiếp đãi ngoại nhân. Một người trung niên hán tử mới vừa đi tới cửa lại bị thủ vệ giao cho ngăn lại. Ta là người ngoài sao? Từ trong lòng xuất ra một khối ngọc bội, trung niên nhân khuôn mặt ngạ mạn. Thiên Xà Khiến. Thấy rõ ràng lệnh bài sau này vị nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Xin hỏi ngài là? Ta là Tiêu Sâm. Trung niên hán tử đúng vậy dịch dung phía sau Lâm Tiêu. Nguyên lai là Tiêu đại nhân, tiểu nhân hữu nhãn vô châu mong rằng thống lĩnh đại nhân không lấy làm phiền lòng. Thủ vệ trên mặt tràn đầy định nọt dáng tươi cười. Lâm Tiêu tâm lý khẽ động, xem ra Vạn Hạt đã đem tin tức chuyển quay lại đế đô phân bộ. Ừ. Không nặng không nhẹ mà hừ lạnh một tiếng, Lâm Tiêu nhấc chân hướng phía trong viện đi đến. Làm cho tới đón chịu một chút đan dược, ta đợi hạ còn có chuyện phải bận rộn. Tuy rằng Lâm Tiêu bãi túc cái giá thủ vệ nhưng không có bất kỳ bất mãn nào. Một người tam phẩm đan sư, ở sấm gió đế quốc mặc kệ đi đến chỗ nào đều được người tôn trọng tồn tại. Ở thị nữ dưới sự hướng dẫn đi tới đại sảnh, Lâm Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong viện tùy ý uống nước trà. Lần này đến đây Vạn Độc Môn, Lâm Tiêu còn thật chỉ là đơn thuần tống đan dược. Tuy rằng thành công gia nhập Vạn Độc Môn, nhưng mà Lâm Tiêu muốn trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch tín nhiệm nhưng cũng không phải là như vậy thực tế. Muốn đi vào một cái thế lực hải tâm, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian khảo nghiệm cùng lắng đọng. Bởi vậy Lâm Tiêu cũng không có nghĩ một ngụm ăn tiếp một cái mập mạp phượng còn xảo. Người chính là Tiêu Sâm. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Lâm Tiêu mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì phập phồng bất định. Nhìn bước vào đại sảnh nghiêm toa, Lâm Tiêu tâm lý cười khổ không thôi. Thế nào lại là nàng tự mình đến? Làm sao liền phái cái nữ hoa tử ra đây tiếp đại ta? Lâm Tiêu trên mặt của lộ ra một tia bất mãn. Làm Vạn Độc Môn môn chủ nữ nhi, lại Chiến Long học viện học tập, nghiêm toa trong ngày thường cũng là ở tại phân bộ. Hôm nay nghe nói đoạn thời gian trước chiêu đan sư đến đây đưa, nghiêm toa liền thuận tiện tới xem một chút. Ta là nghiêm toa. Nhìn trước mắt trung nhân nhân, nghiêm toa toa khẽ to mày. Làm sao có chút cảm giác quen thuộc? A, nguyên lai là tiểu thư, tiểu nhân thất kính. Cuốn quýt đứng dậy, Lâm Tiêu hướng phía nghiêm toa toa cung kính thi lễ. Không cần. Đan dược đây. Lắc đầu, nghiêm toa toa trong lòng nghi hoặc giảm xuống. Lâm Tiêu theo tay vung lên, một loạt bình ngọc chỉnh tề sắp xếp ở tại trên bàn. Đây là tháng này đan dược, tiểu nhân đoạn thời gian trước vừa vặn lúc rảnh rỗi luyện chế, hôm nay liền đưa tới. Bởi muốn giấu giếm thân phận, Lâm Tiêu trên tay mang con là một quả thông thường chữ vật giới chỉ, kim long giới cũng giấu ở cái này chiếc nhẫn chữ vật trên. Nghiêm toa toa theo tay bung lên, chính giữa một cái bình ngọc liền rơi vào trong tay. Nhẹ nhàng mở nắp bình, Nghiêm toa toa đem bình ngọc bắt được chóp mũi nhẹ ngửi. Ừ, không sai. Trong lúc nói chuyện Nghiêm toa toa hai mắt thủy chung nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Tiểu thư thỏa mãn là tốt rồi. Sơ sơ đầu, Lâm Tiêu đôn hậu vẻ mặt sen lẫn lau một cái đắc ý tình huống của ngươi bạn tổng quản đã nói với ta, chỉ cần ngươi tự lo liệu sau đó đúng hạn đưa tới đan dược, trong ngày thường phân bộ đối với ngươi cũng sẽ không có nhiều lắm ước thúc. Đương nhiên ở đế đô trong lúc ngươi muốn ở tại phân bộ cũng có thể, ta hiện tại liền gọi người an bài cho ngươi một gian tiểu viện. Nghiêm toa toa âm thanh nhà thủy trung vậy băng lãnh. Là. Tạ ơn tại đại tiểu thư. Lâm Tiêu lại là túi người hành lễ. Tiểu Ngọc. Nghiêm toa toa quay ngoài cửa kêu một tiếng, một người có chút thanh tú thiếu nữ bước vào cửa phòng thịnh thế yêu phi. Tiểu thư. Mang Tiêu tiên sinh xuống phía dưới, an bài cho hắn một gian sân. Nghiêm toa toa nói xong nghiêng đầu. Dạ. Đà tạ đại tiểu thư. Ly khai Vạn Độc Môn phân bộ, Lâm Tiêu hướng phía thành đi ra ngoài, đợi được ly khai hảo một đoạn, xác định chu vi không ai sau đó, Lâm Tiêu mới tiến nhập kim long giới trên. Sẽ không có lỗi đi. Ngồi ở một tầng đại điện, Lâm Tiêu đã khôi phục diện mạo như cũ. Cái này Nghiêm toa toa thật không đơn giản, sau đó nhiều lắm chú ý mới được. Chậm rãi đứng dậy, Lâm Tiêu hướng phía tầng 2 nhập khẩu ra thạch bi đi đến. Chỉ Phá Thiên đã từng nói, ở trên tấm bia đá có ngạo thần tông tiền bối lưu lại rất nhiều tâm đắc cùng thể hội, báo cho Lâm Tiêu trong ngày thường đa đi xem thạch bi. Tiên trận tử vẫn bận quá, Lâm Tiêu cũng không có thời gian đi nghiên cứu,
ngày hôm nay nếu vào Kim Long giới, Lâm Tiêu cũng muốn nắm lấy cơ hội đi xem. Trên tấm bia đá phù hiệu cùng nhìn như không có gì khác nhau, nhưng mà tỉ mỉ đi quan khán lại sẽ phát hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm thạch bi, Lâm Tiêu phảng phất hóa đá giống nhau đứng tại chỗ. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Ở Kim Long giới trên tròn ở một dạng, Lâm Tiêu vẫn là nhất vô sở hạch. Xem ra muốn từ nơi này trên tấm bia đá học được đông tây đồng dạng cần cơ hội mới được. Nhu Liễu Nhu có chút đau xót ánh mắt của Lâm Tiêu, thân hình lóe lên ly khai Kim Long giới. Làm sao còn chưa có trở lại? Lâm phủ, Lý Phong có chút lo lắng cho ở trong viện đổi tới đổi lui, một bên Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song đồng dạng có chút bất an. Lâm Tiêu một đêm không về, cái này để cho bọn họ có chút bận tâm. Lâm Tiêu ca ca có thể hay không trực tiếp đi trường học? Vân Khuynh linh quang vừa hiện, đột nhiên mở miệng nói rằng, có khả năng này. Lý Phong cũng là vỗ tay một cái. Như vậy, hai người các ngươi đi trường học nhìn một chút, ta ở chỗ này chờ. Lý Phong quay Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song phân phó nói, hán cung chi như nước năm xưa hảo, chúng ta cái này. A còn chưa lên tiếng, một người quần áo hắc bảo nam tử liền bước vào tiểu viện, không phải là Lâm Tiêu là ai? Lâm Tiêu ca ca, anh đi đâu vậy, làm sao cũng không nói một tiếng, làm hại chúng ta lo lắng gần chết. Tắt vào mồm thật cao mân mê, Vân Khuynh vẻ mặt bất mãn nói, gặp phải chút chuyện. Hãy nay cười cười, Lâm Tiêu cũng không có làm nhiều giải thích. Được rồi, trở về liền không sao, hai người các ngươi trước đi trường học, ta đợi xuống đi. Lý Phong nhìn Vân Khuynh cùng Mạnh Vô Song nói rằng, cái gì đó? Các ngươi gần nhất mỗi người đều thần thần bí bí. Lâm Tiêu ca ca là, cái đó ghét đại sắc lang cũng là. Hiện tại ngay cả Lý Phong ca ca cũng là như thế này. Vân Khuynh tuy rằng miệng đầy oán giận nhưng vẫn là lôi kéo Mạnh Vô Song đi ra cửa. Nàng là một người cô gái thông minh, biết có ta lúc đó có khả năng xúc phạm, có chút lúc đó lại không thể hồ đồ. Nói đi. Lâm Tiêu biết Lý Phong lưu hạ nhất định là có chuyện gì muốn tự nói với mình. Trong viện đột nhiên yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu xem ra hồi lâu sau Lý Phong mới chậm rãi mở miệng. Ngươi tự lo liệu đêm qua cùng với Diệp Vô Thương. Lâm Tiêu hơi sững sờ, lập tức gật đầu. Thực sự? Lý Phong nhíu nhíu mày. Đúng vậy. Làm sao vậy? Lâm Tiêu mặt không đổi sắc mà hỏi thăm. Còn có nhớ hay không lần trước cái đó thích khách chuyện tình, ngày thứ hai băng tâm nói cho ta biết. Ta biết. Lý Phong còn chưa nói hết liền bị Lâm Tiêu giành trước cắt đứt. Trương Liễu Trương Truy, Lý Phong trên mặt có ta lo lắng. Ngươi tự lo liệu yên tâm đi. Có một số việc ta so với ngươi tự lo liệu hiểu rõ càng nhiều, cho nên không cần lo lắng cho ta. Vô vô Lý Phong bay, Lâm Tiêu xoay người hướng phía sau núi đi đến. Đứng tại chỗ nhìn Niên Thiếu Tiệm Hành Tiệm Viễn thân ảnh của Lý Phong, vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.